Chương 134, tấm gương ngươi thật tuyệt. Đều nói hơn mười mấy 20 tuổi cái tuổi này bên trong, thời gian là trôi qua nhất nhanh. Giống như có rất nhiều chuyện chờ muốn đi làm. Tỷ như vội vàng thi đại học, vội vàng học đại học, vội vàng yêu đương, vội vàng tốt nghiệp, vội vàng tìm việc làm, vội vàng kết hôn sinh con. Không có cố định thời gian biểu, cũng đã ở trong lòng tạo thành một loại nào đó thời gian khái niệm, giống như cái tuổi này bên trong nhất định phải làm vài việc gì đó đồng dạng, thế là từng ngày trôi qua, liền cảm thấy áp lực, tâm tình cũng trở nên vội vàng sao động. Mỗi người đều có thuộc về chính mình mỗi giờ, hoặc sớm hoặc muộn, nhưng chung quy là có thích hợp chính mình sinh hoạt. Một tuần mới đã đến bắt đầu, Nguyên Hủy cùng Nguyên Gia cùng nhau tại phòng vệ sinh đánh răng, ỷ cả tại trên buồn cầu đi cuối tuần chơi 2 ngày, Hủy Hủy lúc này chính ngủ gần đây, đánh răng đều là nhắm mắt lại soát. Thằng đến Nguyên Gia dùng nước gấm rửa khăn mặt, dùng bàn tay lớn bao lấy, cho muội muội trà một cái mặt về sau, nàng mới rốt cục tỉnh lại. Ai nha, không muốn chạm cái mũi của ta á. Cái mũi muốn rửa sạch sẽ, bên trong có rất nhiều vi khuẩn. Ta đã lâu lắm không có bị cảm, Tiểu Tam Tam đầu tuần còn cảm mạo đâu. Kia nàng khá hơn chút không? Được rồi, chính là lên lớp đều là lưu nước mũi, nàng nói nước mũi mặt, hương vị giống như. Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Nguyên Gia rửa sạch sẽ khăn mặt lượng đứng lên, Nguyên Hủy khuôn mặt nhỏ bị xoa đến hồng hồng, đối diện phòng vệ sinh cái gương lớn nói chuyện. Ngươi thật tuyệt. Tấm gương, ngươi thật tuyệt. Nguyên Gia buồn cười nói, ngươi đang làm gì đâu? Xem ngươi trong gương nói mấy ngày lời nói. Hủy Hủy nghiêm trang nói, chúng ta lão sư nói, mỗi sáng sớm trước khi ra cửa, trong gương nói một câu ngươi thật tuyệt, như vậy sau một thời gian ngắn, liền sẽ rất có hiệu quả. Nguyên Gia nháy mắt mấy cái, đây không phải lần trước hắn cùng Lý Cẩm Tư nói chuyện trời đất giáo nàng biện pháp nha. Thế là hỏi Hủy Hủy, vậy ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Quả nhiên rất hữu hiệu đâu. Nguyên Hủy rất là kinh ngạc, chỉ vào tấm gương nói, ta cảm giác hiện tại tấm gương đặc biệt đồng. Nguyên Gia, thứ bảy tuần trước tại bờ biển tăng thêm Nguyên lão sư hẹn chặt về sau, Mạnh Thư vẫn luôn không cùng hắn tán gẫu qua ngày, Nguyên Gia cũng không có tìm nàng tán gẫu qua. Làm hiện tại đang hồng nghệ nhân, Mạnh Thư mỗi ngày hành trình kế hoạch đều sắp xếp rất vẹn toàn, thứ bảy tuần trước còn tại Bồ Châu biểu diễn hoạt động thương nghiệp, sau đó ngày thứ hai liền đi qua Hỗ Châu bận rộn đi. Làm nhân vật công chúng, minh tinh nhiều khi cần phải chịu áp lực khả năng lớn hơn một chút, bao quát sự nghiệp trên áp lực còn có dư luận áp lực, mà trước mắt nhất làm cho Mạnh Thư phiền não chính là đến tự dư luận áp lực. Lưu lượng minh tinh đặc thù thực rõ rệt, nhảy lên đỏ tốc độ viễn siêu người bình thường tưởng tượng, dựa vào tài nguyên nghiêng cùng tạo ra nhân thiết, một đêm thành danh không phải khen trương. Nhưng đối với mấy cái này 20 tuổi ra mặt nghệ nhân tới nói, nếu như tâm tính không có điều tiết tốt, rất dễ dàng liền sẽ mê thất bản thân. Cùng màn ảnh bên trong tràn ngập sức sống, lạc quan thoải mái chính mình khác biệt, nếu là buổi sáng không có công việc căn bài, Mạnh Thư sẽ vẫn luôn nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng ngủ, vẫn luôn ngủ đến buổi chiều nhất lưỡng điểm chung mới tỉnh lại, liền điểm tâm cùng cơm trưa đều không đói bụng ăn. Tỉnh lại sau tại khách sạn trước cửa sổ ngồi ngây ngẩn một hồi, nghĩ đến buổi tối còn muốn biểu diễn hoạt động, nàng liền không khỏi cảm thấy một hồi bực bội. Không khỏi mà, cầm điện thoại di động lên, cho Nguyên Gia phát một đầu hẹn chặt. Thưa, Nguyên lão sư đang bận sao? Buổi chiều không có khách nhân hẹn trước, Nguyên Gia ngay tại phòng cố vấn bên trong chơi đùa một điều đầu. Hệ thống tích phân đã tồn đến khoảng 12 vạn, theo phòng phát sóng trực tiếp càng ngày càng náo nhiệt, Nguyên Gia mỗi đêm trực tiếp bình quân xuống tới đều có thể thu được 3.000 đến 4.000 tả hữu tích phân, làm hắn không nghĩ tới chính là, ngoại trừ trực tiếp bên ngoài, Vương Nhã Lâm cùng những bạn học khác giúp hắn chụp được đến lên lớp video, tại fan nhóm quan sát về sau. Đồng dạng cống hiến trị số không ít tích phân. Dựa theo cái này tích phân tốc độ tăng, đoán chừng không dùng đến một tuần lễ, hắn liền có thể tồn đủ 15 vạn tích phân, liền có thể mua sắm cảm xúc đọc viết khí. Thôi miên đồng hồ bỏ túi là 10 vạn tích phân, Nguyên Gia nghĩ, vẫn là mua trước cảm xúc đọc viết khí đi, dù sao theo đồng tình lực không ngừng đề cao, tại người đến không chủ quan tận lực kháng cự hạn, hắn đều có thể rất dễ dàng đất là đối phương làm thôi miên trị liệu. Nguyên Gia làm một điều làm được rất là nghiêm túc, chủ yếu là một ít tiểu động vật mô hình, tỉ như con thỏ nhỏ a, con mèo nhỏ a, tiểu cầu cầu a chờ chút đối với phần lớn người tới nói, manh sủng là có thể đưa đến an ủi tâm linh tác dụng, chờ mua cảm xúc đọc viết khí, lại đem vui vẻ, tích cực, an bình các cảm xúc viết vào đến những này một điều bên trong, chính là một loại tốt nhất thuốc. Điện thoại tin tức đèn đang nháy, Nguyên Gia không có ngay lập tức nhìn thấy, dù sao ngoại trừ điện thoại cùng chi tử tin tức khác thanh âm nhắc nhở hắn đều là đóng lại ánh mắt lườm một chút, liền cầm điện thoại di động lên, thấy là Mạnh Thư phát tới tin tức, thật cũng không quá kinh ngạc. Tại bờ biển lần đầu gặp thời điểm, hắn liền có thể nhìn ra cô nương này trạng thái không thích hợp, chỉ là nhân gia không nói, hắn cũng sẽ không đi chủ động hỏi, sẽ một người đi xem biển người, hoặc là hưởng thụ người cô độc, hoặc là đang đứng ở cô độc bất lực người. Mạnh Thư thấy thế nào đều không như là loại người thứ nhất. Nguyên Gia, thông thả, tại làm một điều đâu rồi, khắc một ít tiểu độc vật. Nguyên Gia, hình ảnh. Hắn nói chuyện phiếm rất là tự nhiên, giống như Mạnh Thư không phải lần đầu tiên cùng hắn nói chuyện, tựa như cùng một cái lão bằng hữu nói chuyện phiếm tựa như. Mạnh Thư nhìn thấy hắn tin tức, sau đó ấn mở hắn phát tới ảnh chụp, nhìn thấy trên sàn nhà một đống gỗ vụn đầu cùng mảnh gỗ vụn, sau đó bên cạnh đặt vào mấy cái đáng yêu tiểu động vật mục điêu. Như vậy hiền hòa tự nhiên nói chuyện phiếm lời dạo đầu, nàng đã rất lâu không có thể nghiệp qua. Từ khi một đêm nhảy lên đỏ về sau, đã từng vòng bằng hữu tử đều thực tự giác cùng với nàng cô lập ra, cho dù là cao trung đọc sách lúc bằng hữu tốt nhất, nói chuyện với nàng lúc, giọng nói kia đều trở nên khách khí, không để cho nàng từ cảm giác được lạ lẫm cùng xa cách. Mỗi khi nàng muốn tìm người khác nói chuyện lúc, người khác để ý không phải nàng muốn nói cái gì, mà là vớt mông ngựa, hoặc là nghĩ biện pháp theo nàng bộ này lấy một ít ngành giải trí tin tức cùng bắt quái, sau đó mang theo chua chua nói lên một câu, về sau mang ta à, ngươi bây giờ đều hồng biến đại giang nam bắc, thu vào lại cao, lại được hoan nghênh, ghen tị cực kỳ. Vòng tròn bên ngoài người không cách nào lý giải nàng sẽ có cái gì phiền não, chỉ biết là nàng kiếm rất nhiều tiền, thực phong quang. Dù là nàng có thể nói với người khác áp lực của mình lúc, người khác cũng sẽ cười nhạo một câu, đã áp lực như vậy lại, kia làm gì còn làm minh tinh. Ngươi lui vòng không được sao? nói như vậy nhiều chính là giả mồm. Nếu như bây giờ có thể lựa chọn, Mạnh Thư khẳng định không chút do dự lui vòng. Nhưng nàng lui không được, bởi vì nàng là lưu lượng minh tinh, nàng là dựa vào vốn liếng dùng đại lượng tài nguyên nâng lên đến, đối mặt đầy đến bạo công tác, nàng không muốn làm cũng phải làm. Theo công ty quyết định phụng nàng khi đó bắt đầu, liền đã ký kết siêu trường hiệp ước, đối mặt giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng, dù là nàng đem những này năm thu vào toàn bộ phun ra đều không đủ bồi thường, các loại hợp đồng điều khoản gắt gao hạn chế lại nàng, sống được như cái khối lỗi. Sau đó lại sẽ có người nói, kia lúc trước làm gì còn ký hợp đồng này? Làm công ty cầm tài nguyên, cầm ký kết phí, cầm các loại danh lợi bày ở một người mới trước mặt lúc, một lòng nghĩ muốn tại ngành giải trí phát triển người mới, có ai có thể cự tuyệt đâu? Dứt bỏ trên người quan hoàn, Minh Tinh cũng là người bình thường, người bình thường ai không có trải qua phiền não à? Chỉ có sau đó ra cắt lượng, đứng tại phê phán điểm cao thượng, đối người khác chỉ điểm giang sơn mà thôi. Bàn phím hiệp không dành đi hiểu rõ chân tướng, chỉ cần trên người đối phương có cái nào đó nhãn hiệu là được rồi, vong hồng Minh Tinh lưu lượng chờ chút. Chỉ cần nhìn thấy những này nhãn hiệu, lập tức khóa tới. Hắn không cách nào chứng minh đối phương chính là hắn tưởng tượng bên trong bộ dáng, lại muốn dùng tưởng tượng bên trong tội danh đi trừng phạt đối phương, chỉ cần có cái nào đó nhãn hiệu, lập tức liền dò số chỗ ngồi. Tóm lại hết thảy chỉ trích đều chỉ là vì chứng minh đối phương đáng đợi mà thôi. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 135, Mạnh Thư phiền não. Nguyên gia hiền hòa tự nhiên lời dạo đầu, làm Mạnh Thư cảm giác rất là thoải mái. Nàng không khỏi mà phóng đại hình ảnh xem những cái đó đáng yêu tiểu mục điêu, nàng kỳ thật rất muốn dưỡng một đầu tiểu sủng vật, nhưng bình thường cơ bản không có tư nhân thời gian, cũng vô pháp chiếu cố tốt nó. Thư, thật đáng yêu. Thư, Nguyên lão sư ngươi lại còn sẽ khắc mục điêu. Nguyên gia, chỉ là công tượng trình độ mà thôi, học theo mà thôi, nhàn rỗi liền làm một ít đến, có người đến cần, liền đưa một cái. Thư, Nguyên lão sư bình thường công tác bệ bộn nhiều việc a. Lại muốn lên khóa, lại muốn trực tiếp, còn phải tiếp đại khách nhân. Nguyên gia, còn tốt, đều là nguyện ý làm chuyện. Nguyên gia, ngươi hôm nay nghỉ ngơi. Thư, nào có nghỉ ngơi à, bất quá hôm nay cũng không bật quá, buổi tối có một trận hoạt động, công tác đều xếp tới sang năm 9 tháng, tính đến Tết xuân, cũng liền tính gộp lại không đến 20 ngày nghỉ ngơi thời gian. Nguyên gia, có cơ hội có thể vụng trộm chuẩn đi xem biển. Nhìn thấy Nguyên gia hồi phục, Mạnh Thư cảm giác rất là chi kỷ, bình thường nàng nếu là cùng người khác nói bận rộn công việc loại hình chuyện, người khác kiểu gì cũng sẽ nói bận bịu điểm tốt, có việc làm, hoặc là nói nhiều an bài điểm nghỉ ngơi thời gian cái gì. Chỉ là đây đều là bị nhật trình cố định lại, Nguyên gia liền rất hiểu nàng, muốn nghỉ ngơi bưng lòng, cũng chỉ có thể chính mình vụng trộm tìm cơ hội chuẩn đi, đừng tưởng rằng nàng hiện tại chính là nghỉ ngơi, nàng cũng chỉ có thể tại khách sạn ở lại, nếu không vừa ra khỏi cửa, chính là phô thiên cái địa ống kính đối nàng, mọi cử động sẽ bị phóng đại vô số lần ném đến trên internet. Bởi vì thân phận nguyên nhân, nàng chú định không thể làm muốn làm sự tình, khóc sẽ bị người phóng đại, phát cáo sẽ bị người phóng đại, phạm sai lầm cũng sẽ bị người phóng đại, một bên thừa nhận công tác áp lực, một bên thừa nhận đến tự trên internet tự dưng chửi rủa cùng ác ý từng có một lần bị bại lộ trụ sở tạm thời. Sau đó ngày thứ hai nàng liền nhận được một phần thần bí chuyển phát nhanh nội dung là một đầu nam tính đồ lót, còn dính nhuộm buồn nôn vết tích, đây cơ hồ làm nàng sụp đổ, đến mức liên tiếp mấy ngày đều làm ác mộng. Trong mộng nàng bị bầy người vây quanh, những cái đó người cười quái dị, chửi rủa, nói nàng bán ít thượng vị, nói nàng chỉnh dung, nói nàng biểu, mà những này kỳ thật đều là nàng ấy bổ bình luận bên trong bình thường trạng thái. Vì cái gì không có làm qua chuyện sai, lại phải thừa nhận như vậy ác ý, cũng bị người phủ lên như vậy nhãn hiệu. Thưa, Nguyên lão sư tư vấn một giờ thu phí là bao nhiêu nha? Ta muốn mua ngươi một giờ, cùng ngươi tâm sự ngày. Mạnh Thư sở dĩ không tìm đường tâm lý cố vấn sư, chính yếu nguyên nhân là Nguyên lão sư bản thân cũng là vong hồng, nàng có hiểu qua, dù là giống như Nguyên lão sư như vậy người, trên mạng cũng không ít đến hắn, tương tự trải qua làm nàng nguyện ý đi thử một chút này chàng tâm lý cố vấn. Nguyên gia liền đem giá cả biểu cho nàng phát đi qua, sau đó Mạnh Thư trực tiếp chuyển 5000 khối tiền tới. Nguyên gia, ngươi là muốn mua 10 cái giờ? Thưa, ừm. Online tư vấn bắt đầu. Nguyên gia trước kia cũng đã làm online tư vấn, hiệu quả đối lập nhau họ phở lỉn tới nói phải kém rất nhiều. Dù sao không cách nào rõ ràng nhất trực quan xem đến đối phương vì biểu tình cùng tứ chi động tác, Nguyên gia cũng sẽ không thể rất tốt tiến hành nói chuyện phiếm khống chế. Nhưng cũng là điểm đối tượng, giống như Mạnh Thư loại này đang hồng minh tinh, làm nàng đến họ phở lỉn tư vấn độ khó xác thực rất lớn, không phải nàng không nguyện ý đến, mà là nàng tìm không thấy cơ hội tới. Tại hệ thống thể nghiệm trong khóa học, Nguyên gia cũng đã làm minh tinh, rất rõ ràng minh tinh áp lực đến từ chỗ nào, có đôi khi nhập hí quá sâu, thậm chí sẽ xuất hiện nghiêm trọng hầm hực hoặc là nhân cách phân liệt các loại tình huống. Các minh tinh bị bệnh cũng sẽ không nguyện ý thừa nhận chính mình có bệnh, một mặt là xã hội quần thể không hiểu, sẽ có càng nhiều ác ngôn ác ngữ tùy theo mà đến, một mặt khác quản lý công ty cũng không cho phép bọn họ sinh bệnh, giá trị cũng còn không có ép khô đâu rồi, ngươi sao có thể nói ngươi không làm? Bọn họ đại bộ phận sinh hoạt đều tại ống kính dưới, thường nhân là rất khó tưởng tượng cái loại này rõ ràng chính mình khó chịu muốn chết, nhưng như cũng biểu hiện được tích cực ánh nắng bộ dáng, nội tâm dày vò là cỡ nào đau khổ. Vì bảo hộ ẩm thực, Nguyên gia là có chuẩn bị dùng điện tử bản hiệp nghị bảo mật, tư vấn bắt đầu trước liền phát cho Mạnh Thư, cái này khiến nàng có thể rất lớn trình độ buông xuống đề phòng, biểu hiện ra chân thật nhất chính mình tới. Nguyên gia mở ra video. Lần này Mạnh Thư không có mang theo kính râm cùng cái mũ, tựa hồ là mới vừa rời giường không lâu, cũng không có trang điểm, bờ môi cùng sắc mặt hơi trắng bệnh, sắc mặt khó coi, nhưng ngũ quan vẫn là vô cùng tinh xảo xinh đẹp. Nguyên lão sư ngươi tốt, ta là Mạnh Thư, là một người nghệ sĩ. Các minh tinh tới làm tâm lý cố vấn, kỳ thật cũng không nhất định muốn tâm lý cố vấn sư dạy bọn họ làm thế nào, bởi vì vô dụng, tại hiệp ước yêu cầu hạ, bọn họ không có khả năng thả xuống được công tác, bình thường nên làm như thế nào còn phải làm thế nào. Vậy tại sao còn cần tâm lý cố vấn đâu? Chỉ là muốn tìm một cái có thể bình đẳng nói chuyện phiếm người mà thôi. Cô độc quá lâu, thế giới tinh thần tựa như sa mạc đồng dạng hoang vu, muốn tìm một người hóa giải cô độc, lại phát hiện ai cũng không tìm tới, lại hoặc là sợ tìm nhầm người, đặt mình vào đến mặt khác một chỗ vực sâu. Nếu như có thể có một loại tựa như thực tình bằng hữu đồng dạng tồn tại người làm bạn, như vậy liền có thể đạt tới chữa trị hiệu quả, nội tâm cũng sẽ không như thế dày vò. Nguyên gia tại quan sát Mạnh Thư cũng tương tự tại quan sát hắn. Làm Mạnh Thư nói ra chính mình thân phận lúc, nàng có thể phát giác được, Nguyên gia sắc mặt rất bình tĩnh, giống như nàng chính là một người bình thường, không có bất kỳ cái gì quang hoàn đồng dạng. Nguyên gia ánh mắt cùng đáp lời đều để nàng thật cảm giác chính mình tựa như là một cái bình thường nữ hài tử, thế là trong bất chi bất giác, tựa như tháo xuống một bộ nặng nề sắc ngoài đồng dạng, như vậy nói chuyện phiếm làm nàng cảm giác toàn thân thoải mái. Không cần tận lực đi che giấu cái gì, cũng không cần ôm có ý đồ gì tâm, nàng chỉ nói là nàng muốn nói, mà Nguyên gia cũng đúng lúc nguyện ý nghe, sẽ không xoắn xuýt hắn nghe sẽ như thế nào, thế là thẳng thắn, chân thành đây chính là Mạnh Thư cảm giác, thực tự nhiên mà vậy cảm giác. Nếu như là cùng người khác nói chuyện phiếm lời nói, đại khái chỉ cần 3 năm câu nói, nàng liền có thể cảm giác được kênh không khớp, thế là lặng yên kết thúc chủ đề. Cùng Nguyên gia nói chuyện phiếm, nàng ngay từ đầu vẫn còn tương đối cảnh giác, chỉ nói là một ít tương đối bình thường, trong vòng quyển bên ngoài người đều sẽ không quá kinh ngạc chuyện, nhưng chính là cảm giác cùng Nguyên gia kênh đối mặt, thế là bất chi bất giác càng nói càng nhiều, thậm chí đến cuối cùng, cơ hồ đều là nàng đang nói, mà Nguyên gia một câu đều không có, chỉ là lặng lặng nghe. Từ nhỏ gia đình điều kiện bình thường, nhớ rõ còn đi học lúc, cha mẹ tổng khen nhà hàng xóm tỷ tỷ lương một năm mấy chục vạn, đặc biệt có tiền đồ, hiện tại ta kiếm được là hàng xóm đồng học gấp mấy chục lần hơn trăm lần, nhưng thì tính sao, ta không dám xài tiền bậy bạn, thật không dám, ta đặc biệt sợ hai chính mình có một ngày không chịu nổi, trái với điều ước, như vậy ta có lẽ còn có thể bồi điểm phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nguyên lão sư biết ta lớn nhất cảm nhận là cái gì không, ta cảm giác chính mình giống như thời cổ thanh lâu bên trong nữ tử, đâm thẳng đầu vào, sau đó nghĩ biện pháp cho chính mình kiếm chuộc thân tiền. Trước kia thường xuyên lên mạng xem bình luận, hiện tại đã không nhìn, mắng ta người không biết có bao nhiêu, mỗi ngày đều có biên không hết tiết mục ngắn, tạo không hết giao, hôm nay ta lại với ai ở cùng một chỗ, ngày mai ta lại bị vị nào lãnh đạo quy tắc ngầm. Mọi cử động sẽ bị phóng đại, bị ác ý giải độc. Trước kia có tiền bối nói với ta, tiểu thư à, cái này vòng ngươi nghiêm túc liền thua, vốn là thủ nhuộm, loại người gì cũng có, ai không có bị đen qua, không có bị mắng qua, diễn kỹ nát. Trình dung, đào hát lịch sử, đùa nghịch hàng hiệu, lan ra ngành giải trí. Khắc sâu cảm nhận được không có trải qua liền không hiểu cái loại này cảm nhận là có ý gì, tại không có vào vòng trước đó, ta đã từng cười sưng, chỉ cần có thể hỏa, những này tính cái gì, cứ việc đen ta, ha ha, lập cái cờ, quả nhiên đỏ lên, cũng rất nhiều người đen ta, nhưng ta không chịu nổi. Ta nhận qua rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, đồ lót, chuột chết, đao, dùng máu viết chữ, tổng có người thần thông quảng đại biết ta ở đâu, cái loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác, làm ta gần như sụp đổ. Dù là ta thực cố gắng, dù là những này ta đều không có, nhưng thân ở trong hội này, người khác liền cho rằng ta nên chịu. Đúng, ta đang chết. Mắng ta kỳ thật không quan trọng, nhưng bọn hắn đều liên lụy đến người nhà của ta cùng bằng hữu, nhà chúng ta đã rất nhiều năm không đi qua thân thích, không dám đi, luôn có các loại lời đàm tiếu. Ta thậm chí có thể nghĩ đến, giả thiết ta đi gặp bác sĩ tâm lý bị chụp lên đến, đêm đó liền có thể lên đầu đề. Trong nhà màn cửa đã 3 năm không có kéo ra qua, không thể mở, vừa mở liền có người từ đối diện cao ốc chụp lén gian phòng của ta. Ta là khôi lỗi, ống kính phía trước dáng vẻ, chẳng qua là giải trí nhà máy bố trí mà thôi. Mạnh Thư nói rất nhiều, nên nói, không nên nói hết thể đổ ra, áp lực nhanh chóng phát tiết bên trong, đã để nàng bị mất lý trí, loại này nói thoải mái cảm giác, làm nàng muốn ngừng mà không được. Nàng hận không thể đem hết thể đau khổ, buồn nôn, chưa hề bị người ta biết đồ vật nói hết ra, tựa như là một cái rơi vào hầm phân bên trong người đồng dạng, cùng bệnh tâm thần tựa như tại trong mưa to chạy như điên, muốn rửa sạch sẽ trên người hết thể dơ bẩn. Nguyên gia lặng lặng nghe. Mạnh Thư nói xong, tại ống kính trước, hai tay che lại mặt, cứ như vậy khóc lên. Tựa như là áp lực đều trong nháy mắt này thả ra đồng dạng, nàng cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, nàng thậm chí không quan tâm Nguyên gia có thể hay không để lộ bí mật, giờ khắc này cự đại buông lỏng, làm nàng cảm thấy dù là càng màn đêm đen tối muộn buông xuống, cũng không quan trọng. Nguyên gia đương nhiên không có khả năng tiết lộ một chút xíu tin tức đi ra ngoài, không nói kia phần hiệp nghị bảo mật, hắn nghề nghiệp phẩm hạnh cũng quyết không cho phép tự mình làm loại này sự tình. Tại mạng lưới phát đạt hôm nay, một người đỏ đứng lên chỉ cần một ngày, theo đỉnh rơi vào vực sâu cũng chỉ cần một điểm đen, tin tức trong nháy mắt liền có thể truyền ra, cho dù này căn bản không phải chân tướng cũng không quan trọng đối với ăn dưa quần chúng tới nói, nhốt ngươi là thật là giả, chỉ cần có dưa ăn, chủ đề thảo luận độ đủ cao, thú vị, có thể lẫn lộn, làm cho người ta cảm thấy đáng đời ngươi liền tốt. Thậm chí liền Mạnh Thư chính mình, đều cảm thấy đây hết thảy đều là đáng đời. Theo lập được muốn làm mình tinh mộng tưởng bắt đầu, đều là đáng đời. Mạnh Thư khóc thật lâu, khóc xong lau mặt một cái, cười khổ một tiếng, Nguyên lão sư, đây đều là ta đáng chết, đúng không? Ta cũng cho rằng như vậy. Nguyên gia nhìn nàng, lắc đầu, ôn nhu nói, đây không phải ngươi đáng đợi, nhưng là ngươi không cách nào tránh khỏi. Thật sẽ được không? Đương nhiên, có không thích ngươi người, nhưng cũng có thích ngươi người, các nàng đem ngươi trở thành thần tượng đâu rồi, ngươi phải học được cùng chính mình hòa giải. Nguyên gia nhẹ nói lời nói, tiểu gì cũng sẽ gặp được rất nhiều người cùng rất nhiều chuyện, nhưng tuyệt đối đừng bởi vì những này người cùng chuyện, vứt bỏ nguyên lai chính mình. Ta hiện tại liền chính mình muốn cái gì cũng không biết. Có thể ngấp lại chính mình khi còn nhỏ, hoặc là ôm một cái người yêu của ngươi. Ừm ân. Mạnh Thư biết chính mình công tác không cách nào đi thay đổi, nhưng lần này bày tỏ về sau, nàng tựa như một cái đổ đầy nước bẩn thùng gỗ, Nguyên gia giúp nàng đem nước bẩn đều đổ ra, dù là tại trong những ngày kế tiếp, nước bẩn vẫn như cũ sẽ dần dần đổ đầy, nhưng giờ phút này nàng đã một lần nữa có dũng khí cùng lòng tin. Ngươi bây giờ ngay tại trải qua một cái trời mưa xuống, nếu như chú định bị xối lời nói, không bằng nếm thử yên tĩnh, cảm nhận mưa. Chuyện quan trọng nhất là xác định chính mình thật tại đi lên phía trước. Từ từ sẽ đến, sẽ hảo, ngươi lại không kém. Được an bình an ủi cùng cổ vũ Mạnh Thư, một lần nữa có được lực lượng. Ai cũng biết phiền não là muốn nói ra được, nhưng có thể để cho một người mở rộng cửa lòng cùng ngươi kể ra phiền não, đây chính là bản lãnh, cũng là này chàng tâm lý cố vấn giá trị lớn nhất nơi. Nguyên lão sư, thật rất cảm tạ ngươi có thể nghe ta này chàng bức tức, ta cảm giác tâm tình tốt nhiều. Mạnh Thư tại ống kính bên kia chắp tay trước ngực, rất là trịnh trọng đối với Nguyên gia nói cảm ơn. Ta cũng thực cảm tạ ngươi tín nhiệm, đây là đối với ta lớn nhất khẳng định. Nguyên gia cũng nói với nàng cảm ơn. Tín nhiệm loại vật này là có thành tựu bản, đối với Mạnh Thư tới nói, nàng cơ hồ là đánh cược hết thảy. Tỉnh táo lại Mạnh Thư cũng có chút nghĩ mà sợ đâu rồi, bất quá thông qua này chàng câu thông, nàng cũng đã là có thể hoàn toàn tín nhiệm Nguyên gia. Nguyên lão sư, ta muốn mua ngươi một năm phục vụ lúc dài, mỗi tháng có thể có một lần tư vấn là được rồi. Như thế Nguyên gia tiếp vào qua tư vấn thời gian dài nhất danh sách, đơn giá cũng là tối cao, Mạnh Thư chính mình ra giá 10 vạn nguyên, tương đương với 12 lần cùng loại hôm nay như vậy online nói chuyện phiếm. Nguyên gia cũng không có làm giá, chỉ là theo ngăn kéo bên trong lấy ra một con thỏ nhỏ mục điêu ra tới, tại ống kính phía trước cho nàng nhìn một chút. Mấy ngày nữa thời gian, Nguyên gia liền có đầy đủ tích phân mua sắm cảm xúc đọc viết khí, hắn dự định tại cái này con thỏ nhỏ mục điêu thượng, viết nhập bình tĩnh, lạnh nhạt cảm xúc. Hắn cũng thường xuyên có thể nhìn thấy trên mạng liên quan tới chính mình mặt trái bình luận, bởi vì tính cách thoải mái, hắn đối với mấy cái này thấy cũng không nặng. Mà hắn loại này tính cách, đúng lúc là Mạnh Thư thiếu hụt. Thật đáng yêu. Chờ thêm mấy ngày, ta đem cái này tặng cho ngươi. Mạnh Thư không biết mục điêu có tác dụng gì, nhưng loại này Nguyên gia tự mình làm lễ vật, vẫn là rất đặc biệt. Nguyên lão sư, cảm ơn ngươi. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 136, tình lữ không gian chơi thật vui. Hứa Nam Chi cùng Nguyên gia quan hệ trong đó, mặc dù còn không có chính thức mở miệng thổ lộ, nhưng cũng đã ngầm thừa nhận đến loại trình độ kia. Căn cứ vào tiểu nữ sinh một loại nào đó e lệ cảm xúc, Chi tử đương nhiên sẽ không chủ động cùng Nguyên gia thổ lộ, nàng hừ hừ nghĩ đến, muốn nhìn hắn lúc nào nói. Thế là sau lưng lén lén lút lút không ngừng cho hắn một ít ám chỉ. Chi tử, Nguyên gia ngươi xem, cái không gian này trang phấn thật xinh đẹp, nếu không chúng ta cùng nhau mở một cái a. Nguyên gia vừa nhìn, đây không phải tình lữ không gian a, hắn đều thật nhiều năm không chơi cờ cờ không gian, Chi tử ngược lại là vẫn luôn có chơi. Hơn nữa mỗi ngày đều sẽ lên không gian của hắn nhìn hắn trước kia nói cùng album ảnh. Nguyên gia là biết đến, liền ngẫu nhiên cũng sẽ phát một ít mới ảnh chụp đến album ảnh bên trong đi. Thấy Chi tử nói như vậy, Nguyên gia cũng buồn cười trả lời, tốt, ta đây mời ngươi. Chi tử, mạnh mẽ gật đầu. Chi tử tâm như hiệu con sông loạn tựa như cùng đợi, theo tin tức cầm vang lên, Nguyên gia phát tới tình lữ không gian vé mời mảnh Nguyên gia đưa tặng ngươi thôi sáng kim cương, muốn cùng ngươi trở thành tình lữ. Lựa chọn ta nguyện ý tàn nhẫn cự tuyệt. Vé mời trong phim, còn có hắn phát tới thổ lộ lễ vật đâu rồi, là một cái ái tâm hình dạng thôi sáng kim cương đồ tiêu, đặc hiệu cũng xem thật kỹ. Nữ hải tử nha, liền yêu thích những này loè loẹt đồ vật. Chi tử trong lòng mỹ tư tư, nhanh lên điểm kích ta nguyện ý đăng. Giao diện biến hóa. Hai người ảnh chân dung ở phía trên, một chi cụ địch chi tiến theo Nguyên gia bên kia, bắn tới chi tử bên này, ở giữa còn có một viên đại đại màu hồng phấn ái tâm ngươi cùng Nguyên gia trở thành tình lữ a, hôm nay là trở thành tình lữ ngày thứ nhất, để chúng ta cộng đồng chân quý, che chở này đoạn quan hệ. Chi tử hào hưng phấn. Nàng ôm thật chặt gấu nhỏ, tay nhỏ tại gấu nhỏ bụng bên trên bắt ra bắt, khóe miệng đều câu lên không che giấu được cười, liền đem đầu chôn ở gấu nhỏ trên nóc xi ngốc cười trong chốc lát. Theo tình lữ không gian khai thông, nói chuyện phiếm hô động đánh dấu bên trong liền có thêm một cái màu hồng phấn tiểu ái tâm, đây là tình lữ đánh dấu. Chi tử liền yêu thích dưỡng loại này ý cồn máy tính, thành tựu cảm giác tràn đầy. Sau đó trái trượt vào nhập tình lữ không gian, còn có rất nhiều tình yêu số liệu đâu. Chi tử, Nguyên gia, ngươi mau tới chúng ta không gian, nơi này có tình yêu cây nhỏ, chúng ta cùng nhau loại. Nguyên gia liền bồi chi tử cùng nhau tại tình lữ không gian bên trong trồng cây, tưới nước. Tình lữ không gian có thể so sánh bình thường cờ cờ không gian thú vị nhiều, ngoại trừ trồng cây, dưỡng sủng vật, tặng quà bên ngoài, còn có tương lai thư tình, các loại tình lữ trò chơi đủ loại. Tỷ như tình lữ họa một họa, tình lữ nhảy nhảy một cái, ăn ý phong bếp, ân ái vấn đáp chờ chút. Chi tử muốn một cái lần đầu tiên đi sân chơi tiểu nữ hài nhi đồng dạng, đều xem trận tròn mắt, như vậy nhiều chơi như thế nào được đến nhà. Hơn nữa mỗi cái đều rất muốn cùng Nguyên gia cùng nhau chơi đùa. Bình thường nữ hài tử nói yêu thương thời điểm, có thể sẽ ra đi xem phim, đi ra ngoài ăn cơm, đi ra ngoài du lịch, đi ra ngoài dạo phố, nhưng chi tử không giống nhau, chỉ cần Nguyên gia theo nàng cùng nhau loại tình yêu cây nhỏ là được rồi, nếu như có rảnh rỗi, liền bồi nàng chơi nhiều hai cái trò chơi nhỏ. Lúc này, hai người ngay tại chơi nhảy nhảy một cái đâu. Cùng một mình nhảy nhảy một cái không giống nhau, tình lữ nhảy nhảy một cái cần phối hợp lẫn nhau, nam sinh cùng nữ sinh thay phiên mỗi người nhảy một lần đối với Nguyên gia tới nói, đây quả thực không có độ khó à, kỹ thuật của hắn rất tốt, luôn có thể tinh chuẩn mà nắm chặt tốt hơn một chút kích màn hình thời gian cùng toát ra cường độ quan hệ, ổn ổn đương đương rơi vào tích phân khối bên trên. Chi tử liền có chút tay chân vụ về, hai người mở ra giọng nói cùng nhau chơi đùa. Hai người hết thể có 3 lần thử lỗi cơ hội, chi tử hoặc là nhảy quá xa, hoặc là nhảy quá gần, hai người chơi hơn 10 thành, cũng còn không có nhảy ra 20 cái ô bông. Nhìn thấy chính mình điều khiển đống kia đỏ làm tiểu nhân nhi nhảy đến trong hố đi, chi tử một kích động, liền lên tiếng kinh hô, sau đó mừng rỡ khanh khách cười không ngừng. A, ta lại nhảy qua đầu á. Đần ơi, đến, một hồi ta để ngươi đè lại ngươi liền theo trụ, để ngươi thả ngươi liền phóng, chúng ta nhất định phải nhảy 50 cái ô vông. Ừ mừng. Chi tử lòng tin tràn đầy, sau đó nghe Nguyên gia chỉ huy, tiếp tục hướng trong hố nhảy. Có một cái yêu thích chơi đùa bạn gái là một loại gì thể nghiệm? A, lại chết. Nguyên gia, ngươi giúp ta nhảy. Giúp thế nào nha? Này có đạo cụ. Mặc dù vẫn luôn nhảy vẫn luôn chết, nhưng có Nguyên gia buổi tiếp, chi tử chơi đến quên cả trời đất, đêm nay cười đến số lần so dĩ vãng cộng lại đều phải nhiều. Chơi qua tình lữ nhảy nhảy một cái, chi tử lại lôi kéo Nguyên gia đi chơi tình lữ họa một họa, lúc này liền đến phiên chi tử ghét bỏ Nguyên gia hố. Nguyên gia, ngươi họa chỗ này, thật là khó a cái này. Chơi hơn một giờ, chi tử rốt cuộc tận hứng. Nguyên gia liền nói, chúng ta là không phải muốn đổi cái tình lữ ảnh chân dung.
Chi tử, ừ mừng.
Tình lữ ảnh chân dung lời nói, chi tử đã sớm chuẩn bị. Liền cho Nguyên gia phát tới một chương hình ảnh. Hình ảnh đã bị hoàn mỹ đoạn thành hai nửa, là chi tử chính mình họa tranh minh họa. Nam sinh cùng nữ sinh tại một chương bàn dài ngồi, xuyên đồng phục, rõ ràng là ngồi cùng bàn a. Sau đó nam sinh một cái tay chống đỡ đầu, mỉm cười cương triều mà nhìn nữ sinh hai tay giấu ở dưới bàn, túi đầu ngượng ngùng nhìn hắn. Ngươi dùng cái này.
Chi tử đem nam sinh hình ảnh phát cho Nguyên gia.
Nguyên gia, không, ta muốn dùng ngươi cái kia.
Chi tử trong lòng ngẩn lịm, liền đem nữ sinh ảnh chân dung phát cho Nguyên gia, như vậy liền càng tuyệt.
Đổi xong tình lữ ảnh chân dung về sau, chi tử là càng xem càng yêu thích. Nguyên gia cũng yêu thích cực kỳ, cùng yêu thích người cùng một chỗ lúc, đều là không tự giác liền trở nên ngây thơ đi lên. Nếu là có thể lời nói, Nguyên gia nguyện ý cả một đời đều sủng ái nàng, làm nàng vĩnh viễn làm một cái tiểu công chúa. Nhanh đến 12 giờ, Nguyên gia mới dỗ dành chi tử ngoan ngoãn đi ngủ đây. Hắn mở ra hệ thống không gian. Hôm nay đã là thứ tư, thông qua 2 ngày nay trực tiếp cùng lên lớp video tuyên bố, Nguyên gia tích phân rốt cuộc thấu đủ 15 vạn. Mở ra hệ thống thương thành. Cảm xúc đọc viết khí, có thể đọc đến vật phẩm gửi lại cảm xúc, hoặc đem ngươi tâm tình viết nhập nào đó đồng dạng sự vật bên trong, tỉ như làm cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy vui vẻ hoa, sờ một chút liền cảm giác bi thương một điều, giá bán 15 vạn tích phân. Hệ thống thương phẩm phần lớn đều là một ít siêu hiện thực tồn tại vật phẩm, đối với Nguyên gia tới nói, cảm xúc đọc viết khí tác dụng vẫn là vô cùng lớn. Không có quá nhiều do dự, Nguyên gia liền hạ đơn tuyển chọn mua sắm. 15 vạn tích phân bị hoa rơi, Nguyên gia cảm giác rất là đau lòng, tựa như ví tiền bị móc giống đồng dạng đợi chút nữa một giây, trong tay của hắn liền xuất hiện một bộ đen tuyển tay phải bộ. Găng tay vừa vặn là phù hợp hắn lớn cỡ bàn tay, làm Nguyên gia kinh ngạc không phải đôi thủ sáo này, mà là cái loại này cực hạn màu đen đen đến cực hạn là một loại gì thị giác hiệu quả. Nguyên gia hình dung không ra, đại khái như là lỗ đen cái loại này miêu tả đồng dạng đi. Khả năng rất lớn là găng tay bản thân là không có nhan sắc, chỉ bất quá không phản xạ bất luận cái gì tia sáng, thế là thoạt nhìn chính là một loại cực hạn màu đen. Mặc đến trên tay phải về sau, rất nhẹ, ngón tay hoạt động không bị ảnh hưởng chút nào, như là không có mặc bất kỳ vật gì đồng dạng. Nhưng thần kỳ ra thị xúc cảm lại tồn tại, hơn nữa Nguyên gia có thể rõ ràng cảm giác được, đeo lên găng tay về sau, hắn tay phải giác quan phảng phất tăng lên tới cực hạn. Dù là hắn nhắm mắt lại, cũng có thể rất rõ ràng thông qua tay phải truyền đến giác quan tin tức, phảng phất có thể nhìn thấy khí lưu, có thể cảm nhận được trong không khí nhỏ bé nhiệt độ biến hóa. Tựa như là nhiều ra đến một loại nào đó giác quan thứ 6 đồng dạng, trực tiếp câu thông đến hắn tâm tình biến hóa ở trong. Nếu là cảm xúc đọc viết khí, như vậy theo thương phẩm giới thiệu đến xem, bộ này găng tay không chỉ có thể cho vật phẩm viết nhập cảm xúc, đồng dạng có thể đọc đến vật phẩm cảm xúc. Rốt cuộc có thể có bao thần kỳ đâu. Nguyên gia nhìn chính mình gian phòng các loại vật phẩm, kích động, cảm tạ Lam Miểm Lưu Vân, thờ thơ S dễ ghi ẩn hai vị đồng học đà chủ vạn tường nha. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 137, cảm xúc đọc viết khí. Đầu tiên thí nghiệm là Nguyên gia chính mình điện thoại di động đối với người hiện đại tới nói, điện thoại cơ hồ là sinh hoạt bên trong trọng yếu nhất, thường dùng nhất một cái vật phẩm tùy thân đi theo chính mình chủ nhân, điện thoại không chỉ có đi qua rất nhiều nơi, còn cất giấu rất nhiều bí mật. Chủ nhân vui vẻ thời điểm, điện thoại bồi tiếp hắn, chủ nhân không vui vẻ thời điểm, điện thoại cũng bồi tiếp hắn. Như vậy, điện thoại phải chăng có được một loại nào đó cảm xúc ở bên trong đâu? Nguyên gia mang theo găng tay, đưa điện thoại di động nắm trong tay. Nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ được. Tay phải xúc cảm tăng lên tới cực hạn, mặc dù cách găng tay, nhưng Nguyên gia lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng điện thoại sắc ngoài mỗi một chỗ mảnh nhỏ không thể thấy va chạm, nhiệt độ, điện tử thiết bị nào đó điểm chấn động. Hắn không dùng con mắt đi xem, có chút cùng loại người mù xúc cảm thị giác đồng dạng, thông qua găng tay tiếp xúc, điện thoại tự động tại hắn đầu bên trong tạo thành một cái mô hình. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ. Nguyên gia không có cảm nhận được bất kỳ tâm tình gì. Kỳ quái. Nguyên gia lại đi thí nghiệm vật phẩm khác. Tỷ như trên mặt bàn đèn bàn, sổ ghi chép, bút máy, chờ một chút gian phòng phổ biến vật phẩm đều không có cảm nhận được bất kỳ tâm tình gì. Chẳng lẽ là bởi vì sản xuất nguyên nhân? Dù sao đây đều là công nghiệp hóa sản xuất ra, cơ giới sinh ra tự nhiên không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Vì cái gì có chút bức họa, mục tiêu chờ tác phẩm nghệ thuật sẽ khiến người ta cảm thấy sống, chính là tại sản xuất quá trình bên trong, người chế tác rót vào chính mình cảm xúc, cũng chính là chuyên chú, người chế tác bao hàm một loại nào đó cảm xúc, tại chế tác kiện vật phẩm này. Thế là họa bên trong nhân vật một cái nhăn mày một nụ cười, một lông mày một chút, đều trở nên khác thường, tựa như nhân loại vì biểu tình đồng dạng. Chỉ có như vậy, găng tay mới có thể đọc đến ra bên trong cảm xúc. Lý do này tương đối giải thích thông, Nguyên gia nghĩ, liền lấy ra nhật ký của mình bản, lật đến một ngày nào đó bên trong, ghi chép lại một cái rất tức giận sự tình bên trên. Hắn nhắm mắt lại, mang theo găng tay phải, giống như xem chữ nổi, tại mặt chữ bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Thông qua cực hạn xúc cảm, hắn có thể cảm nhận được mỗi một chữ khắc ở trên trang giấy vết tích khác biệt, hoặc nặng hoặc nhẹ, hoặc sốt ruột hoặc chậm. Không dùng con mắt xem, nhưng văn tự lại rõ ràng xuất hiện tại hắn đầu bên trong. Cùng lúc đó, một cỗ không hiểu phẫn nộ cảm xúc xông lên đầu. Thật giống như hắn tự mình tại trải qua chuyện này đồng dạng. Loại này phẫn nộ cảm giác không phải văn tự viết ra, cũng không phải nhìn thấy, mà là trực tiếp theo ở sâu trong nội tâm, một loại không cách nào lời nói phương thức biểu đạt ra đến. Thực phẫn nộ, rất không minh bạch, thực ảo não, thậm chí muốn đánh người đây là thật nhiều năm trước kia một chuyện nhỏ, khi đó thanh xuân tuổi trẻ, cảm xúc dễ dàng kích động, là một lần tại trên đường đi học, nhìn thấy có người tại ngược cầu, nhỏ như vậy cầu, cột vào sau xe gắn máy mặt, dùng sợi dây kéo cổ, bàn chân cùng cái bụng toàn bộ bị mài hỏng, vết máu trên mặt đất nhìn thấy mà giật mình. Hắn lúc ấy trực tiếp cản lại chủ xe còn mắng hắn xen vào việc của người khác, thở dây, vặn một cái chân ga, nên ngang rời đi, chỉ là cái kia tiểu cậu đã sống không được. Cho dù hiện tại nhớ tới, hắn cũng vẫn như cũ phẫn nộ, nhưng lại không nghĩ hiện tại lúc này như vậy, cảm xúc tựa như về tới năm đó cái kia chính mình đồng dạng,
cảm thụ được cùng năm đó chính mình giống nhau như lúc cái loại này rõ ràng, chân thực phẫn nộ. Tựa như hắn biến thành mười mấy tuổi thiếu niên, cái loại này tuổi nhỏ thuần chất nhất, như giống như lửa thiêu phẫn nộ. Cảm xúc đọc đến thành công. Nguyên gia mở to mắt, tay phải rời đi mặt giấy. Cái loại này cảm xúc liền thời gian dần qua theo trong lòng biến mất. Lúc này không dùng găng tay, lại đi xem quyển nhật ký bên trong văn tự lúc, có thể cảm nhận được liền chỉ là ngôn ngữ vật dẫn mang đến phẫn nộ, mà không có găng tay cho hắn cái loại này bản thân thể nghiệm chân thực phẫn nộ cảm thụ. Nguyên gia lần nữa lật qua lật lại nhật ký, mở ra muội muội xuất sinh thời điểm ngày đó. Khi đó hắn ngay tại học đại học đâu rồi, nhật ký bên trong liền ghi chép hắn cùng lao ba tại ngoài phòng sinh chờ đợi tâm tình, cùng với hủy ra đời sau, hắn cái loại này cực hạn vui sướng tâm tình. Hắn lúc ấy viết bản này nhật ký lúc, cả người đều là vui vẻ. Mang theo găng tay tay phải, nhẹ nhàng vuốt ve một trang này nhật ký. Hắn cảm nhận được, giống như trở lại ngày đó đồng dạng, lần nữa thể nghiệm một phen cái loại này kỳ diệu tâm tình. Ta muốn nhiều một cái đáng yêu muội muội, phải chiếu cố tốt nàng. Theo nàng chơi đùa, theo nàng lớn lên, đùa nàng vui vẻ, nhìn nàng thượng tiểu học, trung học, cao trung, đại học, tham gia công tác, yêu đương. Phải cố gắng khi thế giới bên trên tốt nhất ca ca. Cực hạn vui vẻ bên trong, cùng với ngày đó gần giảm hạ hứa hẹn, Nguyên gia có thể cảm nhận được tinh thần trách nhiệm, cùng nồng đậm ấm áp. Thời gian thật sự hảo nhanh thật nhanh. Chớp mắt liền 6 năm thời gian. Một lần nữa thể nghiệm ngày đó cảm xúc lúc, Nguyên gia không khỏi mà suy nghĩ rất nhiều, lần nữa mở mắt ra, nhớ tới xuẩn muội mỗi lúc, ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Nếu là thế nhân đều có thể như vậy, có thể lúc nào cũng cảm thụ một chút đi qua, sinh hoạt hẳn là sẽ càng ôn nhu đi. Tỷ như phu thê cãi lộn ly hôn thời điểm, nhẹ khẽ vuốt vuốt tình yêu cùng nhiệt lúc viết cho đối phương thư tình, cảm thụ được chính mình lúc trước chân thật nhất cảm xúc, có lẽ kết quả là không đồng dạng. Tỷ như cảm thấy tương lai mê mang thời điểm, nhẹ khẽ vuốt vuốt lúc trước chính mình viết xuống chí khí hùng tâm, cảm thụ được chính mình lúc trước dũng cảm nhất cảm xúc, có lẽ sẽ lần nữa tràn ngập lòng tin đi. Mọi người thường thường sẽ dùng văn tự, hình ảnh, thanh âm, video các phương thức đến ghi chép chính mình mỹ hảo hồi ức. Lại không có bất kỳ cái gì một loại đồ vật có thể ghi chép lại lúc ấy rõ ràng nhất tình cảm. Tình cảm là sinh mà vì người, chân quý nhất thể nghiệm. Nguyên gia lại lần nữa thí nghiệm cái khác nhật ký hạng mục công việc, nhưng tiếc nuối chính là, ngoại trừ tình cảm tương đối nồng đậm một số bút tích, đại bộ phận thời điểm, găng tay đều không thể đọc lên đến quá nhiều cảm xúc. Hắn lấy ra chi tử tiễn hắn họa cùng tin, mang lên găng tay lặng lặng cảm thụ được chi tử cảm xúc. Hứa Nam Chi là một vị nhu tình như nước cô nương xinh đẹp, nàng họa cùng nàng tin, gánh chịu lấy nàng chân thật nhất cảm xúc. Nguyên gia nhắm mắt lại, nhưng thật giống như thấy được một cái thuần trắng thế giới đồng dạng, như vậy không nhiễm chân thế, lẩn lánh trong sáng vầng sáng. Hắn tay phải tại nàng vẽ lên nhẹ nhàng vuốt ve, thế là cái này thuần trắng thế giới liền nhiều sắc thái, tựa như có thể thể nghiệm đến giấc mơ của nàng đồng dạng, như vậy nồng đậm ngọt ngào. Nàng mặc dù chưa hề chính miệng biểu đạt yêu, nhưng ở nàng cảm xúc bên trong, cái loại này yêu thương tựa như mặt trời bình thường hứng cực. Nguyên gia cảm giác chính mình bị một loại nào đó ấm áp ôm, như là bị gió xuân thổi qua say khướt cánh liễu. Loại cảm giác này, so dùng con mắt nhìn thấy họa cùng chữ viết muốn càng thêm rõ ràng. Loại này tâm tình, chính là chi tử tiễn hắn lễ vật, cũng cho đến lúc này, Nguyên gia mới chính thức nhận được phần này chân quý nhất đại lễ. Có câu chuyện xưa, gọi là lễ nhẹ nhưng tình nặng, nhưng vô luận là lễ mọn cũng tốt, trọng lễ cũng được, chân quý nhất không phải lễ vật, mà là gánh chịu tại lễ vật bên trên cảm xúc. Nếu là thế nhân có thể đọc lên cảm xúc lời nói, vậy liền có thể biết ai là chân tình, ai là giả ý đi. Thể nghiệm qua cảm xúc đọc viết khí đọc đến công năng về sau, Nguyên gia rất là hài lòng, chỉ là này một hạng, hắn cảm thấy này 15 vạn tích phân liền tiêu đến không lỗ. Kế tiếp hắn tiếp tục thí nghiệm cảm xúc đọc viết khí viết nhập công năng. Tên như ý nghĩa, chính là đem Nguyên gia cảm xúc viết vào đến một loại nào đó vật dẫn ở trong. Nguyên gia theo ngăn kéo bên trong lấy ra một cái con thỏ nhỏ mục điêu, mang theo găng tay tay phải nắm chặt mục điêu, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu ấp ủ cảm xúc. Cảm xúc viết nhập cũng là có chú ý, cho dù có cảm xúc đọc viết khí phụ trợ, cũng không giống viết dấu hiệu như vậy, nói viết vui vẻ đi vào liền có thể viết vui vẻ đi vào, là cùng viết nhập lúc ấy, Nguyên gia bản nhân cảm xúc có quan hệ rất lớn. Tỷ như hắn hiện tại không ức chế được phẫn nộ, như vậy viết ra cảm xúc liền không khả năng là vui vẻ. Nguyên gia hồi tưởng đến đêm nay cùng chi tử khai thông tình lữ không gian, cùng nhau chơi đùa trò chơi cảm xúc. Rõ ràng hồi tưởng mỗi một chi tiết nhỏ, hồi tưởng đến tiếng cười của nàng, nhẹ nhõm, vui sướng, ngọt ngào, hắn tiến vào trạng thái. Khoe miệng không tự giác câu lên đẹp mắt độ cong, lúc này tâm tình vào giờ khắc này là phi thường tích cực, lại nhẹ nhõm vui sướng. Trong tay con thỏ nhỏ mục điêu tựa hồ tại phát sinh một loại nào đó biến hóa, mắt thường không thể gặp biến hóa. Giống như cái này con thỏ nhỏ mục điêu sống tới đồng dạng đợi đến 5 phút sau, Nguyên gia bung lỏng ra tay phải, đem con thỏ nhỏ mục điêu để lên bàn. Hắn mở to mắt, một cỗ trên tinh thần mỏi mệt lập tức dâng lên, giống như dùng rất lớn tinh lực đang điêu khắc mục điêu bên trên đồng dạng. Lúc này lại nhìn con thỏ nhỏ mục điêu, liền không chỉ là một khối có con thỏ nhỏ hình dạng đồ gỗ, mà là một cái con thỏ nhỏ hình dạng tác phẩm nghệ thuật. Nguyên gia trước mặt kệ mệt nhọc, hắn nhanh lên cầm lấy con thỏ nhỏ mục điêu, dùng là tay trái, tại tiếp xúc đến con thỏ nhỏ mục điêu thời điểm, từ từ, tại hắn trong lòng tựa hồ liền nhiều hơn một loại tích cực, nhẹ nhõm vui sướng cảm xúc, tựa như là đang cùng chi tử chơi đùa tâm tình đồng dạng. Chỉ bất quá cảm xúc viết nhập là có hại hao tổn, cảm nhận được cảm xúc so lúc ấy yếu nhược hóa một ít. Nhưng dùng mang theo găng tay tay phải đi cảm nhận lúc, tại găng tay đọc đến hạ, cảm xúc liền hoàn mỹ hoàn nguyên ra tới. Thí nghiệm đến đây, Nguyên gia đã cơ bản hiểu rõ cảm xúc đọc viết khí công hiệu cách dùng công dụng đọc đến cảm xúc lúc, không nhìn vật dẫn cảm xúc hao tổn, hoàn nguyên chân thật nhất cảm xúc. Viết nhập cảm xúc lúc, có nhất định cảm xúc hao tổn, đồng thời tự thân sẽ có hao tổn mô hình, sinh ra cảm giác mệt nhọc. Kết hợp với thương phẩm một ít sử dụng nói rõ, viết nhập vật dẫn cảm xúc trình độ là tùy cảm nhận số lần giảm dần. Có ý tứ gì đâu rồi, chính là nói, cái này con thỏ nhỏ một điều bên trong tích cực, nhẹ nhõm, vui sướng cảm xúc, sẽ theo lần lượt cảm nhận, mà dần dần trở nên nhạt, cuối cùng trở nên cùng bình thường một điều không có khác nhau, cũng không phải là vĩnh cửu có được loại này tâm tình. Như thế Nguyên gia có thể tiếp nhận, không phải hắn tùy tiện họa cái vòng vòng, liền thành tuyệt thế tác phẩm nghệ thuật. Sử dụng cảm xúc đọc viết khí, Nguyên gia có thể cho một điêu rót vào tích cực cảm xúc, cho một ít khó có thể khống chế cảm xúc người đến kê đơn thuốc. Làm người đến cảm xúc rất tồi tệ lúc, chỉ cần nắm chặt một điêu, bọn họ liền có thể rõ ràng cảm thụ đến loại này tích cực cảm xúc, đây chính là một cái tâm yêu. Tựa như là yêu đương hôn môi lúc trong miệng hàm chứa một khối cây vải mùi vị đường, dù là về sau tách ra, nhưng chỉ cần hàm chứa đường, liền có thể cảm nhận được cái loại này yêu đương mùi vị. Cho nên coi như một điêu gánh chịu cảm xúc dần dần trở nên nhạt cũng không quan hệ, chờ tâm yêu thành lập về sau, bọn họ một cách tự nhiên liền sẽ cho rằng ta chỉ cần nắm chặt một điêu, ta liền có thể cảm thấy vui vẻ. Thừa dịp này cổ hưng phấn sức lực, Nguyên gia liên tiếp làm ra ba cái gánh chịu lấy tích cực cảm xúc con thỏ nhỏ một điêu. Tính đến chuẩn bị đưa cho chi tử cái kia, chính là bốn cái, cũng đến Nguyên gia đơn lần chế tác cực hạn, cả người mệt nhọc đến không được, làm qua mấy lần, cũng hư thoát tựa như. Nguyên gia nghĩ đến, nếu là về sau gặp được một ít tình huống tương đối đặc thù người đến, cũng có thể cùng đối phương cầm một cái bảo bối nhất vật kỷ niệm, sau đó đem cái loại này cảm xúc lấy ra, lại viết vào đến một điêu bên trong, tiến hành tính nhắm vào cảm xúc trị liệu, hiệu quả sẽ tốt hơn. Hô. Không được, không được. Nguyên gia mí mắt đều nhanh không mở ra được, một đầu ngã xuống giường nằm ngáy ho ho đứng lên đêm nay liền không lên lớp, hảo hảo ngủ một giấc đi. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 138, xin phép nghỉ. Ngồi yên một đêm, viết lại xóa, người có chút choáng váng, thật xin lỗi, khả năng cần 1-2 ngày điều chỉnh một chút, đã mất ngủ thật lâu rồi, trạng thái càng ngày càng kém, thật xin lỗi. Chớ an ủi, nhận lấy thì ngại. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a nhẹ nhàng không áp lực. Chương 139, mang muội muội đi gặp nữ phiếu. Một tuần thời gian chói mắt liền đi qua, đến thứ 7 ngày này, Nguyên Hủy đồng học đã tràn đầy điện, biến thành nguyên khí thiếu nữ. Giữa trưa ăn cơm xong, nàng liền ôm sợi mì tựa như tiểu phi miêu, nhảy nhảy nhót nhót đi vào Kaka phòng bên trong. "Kaka, ngươi tốt chưa a, chúng ta mau ra phát đi. Ta chuẩn bị tiểu lễ vật cho muội muội." "Không phải muội muội, ngươi muốn gọi tỷ tỷ, biết sao?" Nguyên gia mặc quần áo tử tế, mang lên chuẩn bị đưa cho chi tử con thỏ nhỏ một điều, một hồi cùng Nguyên Hủy cùng đi gặp nàng. "Ngươi chuẩn bị gì tiểu lễ vật?" "Đường đường đường." Hủy Hủy đem tiểu phì miêu bông ra, sau đó theo túi bên trong lấy ra một trường tấm thẻ nhỏ. "Đây là ta chính mình làm nha." Nguyên gia cầm qua tấm thẻ tò mò nhìn một chút, phía trên vẽ ba kẻ tiểu nhân. Cái này đầu rất lớn, thân thể giống như một viên rau giá, tóc như bị bom nổ tung ra đồng dạng, xấu xí không kéo mấy chính là Nguyên gia. Sau đó Nguyên gia tay trái tay phải phân biệt nắm hai cái đồng dạng thấp, trải lấy xong đuôi ngựa tiểu nữ hải, theo thứ tự là Hủy Hủy cùng Chi Tử. "Nguyên gia." Hơn một giờ đồng hồ thời điểm, huynh muội hai đồng loạt xuất phát, Ỷ Cả cũng bị mang theo tới. Bởi vì Nguyên gia cùng Chi Tử nói, Ỷ Cả sau đó lượm mèo. Sau đó Chi Tử liền muốn xem. Chi Tử hôm nay cũng là có chút hơi khẩn trương đâu rồi, dù sao ngoại trừ Nguyên gia bên ngoài, đây là nàng 10 năm gần đây đến lần đầu tiên tiếp xúc người xa lạ. Tại cùng Nguyên gia lần lượt ở chung cùng gặp mặt bên trong, Nguyên gia đều là chậm rãi tại đề cao nàng cảm xúc quá trị, mỗi một lần gặp mặt đều sẽ so với một lần trước tiến thêm bước rất nhiều. Chi Tử sớm muộn là muốn cùng những người khác tiếp xúc, dựa theo tình huống trước mắt xem ra, trước theo Hủy Hủy bắt đầu nhận biết là lựa chọn tốt nhất. Nguyên gia mang theo muội muội xuống xe, Nguyên Hủy ôm mèo, nhìn trước mặt tòa này xinh đẹp biệt thự, không khỏi mà oa một tiếng, thật lớn nha. Ỷ Cả khẳng định yêu thích sân lớn như vậy. Mèo ô. Ỷ Cả nhẹ gật đầu, nó cũng thực yêu thích sân lớn như vậy đâu. Nếu là nhà mình viện tử có như vậy lại, nó liền có thể không cần tại ban công ngủ. Có thể đi viện tử bên trong đi bắt bướm, có thể đi cá chép ao xem cá lớn, có thể tại đình nghỉ mát gió nhẹ dưới ánh mặt trời ấm áp ngủ. Huynh muội hai chuyện lời nói, Nguyên gia giáo Hủy Hủy nên làm như thế nào? Thông minh lanh lợi Nguyên Hủy đồng học, mặc dù học tập không được, nhưng cái khác đều thực hành, nghe ca ca dặn dò, nàng ngược lại là có giải thích của mình, chính là chiếu cố sắp đến tiểu muội muội nha. Cái này Hủy Hủy hiểu. Tại Chi Tử khẩn trương cùng trong chờ mong, 2 giờ đồng hồ đến, Nguyên gia nắm ôm mèo Nguyên Hủy xuất hiện ở trước mắt nàng. Chi Tử ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Nguyên gia trên người, sau đó lại rơi xuống bên cạnh hắn ôm mèo đáng yêu lọ lì trên người. Hủy Hủy không cao, chỉ có 1 mét da mặt, làn da cực kỳ tốt, mặt bên trên thoạt nhìn liền rất có thịt, có điểm hài nhi mập, tinh xảo như cái búp bê. Nàng cũng không sợ sinh, mắt to đảo quanh đánh giá viện tử hoàn cảnh, sau đó rơi xuống đỉnh nghỉ mát hạ Chi Tử trên người. Hoa. Chi Tử muội muội thật xinh đẹp. Là tỷ tỷ. Hứa Nam Chi đã đi tới, biểu tình có chút khẩn trương, cùng trước mặt tự nhiên hào phóng, lòng hiếu kỳ tràn đầy Hủy Hủy tạo thành tiên minh tương phản. Thật giống như nàng mới là một cái 6 tuổi tiểu bằng hữu đồng dạng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng nửa ngồi xuống tới, ánh mắt cùng Nguyên Hủy bình thường cao. Chi Tử há hốc mồm, không biết nói cái gì, Hủy Hủy lại ngọt ngào kêu nàng một tiếng, "Tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp." "A." Chi Tử có chút chân tay luống cuống, nhanh lên lấy ra tiểu lễ vật đưa cho Hủy Hủy. Là một bộ màu nước bút, bởi vì Nguyên gia nói cho nàng, Hủy Hủy thực yêu thích vẽ tranh, Chi Tử suy nghĩ thật lâu, quyết định đưa nàng một bộ màu nước bút. "Hoa tác." Nguyên Hủy đồng học làm kinh ngạc phụng diễn viên hí khúc hình, giống như nàng cái tuổi này tiểu bằng hữu liền đặc biệt yêu thích bắt chước phim hoạt hình bên trong phim hoạt hình nhân vật, tỉ như tức giận liền muốn dậm chân, khóc liền phải đem nắm tay nhỏ nắm chặt tại hốc mắt phía trước đi dạo, liền ăn cơm lúc đều phải đem cơm giả dạng làm phim hoạt hình bên trong như vậy, muốn viên viên mới tốt. Thế là Nguyên gia mỗi lần cho Hủy Hủy xối cơm lúc đều trước dùng một đầu bát sắp xếp gọn, lại rót trừ đến nàng chén nhỏ thượng, bộ dạng này liền viên viên nhìn rất đẹp. Nhìn thấy Nguyên Hủy biểu tình, Chi Tử cũng hơi chút đã thả lỏng một chút, cảm giác Hủy Hủy hào hào chơi, trước đó sợ nàng không thích lễ vật này đâu rồi, bây giờ nhìn bộ dáng giống như rất ưa thích. "Hủy Hủy, thích thích sao?" Siêu cấp vô địch xoắn ốc trùng thiên yêu thích. Hủy Hủy phong khoáng nói, "Tỷ tỷ, ta đem Ỷ Cả mượn ngươi kiểm tra đi." "Meo." Ỷ Cả thực im lặng, lại rất ngoan ngoãn không có luận động, còn thân mật dùng đầu to hủi hủi Chi Tử tay. "Mao nhung nhung, ấm hồ hồ." Chi Tử liền cảm giác trong lòng thật nhiều bong bóng mèo ra tới, kích động lại cẩn thận từng ly từng tí dùng tay mỏ sờ Ỷ Cả đầu to. Quy đạn lỗ thai nhỏ lạc bắt đầu lòng ngưỡng ấy, nhìn nàng bộ này kích động biểu tình, tựa như Nguyên Hủy khi đó tại công viên Hải Dương sờ cá heo đồng dạng. "Thật mềm a." "Ỷ Cả hảo ngoan." "Ỷ Cả đầu làm mì vắt làm nha." Nguyên Hủy đắc ý nói, sau đó đem Ỷ Cả lật qua ôm, lộ ra tiểu đản đản cho Chi Tử xem. "Ỷ Cả, đây là miêu đản đản, về sau sẽ xảy ra rất nhiều mèo con." Nghe Hủy Hủy chứng chặt đàng hoàng giải thích, Chi Tử có chút đỏ mặt, chủ yếu là Nguyên gia gia hỏa này ở bên cạnh nhìn a. "Ừm. Tỷ tỷ, ngươi mặt thật là đỏ." Có à?" Hủy Hủy liền duỗi ra nho nhỏ ngón tay nhẹ nhàng chạm một chút Chi Tử khuôn mặt, sau đó kinh ngạc nói, "Còn tốt nhiệt." Thế là Chi Tử liền càng thêm đỏ mặt. Nguyên gia ngay tại bên cạnh không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn Hủy Hủy cùng Chi Tử, loại này ở chung cũng không cần hắn nhúng tay, đối với Chi Tử mà nói cũng là một loại rất tốt rèn luyện. Hủy Hủy lấy ra tự mình làm hảo tấm thẻ đưa cho Chi Tử. Đây là chính ngươi vẽ nha. Ừ mừng. Ca ca nói vẽ thật tốt xấu xí. Mới không sẽ. Đặc biệt đẹp đẽ. Chi Tử nhìn trên thẻ ba cái kia xấu xí đến biến hình nhân vật, cũng là bị Hủy Hủy chọc cười. Hết lần này tới lần khác Hủy Hủy đối với chính mình họa kỹ không có đầy đủ nhận biết, bởi vì nàng cảm thấy Tiểu Tam Tam vẽ đến càng xấu xí, như vậy chính mình vẽ đến liền xem như đẹp. Thật sao? Đương nhiên là thật. Tỷ tỷ ngươi thật tốt, ngươi có thể dạy ta vẽ tranh sao? Có thể a. Thế là Nguyên Hủy liền theo Chi Tử trở về trong phòng cùng nhau học vẽ tranh đi. Bình thường Bạch Nghiên tại Nguyên gia cùng Chi Tử gặp mặt thời điểm đều là tránh ở trong phòng, lúc này nhìn thấy bọn họ đi đến, liền tiến lên đón. A Di tốt. Nguyên Hủy giòn tan hỏi tốt, mắt to hiếu kỳ đánh giá Bạch Nghiên. Bạch Nghiên thực yêu thích tiểu hải tử, nhìn thấy nho nhỏ Hủy Hủy, liền nhớ lại trước kia cũng là nhỏ như vậy tiểu chỉ Chi Tử, liền lấy tới rất nhiều ăn ngon điểm tâm ngọt, ngồi xổm xuống lôi kéo Hủy Hủy tay nói chuyện với nàng. Ngươi năm nay mấy tuổi a?
6 tuổi.
Hủy Hủy rất là nhu thuận, cùng Chi Tử ở chung khác biệt, cùng đại nhân cùng một chỗ lúc, Hủy Hủy liền muốn con hơn, cũng không loạn nói chuyện, nhưng mắt to đảo quanh chuyện, cho người ta một loại thực linh động cảm giác. Bạch Nghiên mâu ái tràn lan, lôi kéo Hủy Hủy hàn huyên một hồi lâu ngày. A Di, ngươi vì cái gì muốn đeo kính a? Bởi vì thấy không rõ trên điện thoại di động chữ nha. Vậy ngươi muốn ít chơi điện thoại, ta mỏ mì nói chơi điện thoại nhất tổn thương con mắt. Ừ vân, ngươi đôi mắt thật là dễ nhìn. Bạch Nghiên sờ sờ Hủy Hủy cái đầu nhỏ. Hủy Hủy liền lớn mật đem Bạch Nghiên kính mắt lấy xuống, tò mò nhìn nàng đôi mắt, cũng nói, ngươi đôi mắt cũng nhìn rất đẹp. A Di, ngươi trước kia nhất định siêu cấp xinh đẹp đi. Ngươi như thế nào như vậy biết nói chuyện nha? Là ngươi mụ meo dạy ngươi sao? Mỏ mì dạy ta nói chuyện muốn thành thật a. Bạch Nghiên cảm giác trong lòng ấm áp, cũng đã lâu không có bị liêu đến. Về sau thường đến A Di nhà chơi có được hay không?
Tốt.
Mới vừa đáp ứng xong, Hủy Hủy liền nhỏ giọng nói, nếu là ca ca không mang theo ta đến làm sao bây giờ? Bạch Nghiên liền đề cao âm lượng nói, nếu là hắn không mang theo ngươi đến, ta liền không cho hắn đến rồi. Nguyên gia, ta có thể hay không ôm một chút ngươi nha? Bạch Nghiên lòng ngưỡng ấy, có chút nhịn không được. Hủy Hủy nháy mắt mấy cái, do dự nói, vậy ta cũng có một điều kiện.
Cái gì điều kiện đâu?
Ta cũng muốn ôm ngươi một cái. Trong lòng hình như có dòng nước gấm nổ tung đồng dạng. Bạch Nghiên mụ công lược tiến độ 100%, vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 140, Liêu Mội đại sư Nguyên Hủy. Hứa Nam Chi tuổi thơ cùng Nguyên Hủy tự nhiên là không giống nhau, hoặc là nói Nguyên Hủy như vậy tuổi thơ là cơ hồ tất cả mọi người ghen tị, trong nhà có lao ba lão mụ yêu, còn có ca ca cùng mèo yêu, ngây thơ hoạt bát vui vẻ. Hứa Nam Chi sinh ra ở năm 95, khi đó chính là lập nghiệp dậy sóng, cha mẹ cơ hồ là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một bước một cái dấu chân phát triển ra cái này đại tập đoàn. Sinh ý sơ kỳ, phu thê hai là loay hoay sức đầu mẹ chán, đối với nữ nhi không thể nói không chiếu cố, nhưng quả thật là thiếu ít đi rất nhiều làm bạn. Tới gần tháng 5, ánh nắng càng thêm nhiệt liệt, Nguyên Hủy ôm mèo cùng Hứa Nam Chi cùng nhau tới đến nàng phòng, Nguyên gia ở phòng khách cùng Bạch Nghiên nói chuyện. Hoa tắc, tỷ tỷ phòng ngươi thật lớn. Nguyên Hủy đứng tại cửa phòng dò xét đầu to đánh giá Chi Tử gian phòng, có độc lập phòng tắm, độc lập ban công, còn có cực lớn cửa sổ sắt đất, cực lớn giường. Về phần gian phòng bố cục, trang trí cái gì, đối với Nguyên Hủy tới nói hiện tại còn không phân rõ cao cấp cùng cấp thấp, nhưng vẫn là rất rõ ràng có chính mình phán đoán, đại xinh đẹp. Mau vào. Chi Tử lôi kéo Hủy Hủy tay đi vào gian phòng, sau đó đem cửa phòng đóng lại. Con tưởng rằng Nguyên gia cũng muốn cùng nhau theo tới đâu rồi, vừa mới còn khẩn trương trong chốc lát, thấy hắn dưới lầu cùng mẫu thân nói chuyện, liền mặc kệ hắn. Y ca đại đại liệt liệt đi vào nữ hải tử gian phòng, như là tuần tra đồng dạng đi dạo một vòng, sau đó nhảy lên Chi Tử giường lớn, đi bước kiểu mèo dẫm lên mềm mại chăn, lại nhảy xuống giường lớn, dùng đầu to đẩy ra ban công kéo đẩy cửa, chạy đến ban công đi. Thật là lớn gấu nhỏ. Nguyên Hủy liếc mắt liền thấy được đầu giường bên trên giải lo gấu nhỏ đối với nàng mà nói, này gấu nhỏ thật siêu cấp lớn rồi, giống như nàng lớn. Thế là liền dùng sức ôm một hồi gấu nhỏ, hết sức vui mừng. Tiến giấc gối dựa hòa giải lo gấu nhỏ đối với Chi Tử trợ giúp là cực đại, có được kéo dài ổn định cảm xúc cùng với chất lượng cao giấc ngủ, có thể tại sinh lý phương diện bên trên cho nàng trợ giúp thật lớn. Chi Tử tùy ý Hủy Hủy cùng Ỷ cả tại phòng nàng bên trong làm ầm ĩ, nàng không nói nhiều, cho dù là tiểu bằng hữu cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt, nhưng nàng thực yêu thích như bây giờ không khí náo nhiệt. Nguyên bản gian phòng đều là quận cũ kẽ, hiện tại lúc này tiểu náo nhiệt làm nàng cảm giác rất là mới lạ. Chi Tử đi đến bên cửa sổ, kéo ra màn cửa, ánh nắng liền đem cả phòng đều chiếu sáng. Hủy Hủy, ngươi xem, là chim én. Một lớn một nhỏ hai cái cô nương liền cách cửa sổ thủy tinh, hiếu kỳ đánh giá cửa sổ trên mái hiên chim én ổ con én nhỏ đã phá xác, hết thảy có 4 cái, xấu xí. Toàn cảnh không cách nào thấy rõ, nhưng có thể tương đương thấy rõ 4 há to mồm, làn da là màu đen, còn không có mọc ra ma quản, miệng là màu vàng, rất là rõ ràng. Chim én phu thê những ngày này bệ bộn nhiều việc, cơ hồ cách mỗi chừng 10 phút đồng hồ liền sẽ bay một lần trở về, mang về đồ ăn. Chờ trong chốc lát, liền nhìn thấy chân trời bay tới một vệt bóng đen, tinh chuẩn rơi vào chim én ổ một bên. Nghe được động tĩnh con én nhỏ nhóm, liền nhao nhao mở ra màu vàng miệng rộng. Con mắt cũng còn không có mở ra đâu rồi, gật gù đắc ý khất thực đại chim én liền đem miệng hướng trong đó hai con chim én nhỏ miệng rộng lấp một chút, phun đi vào đồ ăn, lại nghiêng đầu tò mò nhìn xem cửa sổ bên này hai cái hiếu kỳ cô nương. A, còn có kia hai cái không có cho đâu. Sẽ cho đát, Hủy Hủy ngươi gặp qua chim én sao? Ừ mừng. Hủy Hủy ghé vào bên cửa sổ, mặt đều khắc ở thủy tinh thượng. Năm ngoái ta về nhà trụ, sau đó trong nhà liền có chim én ổ a, ra ra nói chim én kéo thật nhiều phân, làm cho thật bẩn, sau đó liền đệm một chương báo chí ở phía dưới, hắn nói năm nay bọn chúng cũng sẽ trở lại. Chi tử nhìn một chút chính mình cửa sổ trên mái hiên chim én ổ, con én nhỏ vừa mới xuất sinh không lâu, chim én phu thê đều là đem ổ bên trong phân và nước tiểu điêu làm mất đi ra bên ngoài, hẳn là chờ con én nhỏ lớn lên một chút, liền sẽ chính mình đem cái mông chui vào ổ bên ngoài đi đi. Bất quá không quan hệ, nàng đã sớm ở phía dưới đệm hảo một trang giấy ra. Cho ăn xong ăn về sau, đại chim én rõ ràng sửa lại một chút ổ, lại bay mất, một lát sau, bạn lữ bay trở về, tiếp tục cho con én nhỏ. Vòng đi vòng lại, sẽ vẫn luôn kéo dài đến con én nhỏ nhóm ra ổ, dạy chúng nó phi hành, kiếm ăn, chờ mùa thu đến, sẽ cùng nhau hướng chỗ ấm áp qua mùa đông. Hai người liền ở chỗ này xem chim én nhìn 20 phút, ban công bên kia ỷ cả cũng chẳng biết lúc nào chạy vào xem. Tiểu phí miêu ngồi chồm hổm ở bên cửa sổ, đầu to nâng lên tò mò nhìn bay tới bay lui chim én, chóp đuôi riêu a riêu. Đáng tiếc chim én phu thê cũng không hoan nên tiểu phí miêu, cách cửa sổ cảnh giác gầm thanh thê, còn dũng cảm dùng cánh cách thủy tinh phiến nó. Ỷ cả im lặng, liền lại chạy tới ban công ngủ nướng đi. Hứa Nam Chi về đến phòng bên trong, ngồi tại trước bàn sách, mở ra ngăn kéo lấy ra mấy chương giấy vẽ, chuẩn bị giáo Nguyên Hủy vẽ tranh. Nguyên Hủy liền ghé vào bên cạnh nàng, nhìn thấy ngăn kéo bên trong tranh, hoa tác một tiếng, tỉ tỉ, đây đều là ngươi vẽ sao? Ừm, bình thường vẽ, có thật nhiều. Hứa Nam Chi ngăn kéo tràn đầy giấy vẽ, dòng dã bốn cái ngăn kéo nhiều như vậy, đều là nàng bình thường vẽ. Các loại vẽ đều có đẹp mắt, cũng có không tốt xem, có chút thượng sắc, có chút vẫn chỉ là giải rác mấy bút. Cùng cái khác vẽ tranh người không giống nhau, nàng không có đem phế bản thảo vứt bỏ, bởi vì cho dù là phế bản thảo, nàng đều thực dụng tâm đang vẽ, vứt bỏ luôn cảm thấy không đành lòng, liền hết thảy thu vào đến rồi. Nguyên Hủy càng xem càng kinh ngạc, khích lệ nói, tỷ tỷ vẽ so với ta nhóm chủ nhiệm lớp vẽ đến tốt xem nhiều. Các ngươi chủ nhiệm lớp là dạy mỹ thuật sao? Ừm, nàng còn dạy chúng ta toán học cùng thể dục. Hứa Nam Chi không quá sẽ nói chuyện phiếm, liền dự định cùng Hủy Hủy cùng nhau vẽ tranh, nếu như cùng nhau làm một việc lời nói, như vậy nàng liền có chủ đề. Hai người tới ban công, nàng chuyển tới hai cái bàn vẽ, còn có cái ghế. Hủy Hủy như vậy nhỏ một chút, Chi Tử liền đem bàn vẽ điều thấp, lại đem cái ghế nâng cao, đem nàng ôm đến ghế bên trên ngồi. Tỷ tỷ, chúng ta vẽ cái gì? Nô, liền vẽ Ỷ Cả đi. Ỷ Cả chỉ cần đi theo Nguyên Hủy liền không sợ người lạ, chỗ nào đều là nhà, lúc này ngay tại ban công bên cạnh ngủ say sưa đại giấc đâu. So với thành phố lớn huyên áo, nó càng thích hoàn cảnh nơi này, con mắt nhắm, lỗ tai liền có thể rõ ràng nghe được vùng ngoại ô thanh âm, còn có thể nghe đến buổi chiều ánh sáng mặt trời chiếu ở viện tử bên trong hương vị, có bùn đất mùi vị, có hương hoa mùi vị, còn có một tia gió nhẹ lay động nó mèo râu. Mao Nhung Nhung cái đuôi to tại ban công một bên rủ xuống, hoặc bắt lắc á lắc, lòng bàn tay tiểu mai hoa đối diện hai cái nữ hài tử. Gió thổi tới một con bướm, vừa vặn rơi vào nó lỗ tai ngọn bên trên, Ỷ Cả có chút ngứa, liền lỗ tai run một cái, bướm phát lăng một chút bay lên, lại rơi xuống nó cái đầu bên trên. Thích ý như vậy buổi chiều, Ỷ Cả lười nhắc đánh nó, liền tùy ý ra hỏa này tại trên đầu rừng. Vẽ Ỷ Cả a, cái này ta sẽ. Nguyên Hủy lòng tin tràn đầy, Ỷ Cả không thể quen thuộc hơn nữa, nàng nhắm mắt lại đều có thể vẽ. Thân là linh hồn hòa thủ, Hủy Hủy liền vẽ ra đến một đầu heo. Tỷ tỷ ngươi xem, giống hay không? Giống như. Nguyên Hủy lại nhìn xem Hứa Nam Chi tranh, hoa tác một tiếng nói, tỷ tỷ ngươi vẽ đến thật tốt. Hứa Nam Chi vẽ cũng không phải là tả thực, mà là lấy tranh minh họa hình thức, đem Ỷ Cả cùng nó trên đỉnh đầu bướm miêu tả ra rồi, có loại đặc biệt mỹ lệ tốt đẹp cảm giác. Vậy cái này đưa cho Ỷ Cả đi. Ừ mừng. Nguyên Hủy đem trên ban công bị phơi hóa đại mèo lười ôm tới, đem hai bức tranh song song cùng một chỗ, hỏi nó, Ỷ Cả, ngươi yêu thích cái nào một chương? Ỷ Cả nhìn một chút Hủy Hủy vẽ heo, lại nhìn xem Chi Tử vẽ mèo, ánh mắt cảnh giác, liền rỗi ra một cái móng vuốt nhỏ chảo đẻ lại Chi Tử tranh. Sau đó lại rỗi ra một cái móng vuốt nhỏ chảo đẻ lại Hủy Hủy tranh, Ỷ Cả hai chương đều phải đâu. Mặc dù là đưa cho mèo lễ vật, nhưng Chi Tử vẫn là rất nghiêm túc đối đãi. Nàng lấy ra sắc bản, cho vẽ lên sắc, Ỷ Cả là màu trắng đại mèo béo, cũng không cần cao cấp, nhưng là tiểu bướm có thể lên sắc. Hủy Hủy vây quanh ở bên người nàng, nhìn nàng cho tiểu bướm cao cấp, tán thưởng liên tục. Màu đen, màu cam, màu cà phê. Một đầu rực rỡ xinh đẹp tiểu bướm liền xuất hiện ở trên giấy, rơi vào màu trắng con mèo trên đầu, thế là cả bức tranh liền đều giống như có rực rỡ sắc thái đồng dạng. Tỷ tỷ ngươi học vẽ tranh bao lâu a? Nô, khi còn nhỏ liền bắt đầu vẽ, bất quá cũng không như thế nào học à, chính là chính mình chậm rãi vẽ, sau đó vẽ hơn 10 năm. Hơn 10 năm. Nguyên Hủy xòe ra ngón tay đếm đếm, đều có 2-3 cái nàng như vậy nhiều. Tỷ tỷ ngươi thật lợi hại. Vì cái gì nói như vậy? Nguyên Hủy đã nói à, mặc dù ca ca không tại này, nhưng vẫn là tiến đến Chi Tử tỷ tỷ bên thai nhỏ giọng nói cho nàng, ta ca ca siêu thích ngươi. Mỗi ngày đều tại nói ngươi, sau đó có rất nhiều nữ hải tử yêu thích hắn à, nhưng hắn liền thích ngươi. Lọ ly ngọt ngào khẩu khí thổi tới Chi Tử vành thái thượng, làm nàng hơi ửng đỏ mặt. Thế là nàng cũng nhỏ giọng hỏi, vậy hắn vì cái gì thích ta à? Không biết đâu rồi, bất quá ta cũng thực yêu thích tỷ tỷ ngươi. Kia Hủy Hủy vì cái gì yêu thích tỷ tỷ đâu? Bởi vì tỷ tỷ ngươi lớn lên siêu xinh đẹp a. Nguyên Hủy đồng học thực thành thật nói, ta thích nhất xinh đẹp tỷ tỷ, hơn nữa tỷ tỷ ngươi lại biết hội họa, ta cùng Tiểu Tam Tam đều yêu thích vẽ tranh, chúng ta thường xuyên tại trên sách học vẽ tranh. Nếu như một người nữ sinh hỏi nam sinh ngươi vì cái gì thích ta, nam sinh nói bởi vì ngươi xinh đẹp, khó tránh khỏi sẽ làm cho nữ sinh cảm thấy nông cạn, nhưng một cái tiểu bằng hữu nói bởi vì ngươi xinh đẹp, cho nên siêu cấp thích ngươi, liền sẽ cảm giác trong lòng giống như trộn lẫn mật đồng dạng ngọt. Nguyên Hủy lại nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ, ngươi lại biến thành ta muội muội sao? Chi Tử. Nguyên Hủy liền nghiêm trang cho Chi Tử phổ cập khoa học một phen. Sau đó có chút đáng tiếc nói, ta nguyên lai cũng là ca ca bạn gái đâu rồi, sau đó liền biến thành muội muội của hắn. Hứa Nam Chi bị nàng chọc cười, nín cười ý có chút khó chịu, liền hỏi, vậy ngươi là muốn làm ngươi ca ca nữ bằng hữu hay là làm muội muội a? Nguyên Hủy trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là quyết định làm muội muội đi, dù sao nàng đã có yêu mến mèo. Tại như vậy ở chung dưới, Chi Tử cùng Hủy Hủy quan hệ nhanh chóng rút ngắn, huynh muội hai đều có loại này ma lực, nam nữ thông sát, không nhìn tuổi tác giai tầng. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không thường xuyên không vui vẻ a? Không nên nhìn Nguyên Hủy đều là tùy tiện, bởi vì từ nhỏ chính là tại bị chiếu cố cảm xúc hoàn cảnh hạ lớn lên, nàng kỳ thật rất hiểu chiếu cố người khác cảm xúc, nàng đối với cảm giác người khác cảm xúc khối này có thiên phú cực cao. Thế là nàng luôn có thể hấp dẫn rất nhiều tiểu động vật nhóm yêu thích, tựa như ỷ cả không biết nói chuyện, nhưng Hủy Hủy liền có thể biết rất rõ ỷ cả tại suy nghĩ cái gì. Chi tử ngẩn người, cười nói, không có rồi, ta thực vui vẻ a. Hủy Hủy cũng không biết sợ hai trứng, nhưng cũng có thể ở một mức độ nào đó cùng chi tử cảm động thân thụ. Vậy tỷ tỷ vì cái gì không đi ra tìm bằng hữu chơi đâu rồi? Nếu như ta không vui vẻ lời nói, liền sẽ không muốn ra ngoài, ta liền sẽ ngủ sớm một chút, làm này không vui vẻ một ngày nhanh lên một chút đi. Hủy Hủy cũng sẽ có không vui vẻ thời điểm sao? Ừm ân, tỷ như tại đống rác bên trong nhìn thấy bị người vứt bỏ đồ chơi, còn có bên đường lưu lạc tiểu cầu cầu cùng con mèo, liền sẽ không vui vẻ, cảm thấy bọn chúng không có người yêu thích, nhưng bọn chúng rất tốt ta, vì cái gì không ai yêu thích đâu? Nghe Nguyên Hủy lời nói, Hứa Nam Chi trong lòng có chút xúc động. Tỷ tỷ cũng rất muốn đi ra ngoài, thế nhưng là người bên ngoài không thích ta, ta liền không ra khỏi cửa nhà. Có thể cảm nhận được Chi Tử tỷ tỷ lúc nói những lời này cảm xúc, cho dù nàng xem ra biểu tình bình thản, ngựa khi ôn hòa, thậm chí mang theo mỉm cười, nhưng Nguyên Hủy chính là cảm nhận được. Thế là Hủy Hủy ôm lấy Chi Tử cánh tay, thịt thịt khuôn mặt nhỏ ngẩng đến, con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn qua nàng. Bọn họ không thích ngươi, ta đầy thích ngươi a. Hủy Hủy nói rất nghiêm túc rất nghiêm túc, ngựa khí siêu cấp dùng sức. Nhìn thấy Chi Tử tỷ tỷ đang sững sờ, nàng lại liệt cử thật nhiều yêu thích lý do đến tự 6 tuổi lọ lì chân thành nhất tỏ tình. Chi Tử cảm giác chính mình luôn hãm, chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ thật là lớn dòng nước cấm dâng lên. Thế là nhịn không được đem Hủy Hủy ôm phóng tới trên đùi của mình. Tỷ tỷ, ngươi biết có một loại thực thần kỳ con vịt nhỏ sao? Cái gì con vịt nhỏ? Gọi bạo bạo bùn vịt. Chi Tử bật cười, nói, đây là cái gì loại sản phẩm mới nha? Bởi vì tiếng kêu của nó thực vang, cho nên đừng tiểu động vật đều gọi nó hảo vang bạo bạo bùn vịt. A, không đợi Hứa Nam Chi kịp phản ứng, Nguyên Hủy liền cho nàng một cái thật là lớn ôm một cái, còn thừa cơ tại trên mặt nàng mua hôn thật lớn một ngụm. Chi Tử cảm giác tâm đều hòa tan. Và, tỷ tỷ ngươi thơm quá. Phải không? Ta như thế nào ngươi không thấy? Tóc thơm quá. Chi Tử công lược tiến độ 100 đối với Xuân Muội Muội có thể như vậy nhanh đem Bạch Nghiên cùng Chi Tử đều công lược hoàn tất, Nguyên Gia là không nghĩ tới. Trong phòng khách, Nguyên Gia cùng Bạch Nghiên hàn huyên sắp đến một giờ, từ lần trước cho Chi Tử làm thôi miên trị liệu về sau, nàng trong khoảng thời gian này điều chỉnh phi thường động. Lòng tin tích lũy là sẽ khiến chất biến, mỗi lần tới thấy Chi Tử, nàng tiến bộ đều phải so Nguyên Gia tưởng tượng bên trong càng tốt hơn. Tại Bạch Nghiên chỉ dẫn hạ, Nguyên Gia đi vào Chi Tử trước cửa phòng. Lần đầu tiên vào nữ hải tử khuê phòng đâu? Hắn gõ cửa một cái. Chi Tử, ta đi vào a. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 141, phòng bên trong bí mật nhỏ. Chờ một chút. Ngay tại tay bắt tay giáo Nguyên Hủy học vẽ tranh, Hứa Nam Chi căng thẳng trong lòng, nhanh lên đứng dậy ngắm nhìn chung quanh một chút chính mình gian phòng. Gian phòng thực chỉnh tề cũng rất sạch sẽ, nhật ký cái gì cũng đều tại ngăn kéo bên trong khóa kỹ, cũng không có mặc áo ngủ, vẫn là có thể làm Nguyên Gia đi vào. Thế là nàng bước nhanh đi qua chuẩn bị mở cửa, lại cúi đầu nhìn xem chính mình hai chân, nhanh lên chạy về đến mang dép. Hứa Nam Chi bình thường tại phòng bên trong là không có đi giày, nàng hai chân rất là xinh đẹp, mười chỉ châu tròn ngọc sáng, móng chân cũng tu bổ vừa vặn, rất tự nhiên khỏe mạnh hơi mở nhan sắc, nhưng là nữ hài tử trời sinh liền đối với chính mình chân thực để ý, như vậy chân trần cho Nguyên Gia nhìn thấy, Chi Tử liền thực ngượng ngùng. Mặc vào một đôi dép lê về sau, Hứa Nam Chi mở cửa. Nguyên Gia ở ngoài cửa mỉm cười nhìn nàng, thế là Hứa Nam Chi không có tồn tại đỏ hửng mặt. Ta có thể vào không? Ừm. Hứa Nam Chi một cái tay ôm cửa, tránh ra đến vị trí, sau đó Nguyên Gia liền đi vào. Gia hỏa này ngược lại là một chút cũng chưa đi đến nữ hài tử khuê phòng rụt rè cảm giác, một đôi mắt to tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Ngươi đang nhìn cái gì nha? Nhìn xem ngươi thành bảo a. Hứa Nam Chi gian phòng rất lớn, hai người ở bên trong cũng không chen chúc. Nguyên Gia tại nhìn, Chi Tử liền đi theo hắn phía sau, tùy tiện hắn nhìn. Đi vào nàng phòng, đầu tiên đập vào mi mắt là nàng kia trương giường lớn, chân là màu trắng, phía trên có hai cái gối đầu, bên trong một cái gối đầu nhan sắc cùng giường không quá đáp, là Nguyên Gia đưa yên giấc gối dựa, đầu giường bên cạnh còn ngồi một đầu cực lớn gấu nhỏ đã tới gần tháng 5 thiên a. Hứa Nam Chi còn che kín tương đối dày chăn, nàng giải thích nói, ta tương đối yêu thích dày một chút chăn, cảm giác thực nhuyễn rất ấm. Sắt vách là bàn trang điểm, mặt bàn rất sạch sẽ, không có loạn thất bát tao các loại bình bình lọ lọ. Chi Tử bình thường cũng rất ít trang điểm, hình bầu dục dưới gương, có một thanh lược, còn có một ít da gân, cái ghế là hình bông. Ta bình thường an vị trên ghế đâm bím tóc, thường xuyên đều là mụ mụ giúp ta đâm. Có đôi khi tương đối lười, liền không đâm. Đây là lông mày bút nha. Ta lông mày tương đối nhạt. Ngươi nhìn ra ta hỏa mi rồi sao? Nguyên Gia liền nhìn chằm chằm nàng mặt xem trong chốc lát. Hứa Nam Chi ngay từ đầu còn thực dũng cảm, bị hắn nhìn một chút, lại đỏ mặt, nhanh lên quay đầu đi, không cho hắn nhìn. Ai ai, ta còn không nhìn ra đâu rồi, lại để cho ta xem một chút. Ta không. Nguyên Gia đi theo Hứa Nam Chi đằng sau bước nhanh truy nàng, nàng liền cười hì hì tránh, ngay từ đầu khẩn trương liền tan thành mây khói. Chính ở trên bàn sách chuyên tâm hỏa mèo Nguyên Hủy bị quấy rầy đến, thế là hoa hoa kêu lên, các ngươi làm gì á? Thế mà quên còn có cái bóng đèn nhỏ ở đây. Nguyên Gia cùng Hứa Nam Chi lập tức nghiêm chỉnh lại, tiếp tục tham quan. Ngươi trong tủ đầu giường cất giấu cái gì? Nguyên Gia tiện tay lôi kéo ngăn kéo, phát hiện là khóa lại. Không nói cho ngươi. Sắt vách là bàn đọc sách, hai người không nhìn ngay tại trước bàn sách vẽ mèo Nguyên Hủy cùng nắm sấp ở trên bàn sách bị họa ý cả, trên mặt bàn có một chương ảnh gia đình, ảnh chụp để ở tinh xảo khung hình bên trong, là hơn 10 năm trước chụp. Bối cảnh cũng là tại nhà bên trong, bất quá không phải ngôi biệt thự này, ảnh chụp bên trong Bạch Nghiên cùng Hứa Vịnh Ca rất trẻ trung, phu thê hai dung mạo đều rất không tệ, nhất là Bạch Nghiên, hiện tại chi tử cùng khi đó Bạch Nghiên có 6-7 phần giống nhau. Hứa Nam chi phụ thân gọi Hứa Vị Ca, phụ thân tên đồng dạng phi thường có ý thơ, tại cái kia yêu thích dùng kiến quốc vệ quốc dụ dân chờ giàu có thời đại cảm giác tên trước mặt, Hứa Vịnh Ca cái tên này xem như riêng một ngọn cờ. Ta ra ra trước kia là lão sư, ta cùng ta cha tên đều là hắn lấy được, ra ra qua đời thật nhiều năm a, khi đó ta còn rất nhỏ, cùng Hủy Hủy không chênh lệch nhiều đi, hiện tại đã nhớ không rõ hắn bộ dáng, chỉ nhớ rõ hắn thường xuyên mang theo kính mắt, tại trên ghế mây dùng kính lúc đọc sách, ta thích ghé vào hắn đùi bên trên, nghe hắn kể chuyện xưa. Nguyên gia ánh mắt ôn nhu, thừa dịp Hủy Hủy không chú ý, vụng trộm kéo lại chi tử tay. Chi tử có chút cứng một chút, cảm nhận được bàn tay chuyển đến ấm áp, cũng không bỏ được rút ra, liền tùy ý hắn lôi kéo. Ta sau này ngày ngày kể cho ngươi chuyện xưa. Hừ, thứ tư ngày đó ngươi cũng không có nói đâu. Ngươi nhớ rõ rõ ràng như vậy. Ta không có, chỉ là đột nhiên nhớ tới mà thôi. Ta đây đêm nay bổ trở về cho ngươi có được hay không? Ừm. Nguyên gia cầm ảnh chụp, lại nhìn về phía ảnh chụp bên trong chi tử. Khi đó nàng tuổi tác bất quá 12-13 tuổi, bộ dáng cùng hiện tại khác biệt rất lớn, thân hình thoạt nhìn hơi khô gầy, mặt bên trên cũng không có quá nhiều tươi cười, bất quá cặp mắt kia ngược lại là một chút cũng không thay đổi, giữ lại mái bằng, chỉ cần cúi đầu, lọn tóc liền có thể che giấu con mắt. Nhìn thấy Nguyên gia nhìn chằm chằm tấm ảnh bên trên chính mình xem, chi tử có chút xấu hổ, vội vàng nói, không nên nhìn nha. Xấu quá. Không xấu xí, xem khi đó ảnh chụp liền muốn dùng khi đó ánh mắt đi xem, dù sao cũng là cái xinh đẹp cô nương đâu. Hắn buông xuống ảnh chụp, cười cười nói, ngươi khi đó quá gầy, có phải hay không thường xuyên không ăn cơm? Hứa Nam Chi lắc đầu, nói, có ăn a, là bởi vì không vui vẻ. Ừm. Bây giờ nhìn mình trước kia, cảm giác thế nào? Hứa Nam Chi nghĩ nghĩ, nói, không có cảm giác gì, chính là cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, giống như ảnh chụp chỉ là trước đây không lâu chụp đồng dạng. Ngươi biết ta xem xong là cảm giác gì sao? Nguyên gia hỏi. Là cái gì? Hứa Nam Chi rất hiếu kỳ, nàng cũng nhìn qua Nguyên gia trước kia ảnh chụp, nhìn thấy yêu thích người đi qua, cái loại cảm giác này rất mới lạ, tựa như là 12 tuổi năm đó. Nàng không biết Nguyên gia, nhưng như cũng sẽ hiếu kỳ khi đó hắn chính đang làm cái gì, có phải hay không trải qua cùng với nàng hoàn toàn khác biệt sinh hoạt. Nếu hiện tại độc thân ngươi, có thể dự báo đến ngươi tương lai bạn lữ là ai, chắc hẳn đều sẽ nhịn không được hiếu kỳ đối phương hiện tại chính đang làm cái gì đi. Ta cảm giác ngươi biến hóa rất lớn, đặc biệt lớn, trở nên tốt hơn rồi. Nguyên gia nói như vậy, tại tiềm thức bên trên, nói cho chi tử, nàng đã cùng qua đi không đồng dạng, nàng ngay tại thay đổi tốt. Thật nha. Nguyên gia không có hồi phục, chỉ là nắm chặt nàng tay nhỏ ấm áp xông lên đầu, chi tử trái tim phanh phanh nhảy. Là thật. Chính nàng liền nói với chính mình chuyện này. Mặt bàn bên trên còn đặt vào không ít phát thảo, Nguyên gia liền cầm lấy một sấp, một chương liếc nhìn, đây đều là bán thành phẩm, kỳ thật đều họa đến rất không tệ, nhưng không đạt được chi tự yêu cầu. Hắn rút ra một chương rõ ràng là hắn chân dung họa đến, hỏi, đây là ai? Như thế nào như vậy chán ghét nha? Biết rất rõ ràng họa phải là ngươi, còn đến hỏi nhân gia là cái đồ quỷ sứ chán ghét, thử. Hứa Nam Chi đoạt lấy hắn trong tay phát thảo, tiện tay nhét vào dưới gối đầu dùng gấu nhỏ để ép. Úc úc. Nguyên gia gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, sau đó lại nhịn không được vụng trộm cười lên. Hứa Nam Chi liền nhìn hắn, buổi chiều ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, chiếu xạ đến hắn sườn mặt bên trên, nàng ánh mắt có chút xuất thần, không khỏi mà nhớ tới này 10 năm tới không thấy, hiện tại lại lần nữa gặp lại, hơn nữa lấy một loại làm cho người ta tim đập thình thịch thân phận trở lại bên người nàng, tựa như ở trong giấc mộng đồng dạng, hắn chân thực đi tới ta gian phòng đâu đều nói càng khuyết thiếu cái gì, liền càng chân quý cái gì, đối với Hứa Nam Chi tới nói, nguyên gia tồn tại nhất định là đặc biệt nhất, mà lại là nàng may mắn lớn nhất, cũng không phải là nàng người quen biết ít, mới đối với hắn có loại cảm giác này, tương phản, càng là người quen biết nhiều, nàng lại càng thấy đến nguyên gia chân quý. Tiếp tục tham quan. Nguyên gia tại trước kệ sách dừng lại bước chân, đầu ngón tay lướt qua từng quyển chỉnh tề bài phóng tại kệ trên sách. Trong nhà tự nhiên là có thư phòng, nhưng là Hứa Nam Chi vẫn là càng thích tại phòng bên trong đọc sách, giá sách bên trên cũng đặt vào các loại nàng thích xem sách. Nguyên gia thấy được hắn gửi tới sách giáo khoa, hắn cũng không biết trước đó có một chương một tấc ảnh chụp bị kẹp đến bên trong, chi tử vụng trộm giấu đi, cũng không nói cho hắn. Sách có rất nhiều, có phổ cập khoa học loại, chuyện cổ tích loại, mảng gạ cùng tạp chí, còn có rất nhiều tập tranh, bên trong đều là tình mỹ tranh minh họa, đây đều là Hứa Nam Chi bình thường thu thập, nàng yêu thích vẽ tranh. Liền chính mình chiếu vào những này tranh minh họa vẽ, chậm rãi lục lọi học tập. Sau đó Nguyên gia thấy được tầng dưới chốt góc bên trong mấy quyển tiểu thuyết, trang địa có chút cổ xưa, nghĩ đến nhiều năm rồi, nhưng có thể nhìn ra, chi tử bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ có đọc qua. Thế là cầm lên nhìn xem. Là mấy quyển sân trường ngôn tình tiểu thuyết, trang địa là siêu cấp mạ dị sở phim hoạt hình nam nữ lẫn nhau ôm hôn môi hình ảnh. Chỉ là xem trang địa, cũng là người ta cảm thấy trong lòng có rất nhiều màu hồng phấn bong bóng xuất hiện. Không đợi Nguyên gia tiếp tục phiên đâu rồi, một bên chi tử giống như đại nạn lâm đầu đồng dạng, nhanh lên nhào tới đoạt lấy sách, gắt gao ôm vào trong ngực. Một trương gương mặt xinh đẹp đỏ đến nóng lên. Không, không cho phép xem. Nhìn xem nha. Không thể á. Cám tạo phiếm dụng hình chất cổ 2 vạn thưởng, thiên hàng dị vật, lưu thể thì quang 123 vạn thưởng, còn có rất nhiều đồng học ngàn tệ trăm tệ khen thưởng, cảm ơn mọi người. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 142, đa nhân cách chứng ngại. Tiểu Ngộng, buổi tối ngươi lưu lại thêm một hồi ban, ta này có phần văn kiện, ngươi thuận tiện giúp ta phiên dịch một chút, sáng mai muốn dùng, chuẩn bị cho tốt phát ta hồng thư. 6 giờ tan tầm thời điểm, giám đốc gõ gõ Khổng Tử Ngộng bàn làm việc, sau đó bung ra một phần văn kiện. Khổng Tư Mộng là một công ty bình thường viên chức, năm nay 25 tuổi, độc thân, văn chức loại công tác. Nàng cầm giám đốc vứt xuống đến văn kiện, tại hắn đi sau, thở dài một hơi. Nay kỳ thật không phải Khổng Tư Mộng công tác, nhưng bởi vì tính cách mềm yếu, người lại dễ nói chuyện, người khác liền luôn yêu thích chiếm nàng tiện nghi. Hôm nay là thứ sáu, tuyệt đại bộ phận đồng sự đều tan tầm, Khổng Tư Mộng lẻ loi một mình ở văn phòng đuổi văn kiện mãi cho đến buổi tối hơn 9 giờ mới rời khỏi, vẫn không quên giúp gần cửa sổ một bên đồng sự đóng cửa kỹ càng, đóng lại nguồn điện, khóa chặt cửa về sau, vác lấy trên vai tiểu bao bao về nhà. Nàng bộ dáng kỳ thật thật không tệ, nhưng bởi vì tương đối hướng nội an tĩnh, bình thường cũng không như thế nào trang điểm, tóc đâm thành đuôi ngựa, mang theo một bộ kính mắt đi đến chung cư tầng dưới, nàng mới nhớ tới còn không có ăn cơm chiều, liền tại một nhà mì sợi quán điểm một phần tô mì. Hôm nay muộn như vậy tan tầm a, ngày mai không phải nghỉ ngơi sao? Lão bản bưng lên tô mì, Khổng Tư Mộng là nơi này khách quen, hắn cũng rất ưa thích cái này lễ phép an tĩnh nữ hải tử. Cảm ơn lão bản. Khổng Tư Mộng cười cười, bất đắc dĩ nói, bị lâm thời thêm nhiệm vụ, vốn dĩ không phải ta công tác, giám đốc vứt xuống văn kiện liền chạy. Vậy ngươi như thế nào không cự tuyệt đâu?
Ta
nói không nên lời. Người hiền bị bắt nạt, cường ngạnh một chút. Lão bản lời nói, làm Khổng Tư Mộng không khỏi mà nhớ tới đọc sách lúc chuyện, nàng là gia đình độc thân, cơ hồ từ nhỏ đã là tại bị người khi dễ hoàn cảnh hạ lớn lên, nàng cũng nghĩ qua phản kháng, nghĩ tới muốn làm cái loại này thoạt nhìn thực vô lại đại tỷ đầu, nhưng như thế nào đều làm không được. Không có quá nhiều khẩu vị, ăn vài miếng mặt về sau, Khổng Tư Mộng liền có chút không ăn được, trong lòng rối bời có chút khó chịu. Thật xin lỗi lão bản, ta hôm nay không quá thoải mái, không ăn được, tính tiền đi. Có phải hay không hương vị không đúng?
Không phải không phải, hôm nay xác thực không thấy ngon miệng. Ta cho ngươi đóng gói đi, đói bụng còn có thể ăn, thừa như vậy nhiều chớ lãng phí.
Cảm ơn lão bản. Về đến nhà, nàng đem tô mì đặt ở bàn ăn bên trên, đóng cửa phòng, khóa trái tốt. Nhớ tới khóa cửa chuyện, nàng có chút kỳ quái, thường xuyên buổi sáng thời điểm, phát hiện cửa kỳ thật không có khóa trái, hơn nữa trong tủ giày giày cao gót bày biện đến có chút loạn. Nàng kỳ thật rất ít mang giày cao gót, đại bộ phận thời điểm đều là mặc hưu nhàng giày, giày cao gót ăn mặc thực không thoải mái. Hơn nữa cửa tủ quần áo cũng mở, có đôi khi chính mình thậm chí chỉ mặc quần áo lót nằm ở trên giường ngủ, nàng cũng không có ngủ chuồng thói quen, lúc nào đem áo ngủ cho cởi. Có lẽ là quá mệt mỏi đi. Nay khoảng thời gian bên trong, nàng thời gian mất đi cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, buổi tối nhất là nghiêm trọng, cảm giác một đêm tỉnh lại vẫn là vây được không được, hơn nữa đầu đau muốn nước, như là say mềm về sau đồng dạng. Cũng thường xuyên ném đồ vật, hoặc là nhiều ra đến một số không thứ thuộc về nàng, tỉ như cái bật lửa. Nàng không hút thuốc lá, nghe thấy tới mùi khói nhi liền sẽ hiện buồn nôn. Thậm chí ban ngày có đôi khi lại đột nhiên kỳ quái chính mình tại sao lại tại một nơi nào đó. Thật rất mệt. Khổng Tư Mộng giống như bộ thi thể đồng dạng nằm giường bên trên, ban ngày áp lực làm nàng cảm giác vô cùng mỏi mệt, nàng đem đầu được trong chăn, ép tới thực chết, tựa hồ muốn đem chính mình chết ngạt ở bên trong đồng dạng. Phòng bên trong trống rỗng, gió theo cửa sổ thổi tới, ánh trăng chiếu vào màn cửa bên trên, có chút làm người ta sợ hãi tính mịch. Trong bóng tối, Khổng Tư Mộng tiếng hít thở dần dần đều đều. Chỉ là này một giấc nhưng không có ngủ tới hừng sáng, tại buổi tối hơn 11 giờ thời điểm, nàng đột nhiên mở mắt. Khổng Tư Mộng miệng lớn hít thở một chút không khí mới mẻ, hung hăng rồi lưng một cái, cũng không có mở đèn, tiếp tục lờ mờ ánh trăng đi vào trước gương, một cái lại một cái cởi ban ngày lúc quần áo. Nàng ánh mắt tựa hồ tại tỏa sáng, khoe miệng mang theo vô lại cười, đồng dạng dung nhan, lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Giống như này căn bản cũng không phải là Khổng Tư Mộng đồng dạng. Cầu bức đồ chơi, một ngày nào đó ta muốn chơi chết ngươi. Khổng Tư Mộng khuôn mặt có chút và mẹo, hung tợn lẩm bẩm. Thằng đến tư duy hoàn toàn linh hoạt về sau, nàng mới mở đèn, đổi lại một bộ thời thượng gợi cảm quần áo, đôi tấm gương trải vớt một chút tóc, hóa thật là tinh xảo trang dùng, thoa lên tiên diễm sân môi, theo trong tủ giày lấy ra giày cao gót, sau khi mặc vào đi lại tự nhiên, một chút cũng không có không lưu loát cảm giác. Ai, ta bật lửa đâu? Khổng Tư Mộng tìm một phen, không tìm được bật lửa, liền đành phải ra cửa đi đến chung cư tầng dưới, tiệm mì lao bản đang chuẩn bị đóng cửa thu đường, nhìn thấy Khổng Tư Mộng như thế trang phẫn bộ dáng cũng là ngẩn người, kém chút không nhận ra được, như là chuẩn bị đi nhảy disco nữ hài đồng dạng, Khổng Tư Mộng cũng sẽ đi nhảy disco. Khổng Tư Mộng không thấy được hắn, nàng trực tiếp đi hướng quầy bán quả vặt. Lão bản, cầm bao thuốc?
Vẫn là loại này sao?
Đúng, cầm cái bật lửa. Quầy bán quả vặt lão bản đối nàng rất quen lạ, dù sao bộ dáng xuất chúng, lại có cá tính như vậy nữ hài tử, ảnh hưởng tự nhiên là khắc sâu. Mua xong thuốc lá về sau, Khổng Tư Mộng thuần thục đập đập hộp thuốc lá, rút ra một cái đốt, tại ven đường đón một chiếc taxi đi quán bar. Quán bar hoàn cảnh ồn ào đến cực điểm, nhưng nàng lại thực yêu thích, cũng thực hưởng thụ. Khổng Tư Mộng tiểu lượng rất tốt, tại mọi người trong lúc đó chuyện trò vui vẻ, dù là đây đều là liền tên đều kêu không được người xa lạ đụng tới có tương đối phiền chán lưu manh bắt chuyện lúc, nàng thậm chí so với đối phương còn muốn hung, một ít quán bar khách quen nhận biết nàng, đều gọi nàng là tiểu lạc tiêu. Nếu là gặp được có hợp ý, nàng cũng có thể cùng đối phương trò chuyện phong sinh thủy khởi. Khổng Tư Mộng năm nay 25 tuổi, chờ sắp xếp việc làm bên trong, tính khí nóng nảy, thích uống rượu nhảy disco, tính cách cường ngạnh. Tại tràn ngập cồn cùng ồn ào âm thanh bên trong, một đêm trôi qua rất nhanh. Làm Khổng Tư Mộng tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, trên người khó chịu không nói ra được, nàng thử nghiệm giật giật, lại cảm giác chính mình giống như bị người nào đó đè ép, thế là cảm thấy một bên tiếng hít thở. Nàng đột nhiên mở hai mắt ra, không có đeo kính, nhìn thấy đồ vật có chút mơ hồ, lọt vào trong tầm mắt là một cái lạ lẫm gian phòng. Khách sạn màu trắng giường lớn, toàn thân trần trụi nàng, cùng với bên cạnh ngay tại ngủ say nam nhân xa lạ. La Tiền ăn bữa sáng, vừa mới đi vào cục cảnh sát không lâu, liền nghe đồng sự nói nhận được một cái báo án. Báo án chính là một gọi là Khổng Tư Mộng nữ sinh, nàng nói chính mình bị xâm phạm. Tiếp vào báo án về sau, La Tiền không có trì hoãn, lập tức xuất cảnh. Trong cục cảnh sát, một vị nữ cảnh sát viên ngay tại trấn an Khổng Tư Mộng cảm xúc, theo nàng miêu tả bên trong, không khó đẩy ra đầu đuôi sự tình. Ta tối hôm qua 9 giờ mới tan tầm, bởi vì đặc biệt mệt, liền nằm ở trên giường ngủ, ta nhớ rõ ràng ta khóa trái cửa. Thế nhưng là tỉnh lại sau giấc ngủ, ta ngay tại bên trong quán rượu, hơn nữa ta thật không biết hắn. La Tiền cũng tại thẩm vấn kia tên gọi là Đỗ Minh nam tử. Theo hắn miêu tả bên trong, cũng không khó đẩy ra đầu đuôi sự tình. Hơn nữa hắn thoạt nhìn cũng rất vô tội cảnh sát, ta đã nói 800 lần, nàng thật là tự nguyện, ta cũng không có đi nhà nàng bên trong đem nàng trói ra tới, hai chúng ta là tại quán bar nhận biết. Kia nàng tên gọi là gì? Loại này sự tình ai sẽ đi quan tâm nàng dòng họ danh ai vậy? Ta nhớ được nàng nói nàng gọi. Gọi Tiểu Ngộng. Đúng, nàng nói nàng gọi Tiểu Ngộng. Như vậy đại cái người sống, ta làm sao có thể không đánh thức nàng tình huống hạ, đem nàng theo trong nhà lấy tới khách sạn đi sao? Cạ mạ giạt. Cảnh sát, các người đi thăm dò cạ mạ giạt. Ta nếu là có nửa câu nói dối, thiên lôi đánh xuống. Đỗ Minh là thật rất bị khuất, ai có thể nghĩ tới này nữ thế mà lật lọng liền ấn định hắn xâm phạm. Rõ ràng chính là ngươi tình ta nguyện chuyện, lại nói, ngươi nếu là muốn lừa gạt bắt chẹt, kia tốt xấu cũng đừng báo cảnh sát ta. Đi vào trong phòng họp, La Tiền mấy người cũng cùng nhau thảo luận chuyện đã xảy ra. Loại này ly kỳ vụ án, xác thực rất hiếm thấy. Thông qua trong cục cảnh sát tâm lý chuyên gia ước định giám định, Khổng Tư Mộng cùng Đỗ Minh hai người đều không có nói láo, nói cách khác, hai người bọn họ nói đều là sự thật. Nhưng tại sao lại xuất hiện loại này hoang đường kết quả? Xế chiều hôm đó, cục cảnh sát liền điều lấy hết thảy màn hình giám sát, bao quát chung cư, quán bar, cùng khách sạn video. Sự thật chứng minh, Đỗ Minh nói xác thực là chân tướng, theo video bên trong có thể thấy được, Khổng Tư Mộng thân mật kéo hắn cánh tay, hai người vừa nói vừa cười. Hơn nữa theo Khổng Tư Mộng kiểm tra sức khỏe kết quả đến xem, nàng cũng không có bị hạ cái gì mê mê thuốc, nàng ý thức là thanh tỉnh. Thấy được video, Đỗ Minh cuối cùng là thở dài một hơi, cảm tạ xã hội giám thị, trả lại hắn trong sạch, về sau rốt cuộc không cứng nổi, thành thành thật thật làm nhà ở hào nam nhân đi. Nhưng Khổng Tư Mộng lại đối với video biểu hiện ra rất lớn chấn kinh. Đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta căn bản không có một chút ấn tượng. Khổng Tư Mộng một bên khóc, một bên điên cuồng phủ nhận sự thật. La Tiền cũng rất là kỳ quái, theo hắn đối với Khổng Tư Mộng tiếp xúc đến xem, đây là một cái thực mềm yếu lại an tĩnh nữ hài tử. Video bên trong sở tác sở vi cũng xác thực cùng với nàng lần này bộ dáng đại tướng đình kính. Về sau tư pháp cũng cho ra Khổng Tư Mộng tinh thần giám định kết quả, nàng mắc đa nhân cách chướng ngại chứng. Cái này vụ án thì khó rồi, nếu như lấy Khổng Tư Mộng chủ nhân cách đến định tính lời nói, Đỗ Minh xâm phạm sự thật xác định, nhưng theo phó nhân cách đến định tính lời nói, Đỗ Minh không tồn tại xâm phạm sự thật. La Tiền có chút nhức đầu, đi qua hơn một tuần lễ cân đối về sau, Khổng Tư Mộng cũng tiếp nhận chính mình mắc đa nhân cách chướng ngại sự thật, cũng cùng Đỗ Minh tiến hành dân sự hòa giải. Tại La Tiền giới thiệu, Khổng Tư Mộng quyết định tìm nguyên gia tiến hành tâm lý trị liệu. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 143, bạn gái điểm danh đại hội. Ai, lúc nào mang ngươi bạn gái ra đến cho chúng ta nhìn một chút, nói cái yêu đương che giấu làm gì đâu. Quen thuộc ăn khuya bảy, Nguyên gia cùng La Tiền nói chuyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã là trung tuần tháng 5. Nửa tháng này đến, Nguyên gia tháng ngày ngược lại là trôi qua đẹp quá thay, có khóa liền lên khóa, không có lớp ngay tại phòng cố vấn tiếp đãi người đến chơi, buổi tối làm trực tiếp, thứ bảy ngày liền mang theo Xuân Muội Muội cùng Tiểu Phi Miêu cùng đi Hứa Nam Chi nhà theo nàng qua cuối tuần. Mấu chốt là hiện tại mỗi ngày giữa trưa, Nguyên gia đều không cần đi ra bên ngoài ăn thức ăn nhanh, Hứa Nam Chi sớm liền làm tốt cơm. Giữa trưa hắn một chút ban liền đúng giờ đưa tới, chủ nghệ cũng là càng ngày càng tốt. Hứa Nam Chi trước mắt tiến bộ tương đương thuận lợi, cùng Nguyên Hủy phảng phất thân tỉ muội, Bạch Nghiên cũng đem Nguyên Hủy xem như chính mình quê nữ, mỗi ngày lẩm bẩm nàng tới. Nguyên gia kế hoạch, cuối tuần liền bắt đầu mang Hứa Nam Chi đếm thử đi đến ra môn bên ngoài, nếu như thuận lợi, chờ mùa hè đến thời điểm, có lẽ nàng có thể tự mình tới chung cư bên này hái kia đóa sơn chi hoa. Nghe La Tiền lời nói, Nguyên gia cười cười nói, lại muộn một ít thời điểm, nàng thẹn thùng. Ngươi đây là với ai nói đâu? Bạn học thời đại học. Bên ngoài bằng hữu. La Tiền truy vấn ngọn nguồn. Ngươi biết? Ta biết. La Tiền kinh ngạc, sau đó bắt đầu liệt tên. Hắn cùng Nguyên gia là 3 năm cao trung đồng học, hai người vòng xã giao cũng tự nhiên đều là cao trung đồng học. Úc úc. Ha ha, ta đã biết. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử thế mà cùng Cam Ngộng Toàn làm đến cùng đi, ta nhớ được nàng lớp 11 lúc ngay tại lớp học cùng ngươi công khai thổ lộ qua. Ngươi còn không chịu theo, khó trách ta ngày đó nhìn nàng vòng bằng hưu phát một đầu thần thần bí bí động thái, tựa như là yêu đương. Nghe La Tiền bừng tỉnh đại nộ phân tích, Nguyên gia trợn trắng mắt, im lặng nói, không phải nàng. La Tiền mặt người, lại vỗ đùi, nói, vậy khẳng định chính là Hách Đình đúng hay không? Lớp học đẹp mắt nhất chính là nàng, chân điên là thật sự dài à, trước kia cả ngày tìm ngươi hỏi vấn đề, ta mẹ nó đều phiền chết, mỗi lần đều chiếm ta vị trí, đuổi đều không đi. Nguyên gia im lặng nói, Hách Đình xinh đẹp nhất sao? Không phải còn có ai so với nàng xinh đẹp? Không phải nàng, ta đều nhiều năm không có cùng với nàng liên lạc qua. La Tiền nhìn chằm chằm Nguyên gia nhìn một lúc lâu, gõ gõ khói bụi, khẳng định nói, kia không cần đoán, tuyệt bích chính là Thẩm Mạn Thanh, nàng so Hách Đình xinh đẹp hơn, mặc dù không phải chúng ta ban, nhưng ta cũng nhận biết, khi đó vẫn là lão tử hỗ trợ cho nàng đưa thư tình. Ta ngăn kéo bên trong những cái đó hạc giấy là ngươi bỏ vào. Không cần cảm tạ ta, vi phụ phải làm. Không phải nàng, ta căn bản liền không có thêm qua nàng phương thức liên lạc. Kia là Hà Doanh Doanh, cũng thật đáng yêu. Khi đó ngươi thật thích cùng với nàng nói chuyện a? Không phải. La Tiền dứt khoát theo N50 hơn cờ không gian bên trong lật ra đến đã từng tốt nghiệp chiếu. Một cái nữ hải tử hỏi qua đến, Nguyên gia toàn bộ phủ nhận. Ngươi làm ta đây. Ta hai này vòng tròn cứ như vậy đại, còn có ai ta không quen biết? Đừng nói nhảm, mau nói là ai. La Tiền khó thở, đối với hắn cái này sắt thép thẳng nam tới nói, muốn đoán ra Nguyên gia từng theo ai có ý tứ, nhưng thật sự là quá khó khăn. Tốt nghiệp trung học về sau, lớp học cũng có mấy đôi tình lữ quan tuyên, lúc ấy La Tiền còn cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới nào đó dê thế nhưng vụng trộm cùng nào đó em mở làm ở cùng một chỗ, chính là hậu chi hậu giác cá Nguyên gia cười cười, nói, ta ngồi cùng bạn. La Tiền con mắt trừng lớn, vô ý thức cùng Nguyên gia kéo dài khoảng cách. Nguyên gia, cha thế nhưng là vẫn luôn đem ngươi trở thành nhi tử, ngươi đừng có kỳ quái ý nghĩ, rất nguy hiểm ta cho ngươi nói. Nguyên gia nhặt lên một hạt củ lạc, tinh chuẩn bạo La Tiền đầu, buồn cười nói, tại ngươi cùng ta ngồi cùng bàn trước đó nữ hài kia. La Tiền có ấn tượng, chỉ là trong đầu vẫn luôn hiện ra không gian nữ hải tử kia dung mạo, loáng thoáng chỉ nhớ rõ nàng cơ hồ đều là vốn tại chỗ ngồi góc bên trong, La Tiền thậm chí đều chưa có xem nàng toàn cảnh, chớ nói chi là nghe nàng nói qua lời nói. Nha, ta nhớ ra rồi. Nàng gọi là cái gì nhỉ? Hứa Nam Chi, là cái tên này sao?
Đúng. Sắc thực ấn tượng không sâu, ta nhớ được nàng không phải mới lên nửa cái học kỳ không đến thì đã nghỉ học sao?
Hai người liền làm đến cùng nhau. Này đều 10 năm đi, còn có liên hệ. La Tiền rất là kinh ngạc, thời gian quá mức xa xưa, chỉ coi là bình thường đồng học hắn, tự nhiên là không nhớ ra được Hứa Nam Chi, dù sao nàng liền tốt nghiệp chiếu đều không hề lưu lại. Đoạn thời gian trước liên hệ với, sau đó liền ở cùng nhau. Ngươi được làm đấy, có ảnh chụp sao? Nhanh lấy ra ta giúp ngươi qua xem qua. Huynh đệ bắt quái, so khuê mật chỉ có hơn chứ không kém. Nguyên gia đẩy ra ủi đến trước mặt hắn La Tiền kia trương nhi tử mặt, thắp sáng điện thoại khóa bình phong cho hắn nhìn xem. Ngươi còn đem ảnh chụp làm hình nền. Lão tử như thế nào trước kia nghĩ không ra ngươi thế nhưng như vậy tao. Này không gọi tao, gọi thâm tình. Lan. Chờ La Tiền định nhãn nhìn thấy ảnh chụp lúc, cũng là không khỏi mà ngây ngẩn cả người. Ảnh chụp là lần trước Nguyên gia cùng chi tử hai người chụp ảnh chung, Nguyên gia xấu xí, chi tử đẹp, một xấu xí một đẹp Tô Lâm Hạ, chi tử liền tỏ ra càng đẹp đến mức La Tiền đều có chút xem sửng sốt, thất thanh nói, ngươi tiểu tử vê đồ a. Lớp chúng ta lúc nào từng có như vậy đẹp mắt nữ sinh? Ngươi có phải hay không tại trên mạng tìm hình ảnh vê đi lên? Đây không có khả năng là lớp chúng ta a, một chút xíu ấn tượng đều không có a. Chỉ là làm La Tiền lường hai mắt, Nguyên gia liền bảo bối mà đem di động thu hồi lại, khóa bình phong để lại túi bên trong, không cho hắn nhìn. Ai ai, không thấy rõ đâu. Mau mau cút. Tiểu nháo trong chốc lát, La Tiền cũng là biểu thị ra chúc phúc, ngươi rốt cuộc tìm được bạn, cha cũng liền an tâm. Sau đó bị Cụ Lạc Tinh chuẩn nổ đầu. Cùng Nguyên gia đơn giản hàn huyên trò chuyện, La Tiền cũng là đại chớ ước biết Hứa Nam Chi tình huống, hắn nhíu mày, thán tiếng nói, vậy ngươi đi cùng với nàng, sẽ không mệt lắm không?
Không biết à, người cho nên sẽ mệt mỏi, là bởi vì không có đạt được tích cực phản hồi, chi tử tình huống hiện tại so với bình thường nữ hài tử sát thực kém quá nhiều, nhưng nàng vẫn luôn tại tiến bộ, ta cùng nàng đều thực hưởng thụ cái này quá trình, nhìn chính mình thích người tại càng đổi càng tốt, cái này quá trình bản thân liền là một chuyện rất hạnh phúc. Thân là tổ truyền độc thân cậu La Tiền thể hội không đến loại cảm giác này, nhưng cũng có thể theo Nguyên gia kia vừa nhắc tới nàng lúc liền trở nên ánh mắt ôn nhu bên trong, cảm nhận được hắn tâm tình. Kia nàng có thể gặp được ngươi, vẫn là rất may mắn. Là ta rất may mắn, có thể gặp được nàng.
Thế, toàn điệu lao tử răng. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Mẹ nó, đã nói làm độc thân quý tộc, cả đám đều tìm bạn, các ngươi xứng đáng ta sao?
Ha ha ha. Bị Nguyên gia đút một đợt thức ăn cho chó về sau, La Tiền bị cái đề tài này đánh thương tích đầy mình, liền cho chuyện khởi trong tay mới vừa xử lý xong bản án. Làm hình sự trinh sát cảnh sát, La Tiền luôn có thể gặp được rất nhiều kỳ kỳ quái quái vụ án, theo hình sự trinh sát mạng lưới cùng xã hội giám thị hoàn thiện, phạm tội chi phí càng ngày càng cao, trong bằng hữu cũng liền Nguyên gia có thể cùng hắn trò chuyện tới này chút ít. Khổng Tư Mộng bản án, xem như La Tiền hành nghề đến nay, đặc thù nhất một vụ án. Ta lúc ấy còn tưởng rằng là Khổng Tư Mộng tại nói láo, hơn nữa diễn cũng quá giống như thật, nếu không phải theo dõi lời nói, thật rất khó tin tưởng một người thế nhưng có thể đồng thời tồn tại hai loại hoàn toàn nhân cách khác nhau. La Tiền nốt thuốc, tiếp tục nói, ta làm nàng hai ngày nay cùng ngươi tư vấn, nàng có liên hệ ngươi sao?
Có. Ước xế chiều ngày mai tới. Nguyên gia nói xong, lại nói, thế giới chi đại, còn nhiều, rất nhiều ngươi không tưởng tượng nổi chuyện. La Tiền hiếu kỳ nói, đa nhân cách ta ngược lại thật ra tại điện ảnh, phim truyền hình bên trong nhìn qua không ít, này cũng là lần đầu tiên thấy, ngươi là làm tâm lý nghiên cứu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nguyên gia là học qua đa nhân cách chướng ngại chương trình học, đối với cái này hết sức hiểu rõ, hơn nữa hắn mỗi lần tại hệ thống bên trong mô phỏng thể nghiệm, nếu là không có hệ thống mặt trái hiệu quả thanh trừ lời nói, dần ra, loại này thể nghiệm cũng có khả năng diễn biến thành hắn mặt khác nhân cách ra tới. Hắn không có trực tiếp trả lời La Tiền lời nói, mà là hỏi ngược lại, ngươi xác định chính ngươi là chân thật tồn tại sao? Hoặc là nói, ngươi hoài nghi tới ngươi chính mình ký ức sao? Câu này cha hỏi làm La Tiền mà người, trong lòng có chút mau mau cảm giác, hắn cười ngượng ngùng một chút, nói, ta đương nhiên là chân thật tồn tại, ký ức thuộc về ta, nay còn cần hoài nghi sao? Ngươi bây giờ tùy cơ hồi tưởng một đoạn văn hoặc là một cái tràng cảnh, ngươi có thể hoàn chỉnh hoàn nguyên đối thoại nội dung, cùng với tràng cảnh toàn cảnh sao? La Tiền trầm mặc, vừa mới hắn liền đang không ngừng hồi ức, lớp học nữ đồng học, cao trung chuyện, ký ức là có chút mơ hồ, hơn nữa hắn kinh ngạc tỉnh giấc đến. Xem xét ký ức thời điểm, chính mình cư nhiên là lấy thượng đế thị giác tại nhìn, hắn thậm chí có thể nhìn thấy nào đó năm ngày nào đó chuyện gì chính mình biểu tình phát hiện không có, ngươi tin tưởng không nghi ngờ ký ức, kỳ thật ngươi cũng không có toàn bộ nắm chắc xác định nó là chân thật phát sinh, tại ngươi tiềm thức gia công. Hạ, những ký ức này không phải ghi chép quá trình, mà là gia công quá trình. Mà này, chính là nhân cách sinh ra nguyên nhân. Bình thường trạng thái người chỉ có một nhân cách, lại nhân cách cùng cảm xúc ổn định, phi thường trạng thái người có đa nhân cách, ngươi có thể lý giải thành cùng một bộ thân thể bên trong, đồng thời cư trú mấy cái khác biệt linh hồn. Làm những này khác biệt linh hồn không chế thân thể thời điểm, dù là ngươi sinh lý trạng thái không có bất kỳ cái gì thay đổi, nhưng ngươi biểu hiện đem hoàn toàn khác biệt, thậm chí liền ngươi nói chuyện khẩu âm, xử lý sự tình phương thức, có sinh hoạt kỹ năng từ từ, cũng giống như biến thành một người khác đồng dạng. Vừa mới nói đến, ký ức nhưng thật ra là chúng ta tự thân gia công quá trình, như vậy cùng một loại ký ức, phi thường trạng thái người liền sẽ xuất hiện đa trọng ký ức gia công dùng cái này diễn biến ra nhân cách khác nhau. Nếu ngươi đã từng nhận lấy thương tổn cực lớn, tại tự thể không thể hình thành tự động tâm lý phòng ngự thời điểm, bản thân cùng nội tâm liền sẽ mất cân bằng, bản thân tiếp nhận nguyên bản ký ức, hình thành chủ nhân cách. Nhưng loại này tổn thương lại làm cho không người nào có thể thừa nhận, thế là vô ý thức sinh ra một cái tử nhân cách đi ứng đối loại này tổn thương, làm chủ nhân cách có thể đào thoát đối mặt loại này tổn thương. La Tiền nghe được có chút ngộng, Nguyên gia lợi dụng Khổng Tử Mộng ví dụ để giải thích. Khổng Tư Mộng có lẽ là khi còn nhỏ trường kỳ ở vào loại này tổn thương bên trong, nhưng chủ nhân cách không có năng lực biểu hiện ra phản kháng hoặc là phẫn nộ, nàng không dám biểu hiện ra ác phương diện, nhưng lại trọng đến không thể thừa nhận, thế là sinh ra lần nhân cách. Lần nhân cách sửa đổi nàng ký ức, nàng giả tưởng chính mình làm ra phản kháng, giả tưởng chính mình hung hăng đem đối phương thiên đao vạn quả, càng là đè nén lợi hại, loại này ký ức sửa chữa liền càng chân thực, thậm chí bất luận cái gì chi tiết đều đủ để so sánh chân thực. Thế là một cái cùng nhu nhược vô năng chủ nhân cách hoàn toàn khác biệt lần nhân cách liền sinh ra, lần nhân cách cường ngạnh táo bạo, tạo thành hai loại tương phản to lớn. Bình thường người tâm lý phòng ngự cơ chế là một cái hoàn chỉnh bế vòng, cũng chỉ có nội tâm cân bằng, nhân cách mới có thể ổn định. Nếu như tâm lý phòng ngự cơ chế xảy ra vấn đề, như vậy một khi gặp được khó có thể giải quyết sự tình lúc, liền sẽ hình thành tản mát nhân cách mảnh vỡ. Theo trải qua chuyện càng ngày càng nhiều, này đó nhân cách mảnh vỡ đem không ngừng được bổ sung hoàn chỉnh, hình thành cái này đến cái khác hoàn chỉnh lần nhân cách. Hoàn chỉnh lần nhân cách có được thuộc về chính mình ký ức, bản thân hình tượng, thân phận, thậm chí tên, tựa như là nhiều cái linh hồn ngủ cùng nhất thể đồng dạng. Ngu muội niên đại bên trong, mọi người thường đem loại này hoàn toàn khác biệt biểu hiện, xưng là quỷ nhập vào người. Nghe xong nguyên gia phân tích, La Tiền cũng là đối với đa nhân cách chướng ngại có cơ bản hiểu rõ, không khỏi mà dùng mình một cái đại não là nhân thể thần bí nhất khó lường khu vực, dù là cho tới bây giờ, nhân loại đối với đại não, ký ức, nhân cách chờ đầu để nghiên cứu, cũng chỉ là da lông mà thôi. Một ít thể nghiệm phái diễn viên cũng dễ dàng mắc đa nhân cách chướng ngại, bởi vì tại thể nghiệm nhân vật quá trình bên trong, hắn lại không ngừng phong phú nhân vật ký ức, hình tượng, thân phận, trải qua từ từ, càng là phong phú, hắn liền càng diễn rất thật, mà thật đến cái nào đó trình độ thời điểm, nhân vật này liền sống lại. Cùng loại một ít tác gia cũng sẽ có loại này thể nghiệm, văn học hình tượng tạo nên cấp độ cao nhất, chính là tạo dựng ra nhân vật cả cuộc đời, bao quát mỗi một cái trưởng thành chi tiết, thế là nhân vật liền đã có được sinh mạng, phảng phất chân thực tồn tại đồng dạng. Người xem qua rùa nằm sao? Nguyên gia hỏi. Nhìn qua a. La Tiền Hiếu kỳ nói, này cùng nhân cách chướng ngại có quan hệ gì? Nguyên gia cười cười nói, giả thiết là tại trong hiện thực phát sinh, như vậy lấy tâm lý học góc độ đến xem, nhân vật chính lang cùng ba lá chính là hai nhân cách chướng ngại, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Lang là một cái kỳ quái lại người đặc biệt, hắn sẽ trong mộng qua một người khác sinh, nhưng tỉnh lại sau giấc ngủ làm chuyện gì, thấy cái gì đồ vật, toàn bộ đều không nhớ rõ, cửa hàng trưởng bày phá, hắn có thể tu bổ lại, còn chi kỷ đến tăng thêm tiểu hoa cỏ nhỏ, nhưng có đôi khi hắn lại giống biến thành người khác, không nhớ rõ cùng bằng hữu đã nói, đã làm chuyện, cùng cửa hàng trưởng lần đầu hẹn hò, cũng trở nên thực lạnh nhạt, thất hồn lạc phách, ký ức tựa hồ có rất nhiều trống không, lần đầu tiên đi chụp ảnh triển, ngơ ngác đứng tại một tấm hình phía trước khóc lên, giống như chính mình đã từng đi qua cái nào chỗ. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cùng bằng hữu nói một thân phận khác sinh hoạt hết thảy chi tiết, nhưng cái chấn nhỏ kia lại sớm đã không tại. Nghe nguyên gia phân tích, La Tiền cũng là nhập thần. Một hồi lâu, hắn tài học nguyên gia như vậy, nhặt lên một đông hoa gạo sống cho hắn nổ đầu. Dừng lại dừng lại. Ngươi mẹ nó đừng hủy kịch. Lão tử khó được có yêu mến thức ăn cho chó kịch, ngươi lại nói ta liền bắt ngươi trở về cục cảnh sát uống trà. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 144, nhân cách dung hợp. Đa nhân cách trị liệu là phi thường khó khăn, chữa trị phương thức bình thường điểm vì hai loại. Loại thứ nhất là đem còn lại nhân cách tiến hành dung hợp, làm chủ nhân cách có thể chủ đạo bản thân thời điểm, liền sẽ biểu hiện là một loại nhân cách, cảm xúc cùng nội tâm hiện ra ổn định trạng thái. Loại thứ hai là giết nhân cách, có thể hiểu thành những người còn lại cách tử vong hoặc là lâu dài ngủ đông, nào đó một người cách cường đại đến áp chế lại mặt khác nhân cách thời điểm, mặt khác nhân cách liền không cách nào cảm nhận được chính mình độc lập tồn tại, cũng sẽ không thể chiếm cứ thân thể quyền chủ đạo. Này một loại phương thức tồn tại tương đối lớn nguy hiểm, nếu là chủ nhân cách yếu nhược thế lời nói, rất có thể sẽ trái lại bị lần nhân cách thay thế, từng có trường hợp bên trong, chính là chủ nhân cách bị lần nhân cách giết chết, phản phất biến thành một người khác lâu dài lại ổn định sinh hoạt. Nguyên gia càng có khuynh hướng loại thứ nhất phương thức trị liệu, mặc dù độ khó sẽ rất lớn, nhưng tướng với hắn mà nói, loại phương thức này càng có thể tiếp nhận. Dù sao làm một nhân cách hoàn chỉnh thời điểm, kỳ thật không khác một cái người sống sờ sờ, chẳng qua là không có thuộc tại thân thể của mình mà thôi. Ngày thứ 22 giờ chiều, Khổng Tư Mộng đúng hẹn đi tới Nguyên gia phòng cố vấn. Nàng tình huống trước mắt thoạt nhìn không tốt lắm, sắc mặt rất yếu ớt, tóc cũng có chút lộn xộn dầu mỡ, từ khi đầu tuần sự tình về sau, nàng liền không có lại đi làm, chính mình tránh trong nhà điều chỉnh cảm xúc, lại không nghĩ rằng lần nhân cách ra tới tần suất cao hơn, cơ hồ mỗi đêm đều sẽ xuất hiện, nàng cũng là sáng ngày hôm sau tỉnh lại phát hiện trên người quần áo, bày biện vật phẩm, màn hình giám sát lúc mới biết. Có thể nói, nàng đối với lần nhân cách cơ hồ không có biện pháp. Nguyên gia làm Khổng Tư Mộng ngồi xuống, lại cho nàng rót một chén nước. Khổng Tư Mộng không có uống, chỉ là không kịp chờ đợi truy vấn hắn, "Nguyên lão sư, ta nên làm cái gì? Ngươi hiểu rõ đa nhân cách chướng ngại chứng sao?" Nguyên gia hỏi. Khổng Tư Mộng những ngày này cũng có đi thăm dò tư liệu, đối với cái này cũng là kiến thức nửa đời, liền lắc đầu. Nguyên gia không có vội vã nói cho nàng làm sao bây giờ, chỉ là theo ngăn kéo bên trong lấy ra một con tiểu cầu cầu mộc điêu, phóng tới Khổng Tư Mộng trước mặt. Cầm nó, trước bình yên tĩnh một chút tâm tình. Khổng Tư Mộng liền đem tiểu cầu cầu mộc điêu nắm ở trong tay, không khỏi mà, một cỗ tựa hồ tràn ngập dũng khí cùng bình thản tích cực cảm giác liền xông lên đầu, nàng thở hào hển bắt đầu chậm dần, cảm thụ được cỗ này cảm xúc, không nói gì. Dưới tình huống bình thường, chủ nhân cách đối với lần nhân cách là không có ký ức, dùng AB để thay thế. Chủ nhân cách A chiếm cứ thân thể là lâu nhất, bản thân ý thức cũng là mạnh liệt nhất. Lần nhân cách B bình thường thực ít sử dụng thân thể, nhưng B vẫn luôn ở vào người quan sát trạng thái, B đối với A sinh hoạt trạng thái rõ như lòng bàn tay, làm A xuất hiện một số ứng kích nhân tố lúc, tỉ như ngày đó Khổng Tư Mộng bị lưu lại tăng ca, B đối với A cách làm bất mãn, lúc này B liền ra tới khống chế thân thể. B hình thành là tích lũy tháng ngày sau kết quả, tình huống B đản sinh tại Khổng Tư Mộng tuổi nhỏ lúc chuyện nào đó, nhưng lúc đó B nhân cách không hoàn chỉnh, không có khống chế thân thể quyền lực, theo trải qua chuyện càng ngày càng nhiều, B nhân cách được hoàn thiện, trở thành hoàn chỉnh nhân cách, như vậy lần nữa xuất hiện ứng kích sự kiện lúc, B liền bắt đầu cướp đoạt thân thể khống chế quyền. A đối với B tồn tại là không rõ tình hình, nếu như B xuất hiện tần suất quá lớn, làm A phát hiện dấu vết để lại, tỉ như xuất hiện nghe nhầm, ảo giác, hoặc là mãnh liệt thời gian mất đi cảm giác, cảm thấy chính mình thực dễ quên, nhiều rất nhiều thứ không thuộc về mình, hoặc là không giải thích được xuất hiện tại một nơi nào đó. Hậu chi hậu giác biết được B tồn tại, lại đối với cái này không có biện pháp. Ngươi đối với một nhân cách khác xuất hiện lần đầu tiên ấn tượng, phát sinh từ lúc nào? Nguyên gia hỏi. Tại tiểu cầu cầu một điêu trợ giúp hạ, Khổng Tư Mộng chủ nhân cách cảm xúc ổn định, nàng cẩn thận hồi ức, lắc đầu. Tựa hồ là 3-4 năm trước đi. Khi đó bị cùng phòng vu ta trộm nàng đồ vật, thế nhưng là ta căn bản không có trộm, sau đó buổi tối ta nhớ được ta sớm đi ngủ, ngày thứ hai bạn bè cùng phòng sắc mặt cổ quái hỏi ta, tối hôm qua như thế nào nửa đêm cùng 20 nói như vậy ác độc lời nói, mọi người đều bị ta làm tỉnh lại, thế nhưng là ta căn bản một chút ấn tượng đều không có. Sau đó gần nửa năm qua, ta phát hiện ta thực dễ quên, thường xuyên nghĩ không ra nào đó thời gian ngắn chính mình làm chuyện gì, còn có. Khổng Tư Mộng nói rất nhiều nàng tại thường ngày bên trong phát giác được chi tiết, Nguyên Gia nghiêm túc nghe. Nàng nguyên bản xác thực cũng không biết B tồn tại, chỉ là đem những này cổ quái hiện tượng quy kết làm chính mình áp lực quá lớn, dẫn đến dễ quên hoặc là tinh thần hoảng hốt. Nguyên Gia thông qua hỏi kỹ đi sau hiện, B xuất hiện là có quy luật, cơ hồ mỗi lần đều là Khổng Tư Mộng trải qua nàng không cách nào xử lý sự tình, thế là B liền chạy ra khỏi đến khống chế thân thể. Những này nàng không cách nào xử lý sự tình bao quát bị quả trách, tâm tình hậm hực, khi thì xuất hiện tự sát ý nghĩ, không hài lòng chờ chút. Cũng may B cướp đoạt thân thể khống chế về sau, cũng không làm quá mức cái chuyện, chỉ là đơn thuần dựa theo chính mình yêu thích đi khống chế chính mình mà thôi. Nguyên Gia hỏi, vậy ngươi đối với nàng cách làm thấy thế nào? Hỏi được là Khổng Tư Mộng đối với B nhân cách cách nhìn. Lần này, Khổng Tư Mộng trả lời có chút do dự, một hồi lâu, nàng mới túi đầu nói, ta không biết. Tựa như 3-4 năm trước khi đó, B thay thế nàng ra tới, đối với cái kia vu hãm nàng trộm đồ cùng phòng nói ngoan độc lời nói, kỳ thật chính nàng là thực vui vẻ, bởi vì những lời kia chính nàng nói không nên lời, nhưng B thay nàng nói ra. Hoặc là nói, B mỗi lần ra tới làm chuyện, bao quát B cường ngạnh tính cách, đều là Khổng Tư Mộng trong lý tưởng trạng thái, nàng khát vọng trở thành như vậy người, chỉ là chủ nhân cách đã làm không được những việc này. Nhưng nội tâm lại không nguyện ý nhìn thấy B tồn tại, đây là sinh lý phương diện bên trên cầu sinh dục, A rất rõ ràng, nếu rơi vào tay B chiếm cứ chủ đạo, như vậy A liền vĩnh viễn không có cơ hội, cũng chính là chết rồi. Thế là nàng đối với B tồn tại, cảm nhận được đến tự sinh lý phương diện bên trên sợ hãi, loại này sợ hãi là không bị khống chế, tựa như một đầu mở ra huyết buồn đại khẩu lão hổ xuất hiện tại trước mặt, cho dù là muốn tự sát người, lúc này cũng sẽ cảm nhận được đến tự trên sinh lý sợ hãi. Nói một chút ngươi trải qua chuyện đi, chỉ cần ngươi có thể nhớ tới, vô luận là khổ sở chuyện vẫn là vui vẻ chuyện, ngươi đều có thể nói với ta, không phải ẩn giấu, ta có thể trợ giúp ngươi. Nghe Nguyên Gia lời nói, Khổng Tư Mộng đến tự bản năng cầu sinh, bắt đầu một cọc nhớ lại chính mình từ nhỏ đến lớn trải qua bao nhiêu chuyện xưa. Nguyên Gia lắng nghe, một bên nhanh chóng ghi chép. Khổng Tư Mộng là một cái bình thường gia đình nữ hài nhi, là nhà bên trong độc nữ, chỉ là trong nhà trọng nam khinh nữ tư tưởng vô cùng nghiêm trọng, mẫu thân sinh hạ nàng về sau, gia gia mãi mãi bao quát nàng thân sinh phụ thân, đều phi thường bất mãn, hơn nữa mãnh liệt yêu cầu mẫu thân tái sinh hai thai. Nhưng bởi vì sinh lý thiếu hụt, mẫu thân không cách nào lại tái sinh dục, phụ thân cũng bởi vậy lạnh nhạt các nàng mẹ con hai. Gia gia mãi mãi cũng đối mẹ con hai rất là bất mãn, chẳng những trưởng kỳ vắng vẻ các nàng, hơn nữa còn giật dây phụ thân cùng mẫu thân ly hôn. Nhắc tới cũng là bi ai, mẫu thân tính cách cùng Khổng Tư Mộng không có sai biệt, đều là mềm yếu đến cực điểm tính cách, cho tới bây giờ không dám phản kháng, bị ủy khuất liền chỉ biết ở trước mặt con gái khóc. Tuổi nhỏ Khổng Tư Mộng cảm thấy không cam lòng, liền cùng trưởng bối khởi xung đột, kết quả bị đánh mình đầy thương tích. Theo này về sau, nàng liền cũng không dám lại trong nhà để cập qua chính mình tố cầu. Mẫu thân bị ủy khuất còn có thể cùng nàng nói, nhưng ủy khuất của nàng lại với ai nói sao? Lúc còn rất nhỏ, liền có lẩm bẩm lầu bầu thói quen. Năm tuổi năm đó, phụ thân xuất quỹ, mẫu thân cùng hắn phát sinh kịch liệt cãi lộn. Khổng Tư Mộng tránh ở sau cửa, nhìn thấy hắn hung hăng đánh mẫu thân một bạt tai, khoe miệng chảy máu. Hai người nói cái gì nàng nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ khi đó trời đều là đen. 9 tuổi năm đó, đại nàng 5 tuổi đường ca ổi tả nàng, nàng cung đại bá, ra ra, mãi mãi, phụ thân nói lúc, không có người tin nàng, còn uy hiếp nàng nói chuyện này ném người trong nhà mặt, không được nói lung tung, cùng mẫu thân lúc nói, mẫu thân chỉ là an ủi nàng, được rồi. 10 tuổi năm đó, phụ thân cùng mẫu thân ly hôn, mang về bên ngoài gia thất, nàng nhìn thấy nhỏ hơn nàng 3 tuổi đệ đệ. Có thể nói, Khổng Tư Mộng tuổi thơ, chính là tại này áp lực lại không có thể phản kháng hoàn cảnh trung độ qua. Nguyên Gia nghe xong, cũng là biết cùng với nàng mềm yếu chủ nhân cách hoàn toàn khác biệt B là thế nào sinh ra. Nhân cách chướng ngại tại trong xã hội là tồn tại nhất định tỷ lệ, người bình thường nhân cách tâm lý sẽ có một cái phòng ngự cơ chế bế vòng, xứng nhận đến cự đại tâm lý thương tích lúc, có thể chậm rãi tự lành, nhưng có tâm lý thiếu hụt người không được. Bọn họ tâm lý phòng ngự bế vòng xuất hiện lỗ hổng, phòng ngự cơ chế làm không được bế vòng, thế là tại trải qua những này thương tích sự kiện lúc, liền sẽ sinh ra từng người cách mảnh vỡ ra tới, làm những mảnh vỡ này hoàn chỉnh lúc, liền sinh ra lần nhân cách B, C, D. Tỷ như người bình thường bị khi phụ, có lẽ lúc ấy liền sẽ rất tức giận hành hung đối phương nhất đốn, nhưng Khổng Tư Mộng sẽ như thế nào đâu? Nàng bị khi phụ, chủ nhân cách A sẽ rất thương tâm, không dám phản kháng, yên lặng thừa nhận, nhưng loại này thương tích thực sự khó có thể chịu đựng, thế là sinh ra B nhân cách mảnh vỡ, B sẽ rất tức giận, dũng cảm phản kháng, hành hung đối phương nhất đốn. Nói cách khác, người bình thường cái này quá trình là dung hợp, là hoàn chỉnh nhân cách bế vòng, ngươi khi dễ ta, ta rất thương tâm, rất tức giận, cho nên ta muốn bạo đánh ngươi một trầu, sau đó ta khí thuận. Mà Khổng Tư Mộng tâm lý bế vòng lại là đứt gãy, A thừa nhận loại này thương tích, từ B đến đi giải quyết, sau đó nàng khí thuận. Lâu dài di vãng, liền sẽ xuất hỉ hệ nạp hai nhân cách cực đoan, A mãi mãi cũng là mềm yếu, không dám phản kháng.
Khổng Tư Mộng trường hợp xử lý cũng là tương đương khó giải quyết, Nguyên gia đã thiết kế được rồi phương án trị liệu. Giết chết B nhân cách phương thức hiển nhiên không làm được, bởi vì A nhân cách quá yếu thế, tại hai nhân cách đối chọi quá trình bên trong, chủ nhân cách bị giết chết xác suất xa so với lần nhân cách bị giết chết xác suất đại, theo gần nhất B xuất hiện tần suất càng ngày càng cao liền có thể nhìn ra được. Như vậy có thể tuyển dụng, liền đem hai loại nhân cách tiến hành dung hợp. 24 cái biểu ly bên trong nam chính, tại tiến hành nhân cách dung hợp về sau, liền tạo thành một cái hoàn toàn mới nhân cách, lao sư cũng ổn định lấy cái này nhân cách tiến hành sinh hoạt. Khổng Tư Mộng có thể thành công tiến hành nhân cách dung hợp, nàng chủ nhân cách liền có thể thu hoạch đến tự bê cường ngạnh, dũng cảm chờ tích cực có lợi tâm lý tố chất, đối nàng mà nói là kết quả tốt nhất. Ngươi biết thôi miên sao? Nguyên gia buông xuống vợ hỏi. Biết. Nhưng chưa thử qua. Ta cảm giác chính mình rất khó bị thôi miên. Khổng Tư Mộng trả lời nói. Ngươi cùng ta tới. Chỉ đạo Khổng Tư Mộng tại ghế sofa bên trên nằm xuống về sau, Nguyên gia liền bắt đầu dẫn đạo nàng tiến vào thôi miên trạng thái. Nắm tay bên trong tiểu cầu mục điêu. Tiểu cầu mục điêu rót vào dũng cảm tích cực cảm xúc, có thể rất lớn trình độ ổn định Khổng Tư Mộng tâm lý trạng thái. Phòng ngừa tại thúc dục ngủ quá trình bên trong xuất hiện tâm tình tiêu cực lúc, lần nhân cách B chạy ra. Nguyên gia kỹ xảo thôi miên đã tương đương thành thạo, dẫn đạo Khổng Tư Mộng dần dần buông lỏng về sau, liền bắt đầu vì nàng thành lập an toàn đảo, đồng thời đem an toàn đảo neo định đến tiểu cầu mục điêu phía trên, càng thêm thuận tiện nàng ổn định cùng khống chế chính mình cảm xúc. Kế tiếp chính là thương tích ký ức bại lộ, thông qua thôi miên, Nguyên gia đem một đám tích cực tâm miêu cắm vào đến Khổng Tư Mộng tiềm thức bên trong, làm nàng có thể càng thêm tích cực đối đãi quá khứ trải qua những cái đó thương tích sự kiện. Đây chính là tâm lý phẫu thuật quá trình đã từng Khổng Tư Mộng là lấy thành lập B nhân cách phương thức đến ứng đối với mấy cái này thương tích sự kiện, mà bây giờ Nguyên gia dẫn dắt đến nàng dùng người bình thường phương thức đi tu bổ tâm lý phòng ngự. Bế vòng nhân cách dung hợp quá trình trọng yếu nhất chính là xác định ra một cái ổn định chủ nhân cách, nếu như chủ nhân cách không ổn định như vậy nhất định là làm không được nhân cách dung hợp. Kế tiếp 3 ngày thời gian, Nguyên gia đều đối với Khổng Tư Mộng tiến hành thôi miên trị liệu. Trong 3 ngày này, có thể nhìn thấy Khổng Tư Mộng chủ nhân cách biến hóa rất lớn, cùng ban đầu mềm yếu so ra, nhiều một chút kiên định cùng lòng tin. Trong 3 ngày này, nàng còn có ra tới sao? Nguyên gia hỏi. Không có, ta xem xét quay phim ghi chép thời điểm, buổi tối đều ngủ được rất tốt. Khổng Tư Mộng hỏi, Nguyên lão sư, nàng là không có ở đây sao? Nàng vẫn còn, hơn nữa đang từ từ biến thành ngươi. Nguyên gia làm ghi chép, khích lệ nói, bảo trì lòng tin. Ừm. Khổng Tư Mộng nhẹ gật đầu, trong tay còn cầm tiểu cầu mục điêu, nhắc tới cũng là thần kỳ. Nàng chỉ cần cầm tiểu cầu một điều lúc, liền có thể cảm thấy cảm xúc bên trong tích cực. Chỉ là Nguyên gia sau đó nói một câu làm nàng rất là kinh ngạc. Hắn nói, ta muốn gặp mặt nàng. Cái này nàng chỉ đương nhiên là một cái khác Khổng Tư Mộng. Khổng Tư Mộng khẩn trương lên, nói, Nguyên lão sư, ta không biết nên làm thế nào. Nàng chỉ có buổi tối lúc mới ra đến. Ta cũng căn bản không hiểu rõ nàng đối với làm một cái khác chính mình đến khống chế thân thể, Khổng Tư Mộng vẫn là thực sợ hãi. Nhưng Nguyên gia nhất định phải gặp một chút nàng, mà lại là tôi động nhân cách dung hợp trọng yếu nhất một bước. Nàng kỳ thật cũng là ngươi một bộ phận, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng nên đón nàng, mà không phải kháng cự nàng. Nguyên gia chân ăn nói. Những ngày này trị liệu, làm Khổng Tư Mộng đối với Nguyên gia tràn đầy lòng tin. Nghe Nguyên gia lời nói, nàng nhẹ gật đầu, hỏi, người Nguyên lão kia sư, ta làm như thế nào làm nàng ra tới? Nguyên gia mang theo Khổng Tư Mộng đi vào phòng nghỉ, làm nàng dựa vào tại ghế sofa bên trên lấy buông lỏng tư thế ngồi, sau đó theo gian tạp vật lấy ra một cái nửa người kính. Tấm gương đặt ở Khổng Tư Mộng trước mặt, nàng có thể rõ ràng xem đến trong gương chính mình. Kể từ khi biết có B tồn tại về sau, Khổng Tư Mộng cũng rất ít soi gương, bởi vì thời gian dài mà nhìn trong gương chính mình lúc, ý thức sẽ trở nên có chút hoảng hốt, giống như trong gương chính mình trở nên mạnh phát lên đồng dạng. Nguyên lão sư, ta không có việc gì, nhìn tấm gương, nghe ta dẫn đạo, vương lỏng, tiểu cầu một điêu trước bung ra, đúng, vương lỏng, nhìn trong gương ngươi, nhìn ngươi đôi mắt, nhìn nàng. Khổng Tư Mộng thần sắc bắt đầu cấp tốc trở nên hoảng hốt, ánh mắt cũng có chút tan rã. Chủ nhân cách cùng lần nhân cách chuyển đổi, thời gian dài độ không đồng nhất, tại gặp được trọng đại ứng kích sự kiện lúc, tại thời gian cực ngắn liền có thể hoàn thành chuyển đổi, tỉ như ạ nghỉ bên trong phổ biến hắc hóa bạo tẩu chờ chút. Tại Nguyên gia thanh tỉnh thôi miên hạ, Khổng Tư Mộng hoảng hốt lại tan ra, ánh mắt lần nữa trở nên tụ lại đứng lên. Nàng dừng lại hô hấp, hai mắt trừng đến rất lớn, biểu tình trở nên hung ác ngang ngược, chờ chuyển đổi sau khi hoàn thành, nàng điên cuồng mà a một tiếng, sau đó một chân đột nhiên đạp hướng trước mặt tấm gương. Vương bắt đạn, muốn giết ta? Nếu không phải ta ra mặt, ngươi chết sớm. Nguyên gia lực chú ý đồng dạng độ cao tập trung, mắt nhìn trước mặt Khổng Tư Mộng biến thành một người khác, hắn cũng không có rất giật mình, nhưng cũng trong mắt hơi rụt lại. Tại hệ thống thể nghiệm trong khóa học, hắn là thể nghiệm qua đa nhân cách chướng ngại chứng, hơn nữa so Khổng Tư Mộng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Dòng dã hơn 10 cái nhân cách khác nhau, hắn thậm chí có thể tự mình cùng chính mình đối thoại, tại nhân cách khác nhau gian nhanh chóng hoán đổi. Tấm gương mặc dù không quý, nhưng nếu như bị đập nát, khó tránh khỏi quẹt làm bị thương người. Nguyên gia tay mắt lênh lẹ, tại Khổng Tư Mộng một chân đá ra lúc, lập tức kéo ra tấm gương. Người thả ta trở về, ta muốn đi ra ngoài. Đồ vô dụng, ta mới là Khổng Tư Mộng. Khổng Tư Mộng như là người điên ở phòng nghỉ bên trong phát cuồng, nàng có chủ nhân cách ký ức, bởi vì bình thường đều là người quan sát trạng thái, nàng đối với chủ nhân cách sinh hoạt rõ như lòng bàn tay, gặp được một ít ứng kích sự kiện lúc, nàng có thuộc về chính nàng phương thức xử lý. Nàng tự nhiên biết là chủ nhân cách A tới phòng cố vẫn tìm kiếm Nguyên gia trợ giúp, nhưng Nguyên gia cho chủ nhân cách A một cái tiểu cầu mục điêu, làm nàng vẫn luôn tìm không thấy cơ hội. Hiện tại ra tới, nàng ngay lập tức liền muốn rời khỏi phòng cố vẫn cái địa phương quỷ quái này, cùng chủ nhân cách A không giống nhau, nàng không tin bất luận kẻ nào, nàng chỉ tin tưởng chính mình. Nguyên gia ngăn cản nàng, Khổng Tư Mộng liền bắt đầu tạp đồ vật, nhưng phòng nghỉ chân bóng không có đồ vật có thể tạp, thế là liền cùng Nguyên gia động khởi tay, làm quả ớt nhỏ nàng, cũng dám cùng trong quán ba tiểu lưu manh động thủ, chớ nói chi là trước mắt cái này thoạt nhìn nhã nhặn tâm lý cố vấn sư.
cũng may Nguyên gia không chỉ có kiên trì mỗi ngày chạy cự ly dài 3 cây số, hơn nữa tập được một thân tốt võ nghệ, thuần thục, liền đem Khổng Tử Mộng ấn tại ghế sofa bên trên. "Vương gia ta." "Vương Bát Đản, ngươi bình tĩnh một chút." Khổng Tử Mộng khí lực lớn đến kinh người, Nguyên gia phí không ít công phu, đem một đầu hình tròn một cầu nhét vào trong tay nàng, gắt gao nắm bắt nàng bàn tay, làm nàng cưỡng ép cầm. Một cầu bị rót vào hoài nghi cảm xúc, đối bản thân hoài nghi. Sở dĩ là tròn hình, mà không phải hình tam giác hoặc là cái khác hình dạng, là phòng ngừa một điều bản thân kích thích đến nàng. "Được rồi, ngươi nói ngươi mới là Khổng Tử Mộng, vậy ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào xác định chính mình là chân thật tồn tại?" Nguyên gia thanh âm xâm nhập Khổng Tử Mộng thai bên trong, nàng dãy rủa lực đạo nhỏ rất nhiều, sau đó lại lớn lên, hung tợn nói, "Ta đương nhiên là chân thật tồn tại. Ta có được hết thảy ký ức. Này còn cần hoài nghi sao? Ngươi có thể hoàn nguyên ngươi trí nhớ bên trong toàn bộ tràng cảnh sao? Đây chẳng qua là một ít người quan sát đoạn ngắn mà thôi, mà ngươi thông qua những này đoạn ngắn nhìn thấy cũng không phải chân thực, ngươi cũng không tồn tại." "Ngươi nói bậy. Ngươi cũng không có ngươi sinh ra trí nhớ lúc trước, ngươi tuổi nhỏ ký ức là trống không, ngươi cái gọi là ký ức cùng chân thực, chẳng qua là chính mình gia công mà thôi." Khổng Tử Mộng ánh mắt có chút mê mang, đối với sau sinh ra lần nhân cách tới nói, nàng đúng là không có sinh ra phía trước ký ức, hơn nữa ký ức so với chủ nhân cách, muốn càng thêm phân tán, toàn bộ đều là mặt trái ký ức, hơn nữa có cực nặng gia công vết tích. "Ngươi cũng không phải chân thực tồn tại, ngươi chỉ là Khổng Tử Mộng một bộ phận mà thôi." Nguyên gia cho lần nhân cách cắm vào mặt trái tâm yêu. "Không nên xem thường cái này mặt trái tâm yêu, mỗi khi lần nhân cách nắm giữ cơ thể người quyền hạn thời điểm, tâm yêu liền sẽ tới nhắc nhở nàng, ngươi không phải chân thực tồn tại, nàng một cách tự nhiên liền sẽ hoài nghi mình, sau đó từ từ biến mất, bị chủ nhân cách dung hợp thu nạp." Khổng Tử Mộng phản kháng lực đạo dần dần nhỏ đi, Nguyên gia buông lòng ra nàng, nàng cũng không tiếp tục đứng dậy, ánh mắt có chút mê mang, miệng bên trong lẩm bẩm Nguyên gia câu nói kia. Nguyên gia thở dài một hơi, ôn nhu nói, "Tiếp nhận nàng, các ngươi mới có thể cùng nhau thay đổi. Không chỉ là A phải tiếp nhận B tồn tại, B cũng tương tự phải tiếp nhận A tồn tại. Chỉ có như thế, tại gặp được ứng kích sự kiện lúc, Khổng Tử Mộng tâm lý mới có thể hình thành hoàn chỉnh phòng ngự bế vòng, cũng liền không lại sinh ra nhân cách mảnh vỡ." Khổng Tử Mộng ngơ ngác nằm trên ghế sofa, ánh mắt cùng biểu tình tại bất chi bất giác phát sinh chuyển biến, lần hai nhân cách tồn tại cảm hạ xuống cái nào đó trình độ lúc, chủ nhân cách lần nữa nắm giữ chủ động. Nàng ánh mắt bình thường. Nguyên gia theo trong tay của nàng đem hoài nghi bản thân một cầu đem ra, đem tiểu cầu một điêu phóng tới nàng trong tay. "Tỉnh. Nguyên lão sư, ta vừa mới là..." "Không có việc gì, ta cùng với nàng đánh một trận, nàng đã bắt đầu tiếp nhận ngươi, ngươi cũng phải tiếp nhận nàng." "Ừm." Khổng Tử Mộng cầm tiểu cầu một điêu, trong lòng có loại càng thêm kiên định lại dũng cảm cảm xúc, cũng không phải là đều là tiểu cầu một điêu hiệu quả. Còn có nàng một bộ phận, cảm tạ đại cá mông định cùng cựu tiết thiên hạ hai vị đồng học vạn thường nha. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 145, cùng chi tử cùng nhau làm sủi cảo. Từ khi tiến vào trung tuần tháng 5 về sau, Nguyên Hủy mỗi ngày hy vọng ngoại trừ trong một tuần thứ bảy cùng chủ nhật, lại bắt đầu trông mong khởi nghỉ hè. Ngày 16 tháng 5. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Nguyên Hủy xốc lên tường bên trên lịch treo tường, một tờ lại một tờ hướng phía sau số. Bởi vì ca ca nói cho nàng, nếu như không có ngoài ý muốn, nhỏ như vậy học sinh bình thường ngày 20 tháng 6 tả hữu cũng bắt đầu được nghỉ hè. 17 ngày, 19 ngày. Nhìn nàng tính ra nghiêm túc, Nguyên gia liền tới quấy rầy một chút nàng. "Ngươi đang làm gì đâu?" "Ta tại đến ngày a, nhanh muốn nghỉ nha." "Ừm." "A a a, ngươi đem ta xáo trộn a, ta không biết số đến đâu rồi." Nguyên Hủy rất tức giận, đem ca ca đẩy đi, tiếp tục từng tờ số. Y cả đang xem Tiểu Kim Ngư, thấy nàng giống như tính ra rất nghiêm túc, liền cũng tới quấy rầy nàng. Thế là đến 3 lần về sau, Nguyên Hủy rốt cuộc số rõ ràng, đang 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 chạy trở về trong phòng, tại vợ bên trên viết xuống 34 cái số này, sau đó mỗi một ngày qua liền giảm bớt một cái. Giữa trưa sau khi cơm nước xong, huynh muội hai ôm mèo, liền cùng đi Hứa Nam Chi nhà theo nàng qua cuối tuần. Nguyên Hủy lôi kéo ca ca bàn tay lớn, giòn tan hỏi, "Ca ca, ừm, ngươi có yêu ta hay không a?" Nguyên Hủy chớp mắt to nhìn cây gậy trúc như vậy cao ca ca. Nguyên gia buồn cười nói, "Làm gì hỏi như vậy?" Nguyên Hủy có một chút quả và giấm, liền nói, "Bởi vì ta cảm thấy ngươi càng yêu chi tử muội muội a." "Nói bậy." Nguyên gia niết niết nàng khuôn mặt nhỏ, nói, "Ta đương nhiên yêu ngươi. Vậy ngươi có nhiều yêu ta đâu?" "Nô, nếu như ta trong tay có 10 khỏa đường lời nói, ta đây đem 9 khỏa đường cho ngươi." Nguyên Hủy cao hứng trở lại truy vấn, vậy ngươi nếu là có 100 viên đường đâu?" Nguyên gia sờ xuẩn muội muội đầu, ôn nhu cười nói, "Ta đây liền đem trong tay 10 khỏa đường đều cho ngươi." Nguyên Hủy cảm động cực kỳ, lôi kéo ca ca bàn tay lớn lắc cá lắc. "Ca ca ngươi thật tốt." Đi vào Hứa Nam Chi nhà. Y cả trực tiếp chạy đến viện tử bên trong đi bắt bướm đi, Nguyên Hủy cũng quen thuộc đang 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 chạy lên lầu 2 đi tìm muội muội, sau đó Hứa Nam Chi ôm nàng cùng nhau xuống tới đối với cuối tuần gặp mặt, Hứa Nam Chi đã không còn câu nệ, liền Bạch Nghiên đều coi Nguyên Hủy là thành chính mình con gái ruột. Hứa Nam Chi nhìn thấy Nguyên gia thời điểm, trong lòng rất là vui vẻ, lại bởi vì nữ hài tử rụt rè, không biểu hiện ở trên mặt, mà là ôm Hủy Hủy nói chuyện với nàng, nói rất nhớ ngươi ai chờ cùng Nguyên Hủy chán ngán xong về sau, lúc này mới nghiêm trang nói với Nguyên gia khởi lời nói tới. Mỗi lần gặp gỡ, Nguyên gia đều sẽ cho chi tử mang một ít tiểu lễ vật. Tỷ như chính mình khắc một điều, tại chung cư vườn hoa vụng trộm hái tiểu hoa, một cái xinh đẹp gấp giấy, một viên hương vị chua ngọt đường. Thế là mỗi lần gặp gỡ, luôn có thể làm Hứa Nam Chi có giống như mới gặp lúc cái loại này ngọt ngào cảm giác. Phòng bếp trong, chi tử ngay tại nhu diện, Nguyên gia chạy vào. "Há mồm. Ta mụ cùng Hủy Hủy ở đây." "Không có việc gì, các nàng không có chú ý đến." "A4." Thế là chi tử liền mặt tưởng hồng mở ra miệng nhỏ, sau đó Nguyên gia lột một viên đường, phóng tới trong miệng nàng. Cười hì hì hỏi, "Ngọt không ngọt?" "Ừm." Hứa Nam Chi cảm thụ được bánh kẹo chua ngọt mùi vị, còn có bên cạnh hắn khí tức, nhịp tim thẳng thắn. Ai nói không ai thấy được. Ý cả ngay tại cửa phòng bếp nhìn chằm chằm đôi cậu nam nữ này đâu. Meo Hoa. Nghe tiếng kêu, Hứa Nam Chi giật nảy mình, còn tưởng rằng là Bạch Nghiên cùng Hủy Hủy đến đây, nhanh lên quay lưng đi, túi đầu nhu lấy trong tay mì vắt. Nguyên Gia liền chọn lấy một viên tôm bóc vỏ, cho Ỷ Cạ làm phí bị miệng, đem nó đổi đi. Chúng ta cùng nhau tới. Nguyên Gia rửa sạch sẽ tay, đem tay áo lột tới tay khuỷu tay nơi. Xế chiều hôm nay, Hứa Nam Chi dự định làm sủi cảo ăn, nàng hiện tại sẽ làm mỹ thực càng ngày càng nhiều đều nói biết làm cơm nữ hải tử có loại khác mị lực. Nguyên Gia ở sau lưng nàng nhìn nàng, màu trắng tập dề, dưới váy dài lộ ra hai đoạn tú mỹ bắp chân, nghiêm túc ánh mắt, cùng với tóc mai gian rủ xuống sợi tóc, có loại không nói được hiền lành ôn nhu, đặc biệt đẹp. Ngươi cũng sẽ làm sủi cảo à? Hứa Nam Chi đang cùng mặt, thấy Nguyên Gia xung phong nhận việc, cũng là hơi kinh ngạc. Đương nhiên sẽ. Nguyên Gia nói xong, liền muốn đưa bàn tay lớn đến chi tử trong chậu đến cùng với nàng cùng nhau nhu cái này mỹ vắt. Nhu diện đoàn là giả, chiếm tiện nghi là thật, chi tử liền đem này đang đổ tử đổi đi, làm hắn đi chuẩn bị nhân. Hôm nay làm chính là tam tiên sủi cảo, vật liệu đã chuẩn bị xong, có tôm bắp vỏ, hải sâm, măng mùa đông, thịt heo chờ chút. Quái nhân bánh máy ngay tại phòng bếp, nhưng Nguyên Gia không dùng, đứng tại chi tử bên cạnh theo nàng cùng nhau thủ công chế tác. Có Nguyên Gia theo nàng cùng nhau nói chuyện, Hứa Nam Chi liền thực vui vẻ. Nguyên Gia, ừm, ta gần nhất lại đem ngươi đưa tới sách xem hết. Ta đây ngày mai lại cho ngươi đưa cao tam sách giáo khoa đến, là vật lý tương đối khó a. Ừm ân, có rất nhiều công thức không nhớ được nha. Ta dạy cho ngươi, ngươi thử xem như vậy nhớ. Thế là hai người liền bắt đầu thảo luận khởi học tập đến rồi. Cuối cùng, Hứa Nam Chi lại hỏi, Nguyên Gia, ngươi nói ta về sau nếu là được rồi, ta còn có thể học đại học sao? Có thể hay không quá già rồi? Ngươi mới 18 tuổi a, vừa lúc là lên đại học tuổi tác. Lại luôn nói. Hứa Nam Chi ngoài miệng oán trách, nhưng trong lòng vẫn là ngọt lịm, dù sao nữ hải tử nhà đều là để ý tuổi của mình. Ngươi muốn lên cái gì đại học? Ta muốn lên Tô Đại. Hứa Nam Chi nói như vậy, sau đó lại giải thích nói, bởi vì Tô Đại rất tốt, nếu như là nơi khác đại học, ta thì không đi được. Nguyên Gia đột nhiên xích lại gần, nói chuyện lúc ngữ khí đều bỏng đến nàng khuôn mặt, thế là thổi đỏ lên nàng vành tai. A a, ta đoán ngươi là động cơ không thuần đi. Cái gì động cơ không thuần? Ta mới không có. Thật. No, không cho ngươi nói. Nguyên Gia cười cười, nói với nàng, nếu như ngươi đến ta khóa đường thượng khóa lời nói, ta liền đem cách ta gần nhất vị trí lưu cho ngươi, ta giúp ngươi chiếm tỏa, còn cho ngươi thiên vị. Cái gì là thiên vị? Chính là giống như chúng ta bây giờ như vậy. Hứa Nam Chi nháy mắt mấy cái, mong đợi. Nàng vẫn luôn có xem Nguyên Gia lên lớp video, làm trước mắt nóng nhất vong hồng lão sư, ngoại trừ lên lớp video bên ngoài, còn có một ít học sinh chụp được đến hắn trường học thường ngày. Hứa Nam Chi mặc dù không có ở bên cạnh hắn, lại cũng giống như có thể nhìn thấy hắn trường học sinh hoạt đồng dạng. Vừa nghĩ tới nhiều như vậy nữ hải tử vây quanh người xấu này, Chi Tử liền có chút chua chua, cũng muốn đi trường học đọc sách. Cao Trung liền bỏ học nàng, kỳ thật đối với đại học vẫn là thực hướng tới. Trước kia xem luôn tình tiểu thuyết bên trong, chiến trường chính đều là ở trường học, nhân vật nam chính cùng nữ chính tay nắm tại đi dạo thao trường, trong phòng học lẫn nhau chuyển tờ giấy nhỏ, cùng đi thư viện đọc sách, nàng chỉ tưởng tượng thôi liền đặc biệt đừng hâm mộ loại cuộc sống này. Nhân chuẩn bị xong, mặt cũng hòa hảo rồi, Nguyên Gia hỗ trợ chế tác sủi cảo ra. Dùng chay cán bột ép sủi cảo ra rất khó khăn, nhưng Nguyên Gia nghiền đặc biệt tốt, vừa tròn lại đều đều. Hắn làm tốt một chương, Chi Tử liền cầm lấy một chương đến làm sủi cảo. Xem Chi Tử làm sủi cảo là một cái thực cảnh đẹp ý vui sự tình, nàng ngón tay thon dài xinh đẹp, mặc dù bao tốc độ rất chậm, nhưng bao ra tới sủi cảo như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, tròn vo rất là đáng yêu. Nguyên Gia, ngươi cảm thấy nhân sinh là cái gì? Hứa Nam Chi đem gói kỹ sủi cảo một đám chỉnh tề bài phóng tại trên tớt, quay đầu nhìn ngay tại cán bột ra Nguyên Gia hỏi. Nhân sinh a, ngay tại lúc này a. Nguyên Gia cười cười, một bên cán bột ra, một bên nói, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Nô, vui vẻ. Kia đây chính là ngươi giờ này khắc này nhân sinh, vô luận là quá khứ vẫn là tương lai, đều rất khó giao phó chuẩn xác ý nghĩa, lập tức cảm nhận trọng yếu nhất. Nguyên Gia cán bột ra tốc độ rất nhanh, liền trước dừng lại cùng Hứa Nam Chi cùng nhau làm sủi cảo. Kỳ thật bên cạnh rất nhiều người đều là như thế này, nói xong chờ ta kiếm được nhiều ít hơn bao nhiêu tiền, chờ ta chức vị lên tới cái gì vị trí nào, chờ ta mua nhà mua xe. Ta liền tự do, ta liền giải phóng, ta liền nên làm gì làm cái đó đi, đại gia luôn yêu thích đem trước mắt có thể đem nắm cảm nhận trì hoãn, tổng muốn đạt tới trình độ nào mới có tư cách hạnh phúc, kỳ thật không phải như vậy. Chỉ có lập tức cảm nhận mới là chân thực, không cần chờ đến tương lai đi hạnh phúc hoặc thỏa mãn, bởi vì ngày mai qua đi lại là ngày mai, luôn có tương lai là không đạt được. Ngươi biết Hủy Hủy những ngày này đang làm gì sao? Đang làm gì nha? Nàng tại trông mong nghỉ hè đâu rồi, mặc dù còn có hơn một tháng thời gian, nhưng nàng mỗi ngày đếm lấy nhật tử, nhìn thấy từng ngày tới gần, nàng liền luôn có thể tại lập tức cảm nhận được vui vẻ cùng kích động, mà không phải chờ đến nghỉ hè đến, nàng mới vui vẻ kích động. Đối với Xuân Muội Muội thường ngày, lão ca ca thường xuyên giả bộ như không thèm để ý, nhưng cũng vẫn luôn lưu ý lấy, Nguyên Hủy tiểu bằng hữu tại cho chính mình làm trò cười phương diện này, có được thiên phú cực cao, nàng luôn có thể tại một ngày lại một ngày nhật tử, tìm cho tới hôm nay có thể chuyện vui. Nguyên Gia lời nói, cho Hứa Nam Chi rất lớn dẫn dắt. Nàng đều là vô ý thức cảm thấy, chính mình chỉ có thay đổi tốt hơn, mới có tư cách vui vẻ hoặc là hạnh phúc. Nhưng giống như không phải như vậy, mặc dù bây giờ nàng còn chưa tốt, nhưng ngay sau đó cảm nhận lại thực chân thật nói cho nàng thực vui vẻ lại hạnh phúc. Nguyên Gia. Ừm. Vì cái gì ngươi cái nhìn đều là như vậy khác biệt ta? Nguyên Gia cười cười nói, ngươi biết trên thế giới lớn nhất ngục giam ở đâu sao? Chi Tử lắc đầu. Nguyên Gia duỗi ra ngón tay điểm một cái chính mình đầu. Là chúng ta mỗi người chính mình đại não. Vượt không ra đối với cuộc sống nhận biết lời nói, vô luận đi đến nơi nào, đều là tù phạm. Hai người một bên trò chuyện này, một bên làm sủi cảo, tốc độ không nhanh, dùng gần 2 giờ, cuối cùng là đem sủi cảo đều bao tốt. Thật nhiều. Chúng ta có phải hay không bao quá nhiều? Hứa Nam Chi nhìn trên tất sắp xếp chỉnh tề sủi cảo, này mới hồi phục tinh thần lại.
Không nhiều, vừa vặn. Vậy ngươi có thể đóng gói một ít trở về cho thúc thúc Gazi ăn, bất quá chúng ta hai gói khả năng không tốt làm ăn. Ta mụ biết nhất định vô cùng vui vẻ. Nguyên gia nói xong, lại tiến đến chi tử bên thai nhẹ giọng hỏi, nếu không, ta đêm nay lưu đi xuống ăn cơm đi. Hứa Nam Chi cúi đầu nhìn mũi chân, một gật gật đầu. Nếu như Nguyên gia lưu lại ăn cơm chiều liền càng tuyệt, tối thiểu hai người thời gian trung đụng còn có thể lại nhiều 2-3 giờ đâu. Ta xem một chút a. Hiện tại 4 giờ, hơn 5 giờ thời điểm mặt trời không sai biệt lắm xuống núi, sau đó ta cùng đi với ngươi xem ra ngày đi. Đi, đi cái nào xem? Cửa ra vào ra bên ngoài chừng 100 mét bãi cỏ bên trên xem, địa thế nơi này cao, không có cây cối che chắn, còn có thể nhìn thấy nơi xa Thái Hồ. Nguyên gia sớm đã khảo sát qua gần đây hoàn cảnh, làm khu biệt thự, bên này rất ít người đi, như không có nghiệp chủ thông hành, người ngoài là vào không được, đầu tuần hắn cùng muội muội rời đi về sau, liền ở nơi đó nhìn mặt trời lặn. Hứa Nam Chi có chút khẩn trương, hỏi, kia, là muốn đi ra ngoài sao? Ừm. Nguyên gia nhẹ gật đầu, mỉm cười nhìn nàng, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Hứa Nam Chi hít sâu một hơi, sau đó dụng lực gật gật đầu. Cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng dĩ vãng e ngại đi đến bên ngoài tâm tình không giống nhau, lần này, nàng là lấy một vị lòng tin 10 phần người khiêu chiến thân phận lên sân khấu. Tốt, vậy chúng ta kế tiếp nhiệm vụ liền an bài như vậy, chờ xem hết mặt trời lặn, liền trở lại nấu sủi cảo ăn. Ừ mừng. A, quên một việc. Nguyên gia vỗ đầu một cái, đối với một mặt hiếu kỳ chi tử nói, đêm nay không trở về nhà ăn cơm, đến nói cho ta mụ một tiếng mới được. Ừm. Chi tử muốn hay không luyện tập một chút nghe điện thoại? A. Là sao? Đúng, thử một lần. Tốt. Hứa Nam Chi còn không có kịp phản ứng đâu rồi, liền bị Nguyên gia lừa gạt đến trên đường đi. Nàng vội vã cuống cuồng đứng tại Nguyên gia bên cạnh, có chút không biết làm sao, giống như không phải muốn nghe điện thoại, mà là muốn gặp bà đồng dạng. Nguyên gia nhấn xuống mau lẹ quay số điện thoại đầu kia rất nhanh kết nối, truyền đến Dương Hòa Mỹ thanh âm. Lệ gia, mụ, ta cùng Hủy Hủy đêm nay không thể về ăn cơm được, chi tử tại bên cạnh ta, nàng làm rất nhiều sủi cảo, còn phải đưa một ít cho ngươi cùng lão ba ăn. Có lòng như vậy, tốt tốt. Nàng muốn theo ngươi gửi lời thăm hỏi. Nói xong, Nguyên gia đưa di động cầm tới chi tử trong tay, nàng rất là khẩn trương, điện thoại nắm thật chặt. Thằng đến Nguyên gia dắt nàng một cái khác tay nhỏ, khẩn trương cảm giác liền đại biến mất. Kỳ thật Nguyên gia đã cùng lão mụ chào hỏi, phòng ngừa lão mụ kích động hỏi lung tung này kia. A gì? Vừa chiêu tốt. Nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến nũng nịu nữ hải tử thanh âm, Nguyên mụ mụ tâm đều tô nổ. Rốt cuộc chờ đến. Nhi tử điện thoại thế mà truyền đến nữ hải tử thanh âm. Lão mẫu thân cảm giác vô cùng vui mừng. Kết quả là, Dương Hỏa Mỹ so Hứa Nam Chi còn kích động hơn khẩn trương lên, sợ chính mình người gia trưởng này làm con dâu không thích, thế là đè ép kích động, ổn cuống họng trả lời, "Hảo hảo hảo. Cô nương lúc nào đến nhà chúng ta ăn cơm a?" Nguyên gia có thể nghe trong điện thoại thanh âm, trợn trắng mắt, lão mụ lại đem hắn dặn dò quên đi. Cũng may chi tử biểu hiện so hắn tưởng tượng bên trong càng động. Nàng sững sốt một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói, "Nô rất nhanh. Hào hào hào. Thế là điện thoại bên trong liền nghe thấy đến Dương Hòa Mỹ đang nở nụ cười. A gì? Chúng ta làm sủi cảo. Buổi tối. Cầm cho các ngươi ăn. Hào hào hào, vất vả ngươi. Không khổ cực. Thấy chi tử nếm thử đến không sai biệt lắm, Nguyên gia liền cầm lại điện thoại. Ra, cô nương này thanh âm êm hay, nghe xong liền biết ôn nhu cố già, mụ yêu thích, ngươi. Biết rồi, điện thoại không có điện, trở về rồi hay nói, trước như vậy đi, ngươi tiếp tục chơi mặt trược. Nguyên gia cúp điện thoại, nhìn còn có chút mộc chi tử, liền duỗi ra ngón tay vớt xôi nàng cái mũi. Cảm giác thế nào? Ta thành công. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 146, chi tử ra ngoài khiêu chiến. Đi ra ngoài chuyện thứ nhất, tự nhiên là thay đổi một cái quần áo đẹp. Cùng nữ hải tử khác bình thường đi ra ngoài không giống nhau, hôm nay Hứa Nam Chi muốn khiêu chiến khoảng cách vẹn vẹn chỉ có hơn 100 mét, nhưng đối với nàng mà nói, chuyện này lại tràn đầy nghi thức cảm giác. Phòng bên trong, Nguyên gia theo nàng cùng nhau thay quần áo. Hứa Nam Chi phòng giữ quần áo rất lớn, nàng cũng đồng dạng yêu thích quần áo đẹp đẽ, có tiểu váy, áo hủ ti, áo thun, áo sơ mi chờ chút. Chỉ bất quá mua về sau, trên cơ bản chỉ mặc qua lần đầu tiên. Mỗi khi mặc vào quần áo mới, nàng liền sẽ tại trước gương ngơ ngác nhìn chính mình, tưởng tượng thấy chính mình mặc vào những quần áo này đi đến bên ngoài đi chẳng cảnh. Chỉ là những này đều chỉ là tại nàng tưởng tượng bên trong đâu. Phòng giữ quần áo bên trong những này quần áo xinh đẹp, càng giống là nàng vật sưu tập, nhưng chưa từng nghĩ đến, hôm nay, nàng liền muốn xuyên những quần áo này đi đến bên ngoài đi. Hoa tắc, tỷ tỷ ngươi có thật nhiều tiểu váy. Nguyên Hủy nhìn phòng giữ quần áo bên trong treo đầy các thức trang phục, khuôn mặt nhỏ làm phùng đông hoa hình, hung hăng sợ hãi than một phen. So tiểu tuyết váy còn dễ nhìn hơn. Nếu là nàng cũng có nhiều như vậy xinh đẹp váy, nhất định sướng đến phát rồi. Tiểu Tuyết là Nguyên Hủy một cái công chúa búp bê, năm ngoái sinh nhật thời điểm Nguyên gia đưa nàng, hết thảy có 3 kiện tiểu váy, bình thường lúc không có chuyện gì làm, Nguyên Hủy liền sẽ cho Tiểu Tuyết thay đổi trang phục. "Tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi mặc quần áo có được hay không?" Nguyên Hủy kích động, nàng thích nhất thay đổi trang phục trò chơi. "Nguyên gia." Đem xuẩn muội muội xách qua một bên, Nguyên gia cũng bắt đầu giúp Chi Tử chọn quần áo. "Nguyên gia, cái này ngươi cảm thấy thế nào?" "Hơi chút tăng thêm điểm, buổi chiều bên ngoài rất nhiệt, ta cảm thấy cái váy này liền rất tuyệt." Nguyên gia chọn lấy một cái màu trắng tiểu váy, cầm tại Chi Tử trên người so đo, cười nói, "Ngươi mặc nhất định cực kỳ tốt xem." Ừm. Hứa Nam Chi nhẹ gật đầu, đem cái váy này ôm vào trong ngực, xoay xoay ni ni mà nhìn Nguyên gia. Ta phải thay quần áo. Nguyên gia bừng tỉnh đại ngộ, cười cười nói, ta đây chờ ngươi ở ngoài. Nói xong một tay nhấc muội muội, một tay nhấc mèo đi ra, đóng cửa phòng. Thay xong quần áo sau Chi Tử mở cửa phòng, lập tức liền có hai mắt tỏa sáng cảm giác, làm Nguyên gia ngẩn ra một chút. Như thế nào? Thật là dễ nhìn. Ừm ân, cái váy này ta cũng thực yêu thích. Ta nói là, ngươi đẹp mắt. Hứa Nam Chi đã làm tốt ra ngoài tác chiến chuẩn bị,
Nàng đi theo Nguyên gia bên cạnh, tại cửa viện phía trước hít sâu một hơi, nhìn ngoài cửa thế giới ánh mắt tại tập trung, trong mắt run nhẹ nhẹ, lôi kéo Nguyên gia tay cũng bất chi bất giác dùng sức, Nguyên gia liền cũng dùng sức nắm chặt nàng tay nhỏ, chân thực phản hồi làm nàng an tâm rất nhiều. Chúng ta đi điều tra địch nhân á. Ỷ Cạ xông lên a. Ngao. Nguyên Hủy cùng Ỷ Cạ cũng chạy ra, hơn nữa mạo xưng làm lính trinh sát nhân vật, như là hai cái để chớ đồng dạng. Đừng chạy xa a. Cắt nói nha. Khu biệt thự bên này bất động sản quản lý vẫn là thực nghiêm, ngoại trừ chúng quanh hàng xóm sẽ xuất nhập bên ngoài, không có nghiệp chủ thông hành lời nói, người ngoài là vào không được. Các bạn hàng xóm cũng không giống thường nhân nhà như vậy ra vào thường xuyên, bên này là phong cảnh khu, càng nhiều thời điểm chỉ là đem nơi này xem như nghỉ phép nơi ở bên này địa thế tương đối cao, hiện ra lên dốc độ cong, theo Hứa Nam Chi cửa nhà hướng bên phải đi đại khái hơn 100 mét, tại con đường. Bên trái có một khối mặt cỏ, giao chắn hạ là núi nhỏ sườn núi, cây cối che chắn không được tầm mắt, có thể xa xa nhìn thấy như là biển rộng lớn Thái Hồ. Lúc này là trạm vạng tối 5 giờ, đã trung tuần tháng 5, mặt trời muốn gần 7 giờ đồng hồ mới hoàn toàn xuống núi, tốt nhất xem mặt trời lặn thời gian là 5 giờ đến 6 giờ trong khoảng thời gian này. Hủy Hủy cùng Ỷ Cạ tại gần đây chạy hai vòng, điều tra hoàn tất báo cáo, an toàn. Không có người nha. Nguyên gia nhìn về phía Chi Tử, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Hứa Nam Chi nhẹ gật đầu, nói, ừm. Đến, đeo lên cái này. Nguyên gia lấy ra một cái in phim hoạt hình tiểu động vật hình tượng khẩu trang, giúp Chi Tử đeo lên khẩu trang về sau, Chi Tử cảm giác an toàn cảm giác cao không ít, cái loại này bị toàn bộ bại lộ bất an cảm xúc yếu đi rất nhiều. Nghĩ, Nguyên gia lại vào nhà bên trong, cầm một đỉnh mét màu trắng cọng lông mũ ra tới, giúp Chi Tử mang tốt. Hiện tại cảm giác thế nào? Thực an toàn. Nguyên gia không nhìn thấy nàng khẩu trang bên trong miệng nhỏ, nhưng có thể thấy được nàng kia đôi mắt to xinh đẹp, Chi Tử con mắt nhìn hắn, con mắt lừng lánh như là biết nói chuyện. Tốt, lên đường đi. Ừm, xuất phát. Hứa Nam Chi xuyên một thân nửa tay áo màu trắng váy liền áo, sắc hệ tự nhiên nhu hòa, váy chiều dài vừa vặn qua gối, lộ ra hai đoạn tú mỹ bắp chân, một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại theo cọng lông mũ đằng sau khoác rơi xuống, nàng đứng tại Nguyên gia bên phải, vị trí gần bên trong, tay trái bị Nguyên gia nắm trong lòng bàn tay, tay phải cũng nhẹ nhàng ôm Nguyên gia cánh tay, hai người chịu được rất gần rất gần. Như vậy kế sát, làm Nguyên gia có thể cảm nhận được tim đập của nàng. Rõ ràng so nhịp tim của chính hắn mau hơn rất nhiều rất nhiều. Hứa Nam Chi bắt đầu hít sâu, một giây, hai giây. Thằng đến nàng nói ra xuất phát cái từ này một phút đồng hồ sau, nàng mới bước ra bước đầu tiên. Bộ pháp rất rất nhỏ, liền Hủy Hủy một bước đều có thể bù đắp được nàng hai bước. Sau đó nàng lại ngừng lại. Lặng lặng cầm Nguyên gia tay, như vậy dùng sức, làm Nguyên gia đều có chút sợ hai thán phục nàng khí lực thế mà có thể lớn đến trình độ này. Hai người trầm mặc không nói gì, Nguyên gia tại nàng bước ra một bước về sau, liền hơi chút so bước tiến của nàng lớn hơn một chút cũng bước ra đến một bước, bộ dạng này hai người liền xuất hiện một chút khoảng cách sai vị, Hứa Nam Chi muốn đuổi theo hắn, cũng chỉ có thể tiếp tục lại phóng ra một bước. Liền cứ như vậy đi tới. Chi Tử khẩn trương tại theo rời nhà khoảng cách gia tăng mà tăng thêm. Như là nàng lần đầu tiên trong sân khiêu chiến như vậy, sắc mặt tái nhợt, con mắt bởi vì hoảng sợ mà phóng đại, hô hấp dồn dập như là ống bể, nàng không dám ngẩng đầu, gắt gao nắm lấy Nguyên gia, như là một cái treo ở bên vách núi người. Nguyên gia ngừng lại, bồi tiếp nàng nghỉ ngơi một hồi. Mục đích mặt có khoảng cách có 150 mét, đi nhanh 10 phút đồng hồ mới đi ra khỏi đi 30 mét không đến. Nhìn nàng bộ dáng, Nguyên gia rất là đau lòng, xem ra mục tiêu của hôm nay đến giảm bớt mới được. Chi Tử hiện tại cảm giác thế nào? Nguyên gia túi đầu hỏi. Hứa Nam Chi cơ hồ cả người đều áp vào Nguyên gia trên người, như là hai khối đại nam châm đồng dạng, không có chút nào khe hở dán chặt lấy, cũng chỉ có như vậy gần sát mới có thể để cho nàng cảm giác được an tâm. Chúng ta đi tới. Nhiều xa? Nàng không có ngẩng đầu nhìn chung quanh cảnh tượng, chỉ là vẫn luôn túi đầu nhìn chân của mình nọ. Nhưng theo khoảng cách gia tăng, nhìn thấy mặt đường đều trở nên mạnh phát lên, nàng cảm giác chính mình tựa như có lẽ đã đi rất rất xa đường, xa tới đã không nhìn thấy phía sau nhà. Rất xa, Chi Tử hôm nay thực thành công, nếu không chúng ta hôm nay tới trước này a. Lời này nói ra được trong nháy mắt, liền lập tức cảm giác được Chi Tử thân thể bừng lòng hơn phân nửa. Nhưng lập tức lại căng thẳng. Không. Không muốn. Còn. Không có. Đi đến. Đến. Mặt cỏ. Chi Tử dù là thân thể hô hào muốn trở về, nhưng ý chí lại gắt gao khống chế chính mình, nàng liền muốn bậy mạnh, muốn đi đến mặt cỏ. Thế nhưng là Nguyên gia, ta thực sợ hãi, đặc biệt sợ hãi. Nghe Chi Tử mang theo tiếng khóc nức nở lời nói, Nguyên gia túi đầu nhìn nàng, đưa tay ôm sát nàng. Hắn biết rõ Chi Tử đáng sợ, tựa như nàng tại nhật ký bên trong viết đến như vậy, nàng đã mọc rễ trong đất, muốn rời đi, cũng chỉ có thể từng chút chính mình cầm cái kéo cắt đi cắm sâu tại trong đất đây. Hôm nay chỉ tới đây thôi, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Không. Chi Tử chôn ở hắn lồng ngực bên trong cái đầu nhỏ liều mạng lắc đầu. Nguyên gia, ta không phải sợ hãi bên ngoài, ta là sợ hãi ta mãi mãi cũng đi không ra, mãi mãi cũng bộ dạng này không dùng. Vừa nghĩ tới sau này đều như vậy không dùng, ta liền sợ hãi, cho nên ta muốn đi ra tới. Ngươi nói phong cảnh rất đẹp, ta muốn thấy, ta thực yêu thích nhà, nhưng ta không nguyện ý chính mình là bởi vì không dám đi tới mới lựa chọn ở lại nhà. Ta không nguyện ý cả một đời đều như vậy. Nguyên gia, ta muốn đi chung với ngươi rất nhiều địa phương. Chi Tử khóc lên, cái chán để tại Nguyên gia ngực, nước mắt ướt nhẹp quần áo của hắn. Nguyên gia có thể cảm nhận được Chi Tử tâm tình, dũng cảm nàng cũng không phải là bởi vì sợ hãi thế giới bên ngoài, mà là sợ hãi chính mình bởi vì sợ hãi mà không ngừng thoát đi. Cả một đời đều tại làm trốn tránh. Loại này dẫm chân tại chỗ cảm xúc mới là làm Chi Tử nhất là bất an cùng lo lắng. Nàng nhất định phải xác định chính mình có thể đến mục đích mới có thể an tâm, dù là cuối cùng té xỉu. Trong mấy ngày này nàng trôi qua thực vui vẻ, Nguyên gia mỗi tuần đều sẽ tới theo nàng qua cuối tuần, thậm chí làm trong nội tâm nàng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, ta không ra khỏi cửa cũng được, cả một đời như vậy cũng không quan hệ, Nguyên gia sẽ yêu ta, sẽ chiếu cố ta. Cái này như là một cái chí mạng dụ hoặc đồng dạng, nàng cơ hồ một lần muốn từ bỏ loại thống khổ này ra ngoài khiêu chiến, càng là cảm thấy Nguyên gia yêu, liền càng không để cho nàng an. Yêu nàng người đều như vậy cố gắng, nàng dựa vào cái gì không cố gắng đâu? Vừa nghĩ tới chính mình cả đời này đều đi không xuất ra cửa, vừa nghĩ tới sau này đều như vậy vô dụng, Chi Tử liền cảm giác bất an cùng sợ hãi. Nàng cần càng cường ngạnh hơn lực lượng, mới có thể cắt đoạn chính mình cắm rễ tại trong đất sợi rễ, mặc dù rất thống khổ, lại có thể làm cho nàng cảm giác được chính mình rõ ràng tiến bộ, trái lại mới có thể an tâm. Nguyên gia vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng bả vai, hắn nhất không nhìn nổi Chi Tử khóc, nàng vừa khóc, liền cũng cảm giác buồng tim của mình như kim đâm đau. Ta hiểu được, vậy chúng ta tiếp tục đi tới. Ừm. Hứa Nam Chi nhẹ gật đầu, thân thể hoàn toàn giãn chặt, làm nàng hành động có chút không tiện, nhưng vốn dĩ cũng đi không nhanh, hơn nữa nàng hai chân có chút như nhũn ra, liền do Nguyên gia nửa ôm nàng chậm rãi đi tới. Muốn ngẩng đầu nhìn một chút phía trước sao? Nguyên gia nói chuyện, dán tại bộ ngực hắn Chi Tử, liền có thể rõ ràng nghe thấy hắn lồng ngực cộng minh thanh. Nô. Chi Tử cái chán để tại bộ ngực hắn, lắc đầu, chân bóng cái chán ma sát quần áo của hắn, non mịn da thịt hơi đỏ lên. Kia Chi Tử nhắm mắt lại, ta đến nói cho ngươi chung quanh đều có cái gì. Nàng liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại, thị giác bị quan bế về sau, xúc giác cùng thính giác mang đến cảm nhận càng thêm mãnh liệt. Chi Tử có thể cảm nhận được hoàng hôn ánh sáng rơi vào trên da nhiệt độ, có thể cảm nhận được chậm rãi tiến lên thời không khí lưu động, còn có nguyên da thanh âm, mùi, nhiệt độ cơ thể. Cảm nhận được sao? Hiện tại chúng ta ngay tại lên dốc. Hai bên đường là duyên dáng yêu kiều gỗ sam, góc tường phía dưới sinh trưởng màu xanh biết núi mạo, có rất nhiều tiểu giá hoa, ỉ cả cùng hủy hủy tại chúng ta bên trái, hủy hủy tại hái hoa dại, ỉ cả tại nào chuồn chuồn. Nguyên gia tỉ mỉ miêu tả chung quanh cảnh tượng, Chi Tử không có mở to mắt xem, nhưng cũng có thể trong đầu hiện ra như vậy một bức tranh tới. Nàng tưởng tượng thấy chính mình là nắm Nguyên gia tay, đi tại thế giới như vậy bên trong, sau đó nhìn thấy hắn miêu tả các loại phong cảnh. Một bước lại một bước chậm rãi đi tới. Theo trong đầu tưởng tượng hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, Hứa Nam Chi khẩn trương cảm giác cũng đại đại biến mất, thậm chí có đến vài lần, nàng cũng nhịn không được muốn mở mắt ra nhìn xem. Nàng chân thật đi lại tại thế giới bên ngoài bên trong, hơn nữa bị nồng đậm an toàn cảm giác vây quanh, đây là một cái nhận biết bên trên thay đổi. Nghe được có tiếng bước chân theo bên cạnh đi qua, Chi Tử khẩn trương lên, cái đầu nhỏ vùi vào Nguyên gia ngực. Là Hủy Hủy. Nguyên gia nói như vậy, thế là Chi Tử liền trầm tĩnh lại. Kỳ thật không phải Nguyên Hủy, mà là sát vách hàng xóm đi ra ngoài tản bộ, nhìn thấy đôi nam nữ này, hàng xóm rất là tò mò, nhưng tố chất thực cao, sẽ không dễ dàng mở miệng quấy rầy, tại Nguyên gia một cái tay khác cho đối phương thủ thế ám chỉ về sau, hàng xóm liền lặng lẽ đi xa. Lúc này lại truyền tới nhanh chóng tiếng bước chân, Nguyên gia cười nói, là Hủy Hủy. Lần này thật là Nguyên Hủy, bởi vì tiếng bước chân còn chưa tới bên cạnh, nhưng nàng thanh âm đã truyền đến lỗ tai bên trong. Tỷ tỷ, ta hái được rất nhiều siêu xinh đẹp tiểu hoa, tặng cho ngươi nha. Nguyên Hủy đồng học còn rất là hiếu kỳ đâu rồi, quả nhiên tức sắp đến tiểu muội muội càng cần hơn chiếu cô a, liền nàng mình bình thường đi đường lúc đều không cần ca ca như vậy ôm đâu rồi, nếu không lần sau nàng cũng ôm Chi Tử muội muội đi đường được rồi. Hủy Hủy tay nâng cao cao, cầm trong tay một chùm các loại tiểu giá hoa, còn dùng một cái trường trường còn có ghim lên tới đóa hoa rất nhỏ, tinh tinh điểm điểm, hương hoa cũng rất nhạt, du du nhiên nhiên. Hứa Nam Chi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là Nguyên Hủy cười hì hì khuôn mặt nhỏ, còn có cố gắng đồ lót chuồn dơ lên này buộc tiểu hoa. Đưa cho ta nha. Đối với a, cho Chi Tử muội muội đưa xong hoa về sau, Nguyên Hủy lại hái được hai đóa, chạy đi tìm Ỷ Cả, nàng định cho Ỷ Cả đầu tò khảm tiểu hương hoa. Ỷ Cả tại ven đường bụi cỏ dại bắt bướm chuồn chuồn đang bận đâu rồi, bị Nguyên Hủy ôm ra tới, trên người dính đầy châm thảo cùng thương mà thôi. A, Ỷ Cả, ta không cần ngươi nữa. Mèo ô nha, không ai muốn tiểu phì miêu liền chơi đến càng vui vẻ hơn. Cầm tới hoa Chi Tử, tâm tình vui vẻ, nàng tiếp tục nhắm mắt lại. Giống như vừa mới như vậy dán tại Nguyên gia ngực bên trong. Nguyên gia có thể cảm giác được nàng khẩn trương sợ hãi cảm xúc yếu rất nhiều, nhưng thấy như con mèo nhỏ nàng đổ thừa không chịu đứng lên, liền do nàng, hai người tiếp tục chậm rãi đi, hắn dụng tâm cho Chi Tử miêu tả chung quanh hình ảnh. Nguyên gia, ừm, ta nhớ tới một ca khúc. Cái gì ca? Người là ta mắt. Hứa Nam Chi ngọt ngào nói xong, nàng thực hưởng thụ hiện tại cái này quá trình. Nguyên gia đứng vững bước chân, nàng cũng cảm nhận được lòng bàn chân mềm mại. Ngươi bây giờ chính đứng tại bãi cỏ bên trên, đây là một cái đầu gió, có thể cảm nhận được hướng mặt thổi tới gió sao? Chúng ta đến. Nghe hắn, Hứa Nam Chi ngơ ngác đứng trong chốc lát, sau đó chậm rãi mở mắt ra, thấy được dưới chân mặt cỏ, nàng cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, cảnh sắc đang lên cao, thế giới bắt đầu biến thành kim hồng sắc. Nàng nhìn thấy nơi xa sóng gợn lăn tăn thái hồ, cùng với chân trời màu vỏ quýt trời chiều, còn có liên miên như lửa dáng chiều chúng ta đi ra đến rất xa ạ. Đúng vậy, Chi Tử hôm nay đi rất rất xa đường. Thế là Hứa Nam Chi nghẹn nào, nàng con mắt đỏ ngầu, hoàng hôn ánh sáng đưa nàng mép màu trắng mũ đều nhuộm thành kim hồng sắc, sợi tóc gian có xinh đẹp vầng sáng, không cách nào nói rõ tình cảm theo trái tim dâng lên, hóa thành to như hạt đậu nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Nước mắt phản chiếu thế giới bên ngoài. Ô ô, ta chạy ra. Là nha, ta thành công. Ô ô, đặc biệt thành công. Nguyên gia nhẹ nhàng ôm nàng, nghe nàng nức nở kể ra tâm tình, hắn cũng cảm thấy mũi có chút chua xót. Nhớ tới đêm đó cùng La phía trước nói chuyện phía bên trong nói lời, có Chi Tử như vậy một người bạn gái, nhưng thật ra là một cái rất mệt mỏi chuyện, nhưng có thể bồi tiếp yêu thích nàng cùng nhau tiến bộ, cái này quá trình bản thân mang đến hạnh phúc cảm giác là không thể so bì. Hủy Hủy, qua đến bên này. Nguyên gia hô muội muội, ba người liền cùng nhau tại bãi cỏ bên trên ngồi xuống. Thưởng thức kim hồng sắc mặt trời lặng cảnh đẹp. Dù là mặt trời hôm nay sẽ từng chút chầm xuống, nhưng ngày mai vẫn như cũ sẽ tràn ngập sức sống dâng lên, vậy đại khái chính là thưởng thức mặt trời lặn ý nghĩa đi. Y cả thưởng thức không đến, bởi vì lúc này nó chính một mặt sống không còn gì liên tiếp bị ba người bắt lấy, hỗ trợ bạt đính vào trên lông châm thảo cùng thương hai đầu. Nghèo, sự nghiệp tuyến viết không được để ý, nhưng tình cảm tuyến vẫn là đến viết xong mới được, kỳ thật chuyện xưa chủ yếu chính là nguyên gia chữa trị chi tử quá trình, làm cái này quá trình đi đến, nên nói chuyện xưa liền không sai biệt lắm, sẽ không dài, nếu là đại gia có thể từ đó cảm nhận được một loại nào đó cảm giác ấm áp, đó chính là ta đại thành công. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 147, cho dưa hấu thụ phấn. Theo tháng 5 đến tháng 6 trong mấy ngày này, liên tiếp phát sinh làm cho người ta vui vẻ chuyện. Từ lần trước Nguyên gia nắm hứa Nam Chi thành công đi ra khỏi nhà về sau, lòng tin của nàng gia tăng thật lớn, theo rời nhà 100m, lại đến 200m, 500m, một cây số. Nguyên gia những ngày này, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bất thời gian tới theo nàng luyện tập, có đôi khi là sớm tới tìm, có đôi khi là giữa trưa đến, có đôi khi là chạm vạng tối tới. Tại Nguyên gia đi cùng Cổ Vũ Hạ, hứa Nam Chi mỗi một lần thành công, đều thiết thực chuyển biến thành tự tin của nàng. Như là một cái bị vây ở trong nhà rất lâu tiểu cầu cầu đồng dạng, mỗi làm chủ nhân lúc tan việc, chính mình liền không nhịn được cắn chủ nhân ống quần lẩm bẩm kêu muốn đi ra ngoài tản bộ. Hứa Nam Chi dĩ nhiên không phải tiểu cầu cầu, nhưng nghĩ muốn ra ngoài tâm tình lại một chút đều không so tiểu cầu cầu yếu, mỗi lần ra ngoài luôn luôn so với lần trước đi được càng xa mới được. Hôm trước Nguyên gia tới sớm, bởi vì buổi sáng có khóa, buổi chiều có hẹn trước, liền 6 giờ đi vào nhà nàng, theo nàng cùng ra ngoài, đi lên sườn núi cao hơn địa phương đi, cùng nhau xem mặt trời mới mọc. Hôm qua Nguyên gia tới chậm, buổi tối 8 giờ mới đến chi từ nhà, sau đó hai người cùng đi ra khỏi gia môn. Dưới ánh đèn đường tản bộ đèn đường là cái thứ tốt, dưới đèn đường người sẽ hình thành rõ ràng cái bóng, Nguyên gia liền bồi chi tử dưới ánh đèn đường dùng tay tới chơi cái bóng trò chơi, cùng nhau khoa tay chim nhỏ, con thỏ nhỏ, mừng rỡ nàng khanh khách cười không ngừng. Vô luận là đối Nguyên gia vẫn là chi tử tới nói, như vậy nhật tử tự nhiên là vui vẻ, loại này mắt trần có thể thấy tiến bộ, ẩn chứa cự đại hạnh phúc cảm giác cùng thỏa mãn cảm giác. Tại Nguyên gia không tại thời điểm, Hứa Nam Chi chính mình cũng sẽ thử nghiệm hướng mặt ngoài đi, nhưng khoảng cách muốn so hắn tại lúc ngắn bên trên rất nhiều, hơn nữa trong lòng có chút hoảng hốt, nhưng theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, đang chậm rãi nếm thử cùng dưới thói quen, nàng đã có thể rất tốt ứng đối cảm giác này. Bất quá Hứa Nam Chi vẫn là càng thích cùng Nguyên gia cùng ra ngoài. Mũ cùng khẩu trang thành nàng đi ra ngoài tiêu chuẩn thấp nhất, Hứa Nam Chi đối với người xa lạ vẫn tương đối kháng cự. Có đôi khi Nguyên gia nắm nàng ở bên ngoài đường nhỏ bên trên tản bộ, cũng thường xuyên có thể gặp được cùng ở khu biệt thự hàng xóm, mỗi khi lúc này, chi tử thân thể liền sẽ kéo căng, ánh mắt tránh né lấy người đi đường. Nếu như là chính nàng ở bên ngoài luyện tập, như vậy vừa nhìn thấy có người, liền giống như tiểu tinh linh đồng dạng nhanh lên chạy về trong nhà trốn đi. Đối với điểm ấy, Nguyên gia tạm thời không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể thông qua không ngừng mà luyện tập tới lui vượt qua cùng thói quen. Lần trước thôi miên bên trong, Nguyên gia vì chi tử cắm vào nhận thức mới, không cần đi để ý tảng đá ánh mắt, nàng không phải là vì toàn nhân loại yêu thích mà tồn tại. So với đã từng trạng thái, chi tử trước mắt biểu hiện không thể nghi ngờ là tiến bộ cực lớn, làm nàng hoàn toàn không sợ người không thực tế, nhưng thông qua này lần lượt luyện tập, chi tử một ngày nào đó sẽ thay đổi tốt. Bởi vì nàng tiến bộ thật vô cùng lớn. Làm chi tử dưa hấu mở ra thứ nhất đóa màu vàng nhạt tiểu hoa nhi lúc, tháng 6 đến. Thời tiết này càng ngày càng nóng lên, hủy, ngươi bình thường không muốn luôn tại mặt trời phía dưới phơi à, đầu đều sẽ phơi bạo. Dương Hỏa Mỹ theo trong tủ lạnh lấy ra buổi sáng làm tốt đậu xanh cát, mùa hè tốt nhất nước trẻ chính là đậu xanh cát, đậu xanh muốn nhanh chóng nấu nát lời nói, có thể dùng nồi áp suất đến nấu, nhưng cảm giác hơi kém một chút. Dương Hỏa Mỹ tối hôm qua liền đem đậu xanh phao tốt, mảnh hỏa chậm nấu rất lâu, đợi đến đậu sắc tự nhiên bong ra từng mảng về sau, mò lên đậu xanh dùng sợi thô bố tinh tế lọc một lần, cảm giác liền thực dày đặc, thực ác. Nếu như là dùng máy trộn bê tông đến đánh nát đậu xanh lời nói, nấu ra tới cảm giác cũng không phải là loại này tự nhiên cát, mà là biến thành rán, cảm giác giảm bớt đi nhiều đường tốt nhất là tuyển dụng mảnh đường, nếu như là dùng bạch đường cắt hoặc là đường hóa học lời nói, đồng dạng hương vị phải kém rất nhiều. Nấu thời điểm, Dương Hỏa Mỹ còn tăng thêm hai mảnh chuẩn bị, thế là nấu đi ra có một phong vị khác. Cùng mùa hè sớm nhất, tự nhiên là dưa hấu ướp đá cùng ướp lạnh đậu xanh cát đá. Nguyên Hủy ngồi tại bàn ăn trên ghế, bắp chân nhi huyền không lắc cá lắc, chính mỹ tư tư đối phó trong tay dưa hấu đâu rồi, miệng nhỏ hai bên đều nhiễm lên hồng hồng nước dưa hấu, trên mặt bàn đặt vào một mảnh khăn tay. Phía trên có mấy quả đèn nhánh dưa hấu hạt, trước mặt còn có một chén nhỏ mọ mì mới vừa bưng cho nàng ướp lạnh đậu xanh cát. Ta không có phơi nắng a. Ca ca mới phơi nắng. Người ca ca đi đâu? Hắn xuống lầu vụng trộm hái chung cư chi tử hoa, nói muốn tặng cho chi tử tỷ tỷ. Dương Hỏa Mỹ im lặng, theo trong ngăn tủ lấy ra một cái mới giữ ấm hộp cơm, múc một đại phần ướp lạnh đậu xanh cát. Mọ mì, đây là cho ai ăn nha? Là ngươi ca ca mang cho chi tử ăn. Đối với bệnh tâm lý, Dương Hỏa Mỹ không có gì văn hóa, hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng thông qua Nguyên gia miêu tả cùng nàng cùng chi tử 2-3 lần trò chuyện, nàng thực là ưa thích cái này hướng nội cô nương. Theo Dương Hòa Mỹ, đây là mà nói rằng nam cô nương tính cách à, dịu dàng nhà ở, lại biết làm cơm, cỡ nào hảo con dâu. Theo xã hội phát triển cùng nhân tính giải phóng, như vậy cố gia nữ hải tử tỏ ra quá chân quý, nếu là Nguyên gia tìm cái yêu thích đi ba nhảy disco khắp nơi chơi bạn gái, Dương Hòa Mỹ mới không thích. Nguyên Hủy chính ăn dưa hấu đâu rồi, ăn có chút lo âu hỏi, Mộc Mỹ, hôm qua Thiên lão sư cho chúng ta phân dưa hấu ăn, ta cùng Tiểu Tam Tam không cẩn thận ăn vào đi thật nhiều dưa hấu hạt, Tiểu Tam Tam nói chờ qua một thời gian ngắn, chúng ta trong bụng liền sẽ dài ra thật nhiều dưa hấu, sẽ đem chúng ta cho ăn bể bụng, ta nói dưa hấu nếu là sinh trưởng ở trong bụng lời nói, đó không phải là lại bị chúng ta ăn tiến vào nha. Dương Hỏa Mỹ không phản bắt được, làm gương tốt, cầm lấy một mảnh dưa hấu, cũng không phun tử, toàn bộ ăn vào bụng bên trong đi. Nguyên Hủy sợ ngây người, vội vàng ngăn cản nói, Mọ Mỹ ngươi không sợ bụng dài dưa hấu sao? Dài ngươi cái đầu, đợi ngày mai liền kéo ra. Tiểu khu bên trong chi tử hoa đã nở, dựa theo ước định, Nguyên gia làm hái hoa tặc, đem kia đóa dự định hảo chi tử hoa hái xuống, dự định một hồi đưa cho Hứa Nam Chi. Lúc về đến nhà, liền nhìn thấy lão mụ tại cho muội muội phổ cập khoa học dưa hấu hạt vì cái gì sẽ không ở trong bụng nảy mầm. Ta muốn đi qua ngươi chi tử tỷ tỷ nhà, ngươi có đi hay không? Nguyên gia rửa cái mặt, thay đổi sạch sẽ quần áo. Đương nhiên đi. Y cả. Nguyên Hủy từ trên ghế nhảy xuống tới, chạy đến ban công đi tìm mèo. Dương Hỏa Mỹ đem chuẩn bị xong giữ ấm hộp cơm đưa cho Nguyên gia. Cái này dẫn đi cho chi tử ăn. Ta đây đâu? Phòng bếp còn gì nữa không? Không có, đều cất vào đến rồi, mỗi ngày ăn, ngươi còn ăn cái gì nha? Tốt ta, từ khi có muội muội về sau, Nguyên gia địa vị liền bắt đầu hạ xuống, lại có bạn gái về sau, địa vị thậm chí cũng không sánh nổi tiểu phi miêu. Nguyên gia ước lượng đo một cái hộp cơm, bên trong phân lượng thật nhiều, chi tử khẳng định một người ăn không hết, kia vừa lúc có thể theo nàng cùng nhau ăn. Vừa nghĩ như thế, không phải là lão mụ dụng tâm lương khổ. Đồ vật đều lấy được về sau, Nguyên gia cùng muội muội liền cùng đi chi tử nhà. Biết hắn muốn tới, Hứa Nam Chi liền tại cửa ra vào 50m nơi bóng cây dưới thạch ghế dài ngồi chờ hắn. Nhìn thấy Nguyên gia xe chậm rãi lái tới, Hứa Nam Chi đứng dậy, nàng xuyên một thân mét màu trắng váy, đầu bên trên mang theo cọng lông mũ, mặt bên trên mang theo khẩu trang, ánh mắt lại đã mở to mấy phần, ánh mắt ôn nhu bên trong mang theo mừng rỡ, lặng lặng mà nhìn Nguyên gia đến phương hướng. Nguyên gia tại bên người nàng dừng hẳn xe, thò người ra đi qua mở cửa xe kế bên tài xế, xe bên trong cười gọi nàng một tiếng, "Đồng đốc, trời nóng được đâu rồi, mau vào." "Ừm." Bởi vì không ra khỏi cửa nguyên nhân, chi tử bình thường rất ít ngồi xe, hơi có vẻ vụng về lên xe. Nguyên gia thò người ra tới giúp nàng đem dây an toàn buộc lại, sau đó lại cầm một chút nàng tay, sờ sờ nàng cái trán. "Thật nóng, ngươi sắp bị phơi bị cảm nắng đi." Chi tử lắc đầu, đem khẩu trang kéo xuống, nói, "Sẽ không à, nơi nào lại phơi không đến mặt trời, ta cũng là mới vừa ra tới." "Tỷ tỷ." Nguyên Hủy từ sau tòa toát ra cái đầu nhỏ đến, sau đó tay bên trong còn cầm một đóa chi tử hoa. "Nha, này là ta ca ca đưa ngươi tín vật đính ước nha." Hứa Nam Chi thoáng cái đỏ mặt, lại đem khẩu trang cho kéo đi lên, mũ cũng kéo thấp hai phần, chỉ lưu một đôi mắt to xinh đẹp ở bên ngoài, còn tức giận trắng Nguyên gia một chút. Bất quá vẫn là đầy cõi lòng mừng rỡ nhận lấy Nguyên Hủy trong tay kia đóa chi tử hoa. Hai tay dâng, cũng không nói chuyện, ánh mắt tinh tế đánh giá đóa này chi tử hoa, còn kéo xuống khẩu trang nhẹ nhàng hít hà. Nàng thực yêu thích. "Cái gì tín vật đính ước a, Hủy Hủy ngươi chớ nói lung tung." "A, không phải ngươi vừa mới dạy ta nha." "Ta vừa mới chỉ là..." Lấy một thí dụ. Xe hơi chút hướng phía trước khai mở, liền đến chi tử nhà. Nguyên gia phanh lại xe, quay đầu hỏi chi tử, "Có hay không muốn ở chung quanh đi dạo một chút?" "Ừm." Chi tử nhẹ gật đầu đối với ngoại giới, nàng đã chẳng phải e sợ, cũng không phải là muốn 100m, 200m, 500m chậm như vậy chậm khuyết trương phạm vi, làm đến cái nào đó điểm tới hạn thời điểm, kỳ thật càng xa phạm vi cũng là không có quan hệ. Tại xe bịt kín hoàn cảnh bên trong, có Nguyên gia buổi tiếp, rất là an toàn, nàng mang theo khẩu trang cùng mũ, cũng không sợ nhìn thấy xe bên ngoài người đi đường. Nguyên gia liền nổ máy xe, chậm rãi từ từ tại khu biệt thự bên này mở ra đối với chính mình chỗ ở, chi tử hiểu rõ cũng không nhiều, cũng chưa từng đến rời nhà như vậy xa địa phương đi qua. Nàng giống như chỗ ngồi phía sau ỷ cả như vậy, lặng yên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cách cửa kính xe, nhìn thế giới bên ngoài, cảnh sát ở sau lưng nàng chậm rãi lui lại. Nguyên gia đặt vào nhu hòa bài hát, điều hòa không khí nhiệt độ cũng rất thích hợp, như vậy ngắm phong cảnh rất là nhàn nhã. Vòng quanh khu biệt thự gạt cái vòng, chờ chi tử thích đứng về sau, Nguyên gia lái xe đến bên ngoài, con đường này tại Thái Hồ một bên, có thể nhìn thấy rộng lớn Thái Hồ đối với ở lại nơi đây bình người thường mà nói, vô luận là Thái Hồ, vẫn là đường cái, vẫn là người đi đường, vẫn là xe, đã sớm nhìn phát chán, nhưng đối với chi tử tới nói, đây hết thảy đều tỏ ra như vậy mới lạ. Nhìn thế giới bên ngoài, chi tử tinh thần cao độ tập trung, chuyến này kỳ diệu hành trình hao tốn 1 giờ, liên tiếp lặp lại đi dạo 3 vòng mấy lúc sau, chi tử mới có hơi mệt mỏi dựa vào trên ghế ngồi ngủ rồi đợi nàng mở mắt ra tỉnh lại thời điểm, xe đã đứng tại cửa nhà. "Về đến nhà a, tỉnh ngủ không?" Cảm giác ngủ rất lâu rất lâu. Chi tử rất là hưng phấn, chuyến này đi dạo xuống tới, nàng đối với ngoại giới nhận biết lại đề cao một đại tầng. "Chờ nghỉ hè thời điểm, chúng ta đi tự giá du." "Ừ mừng." "Ca ca, ta đây đâu? Ta cũng phải đi." Ở phía sau tòa nằm ngáy ho ho Nguyên Hủy, nghe được nghỉ hè muốn đi chơi, lập tức tinh thần. Cầm đồ vật trở lại phòng bên trong, Nguyên gia đem đậu xanh cắt đem ra, múc một bát cho chi tử uống. Chi tử lấy xuống cọng lông mũ cùng hình tượng khẩu trang, thanh tỉnh không khí thổi tới mặt bên trên, cảm giác rất là thoải mái. Lại uống một ngụm Dương Hòa Mỹ nấu đậu xanh cát, liền càng cảm giác hơn thoải mái. Chi tử lần sau có thể thử một chút không mang khẩu trang hoặc là mũ. Nguyên gia đề nghị. Hiếm thấy, chi tử đối với Nguyên gia đề nghị biểu thị ra bất bỏ. "Không muốn." "Tại sao vậy?" "Dù sao chính là đường á." Chi tử không muốn để cho tảng đá xem thấy chính mình, không chụp mũ cùng khẩu trang bộ dáng, liền cho hắn xem liền tốt. Nữ vì duyệt kỷ giả dung, người khác chưa từng khen qua nàng đẹp mắt, như vậy nàng cũng chỉ đem này phần đẹp mắt lưu cho Nguyên gia xem. Buổi chiều mặt trời mãnh liệt, Nguyên gia chạy tới chi tử gian phòng nghỉ mát. Nguyên Hủy cũng tới học vẽ tranh, chi tử thành nàng giáo sư mỹ thuật, tay bắt tay dạy nàng hòa mèo. Chỉ tiếc Hủy Hủy hòa mèo thiên phú không đủ, hòa heo nhưng thật ra vô cùng có một bộ. "Hủy Hủy, ngươi heo họa đến thật tốt." "A, ta họa chính là mèo nha." Tìm được vấn đề về sau, chi tử liền không cho Hủy Hủy vẽ ý cả, mà là chính mình họa một con mèo ra tới, làm Hủy Hủy chiếu vào họa. Nguyên gia buồn cười nhìn hai tỷ muội đang vẽ tranh, hắn kéo màn cửa sổ ra, nhìn về phía cửa sổ mái hiên nhà bên cạnh chim én ổ, bốn con chim én nhỏ sinh lớn lên rất nhanh, này hơn nửa tháng đến, cái đầu trưởng thành rất nhiều, nho nhỏ chim én ổ đều có chút chen không được. Nguyên gia chiêm chiếp đùa vài tiếng, con én nhỏ nhóm liền giống như xem đồ ngốc tựa như cúi đầu lườm hắn hai mắt, cái này khiến Nguyên gia bị đả kích. Hơn 5 giờ chiều thời điểm, viện tử ánh nắng liền rút đi, chi tử mang theo Nguyên gia cùng nhau tới nhìn nàng dưa hấu. Dưa hấu thật là tốt nuôi sống chủng loại, tại chiếu cố dưa hấu mầm sinh trưởng trong mấy ngày này, chi tử cũng từ đó bị hấp thu tới không ít lực lượng đâu. Nàng mong đợi nhất sự tình, chính là này 10 cây dưa hấu nở hoa kết trái, mọc ra vừa to vừa ngọt dưa hấu, vừa nghĩ tới nguyên gia giống như chư bắt giới ăn dưa hấu tựa như bộ dáng, chi tử đã cảm thấy chờ mong. Dưa hấu toàn bộ sinh trưởng chu kỳ đại khái khoảng 3 tháng, theo cuối tháng 4 gieo hạt đến hiện tại, đã nhanh 2 tháng thời gian. Trong 2 ngày này, 10 cây dưa hấu đều đã bắt đầu mọc ra màu vàng nhạt tiểu hoa. Nguyên gia theo nàng cùng nhau nền nông. Bách Khoa nói, dưa hấu đầu một cái dưa là không muốn, cái này cách gốc dễ tương đối gần, muốn bóc rơi. Chi tử kinh nghiệm phong phú nói xong, giống như thật như là một vị thâm niên nông dân trồng dưa đồng dạng, vì loại hảo những ngày dưa hấu, nàng thế nhưng là phí không ít tâm tư đâu. Vậy ngươi như thế nào còn không bóc rơi đâu? Nguyên gia ngồi xổm xuống, đẩy ra dưa lá, quả nhiên thấy chút điểm như vậy nhỏ dưa hấu, đỉnh đầu còn mọc ra tiểu hoa. Ta không bỏ được bóc. Chi tử rất là buồn rầu, cảm thấy như vậy bóc rơi lời nói, tựa hồ thật là tàn nhẫn đâu. Ta giúp ngươi. Nguyên gia thuần thục, đem những ngày đầu dưa bấm một cái lần, mở bàn tay tâm thời điểm, bên trong nằm hạt đậu tương như vậy lớn nho nhỏ dưa như thế nào, ta làm việc tốc độ rất nhanh à. Nguyên gia còn rất đắc ý chi tử ai nha một tiếng, đau lòng đoạt lấy hắn trong tay tiểu dưa, chụp hắn một chút, không nghĩ để ý đến hắn. Dưa dây leo giống như cũng cần tu bổ một chút mới được, một viên dưa nhiều nhất 2 cây dây leo là đủ rồi, nhiều dinh dưỡng không đủ, dưa hấu liền không đủ ngọt. Ta biết nha. Vậy làm sao không tu bổ đâu? Ta không bỏ được cắt. Ta giúp ngươi. Tại chi tử đau lòng ánh mắt hạ, Nguyên gia lại tản nhẫn đem dưa hấu dây leo tu bổ một lần. Thật là quá hư. Mọc ra dưa hấu không cho ngươi ăn. Ngươi biết làm sao chia hoa được cùng hoa cái a? Nguyên gia hỏi. Biết nha. Hứa dưa hấu đẩy ra lá cây, chỉ vào một cái đóa hoa vàng hạ măng dưa, đây là hoa cái, nếu như chỉ có hoa không có dưa lời nói, chính là hoa được. Ngươi còn rất chuyên nghiệp. Kia là hừ. Không thể không nói, trong vài cọng dưa hấu, cho chi tử mang đến rất mạnh lòng tin, làm nàng biết, kỳ thật nàng cũng có thể làm tốt hơn nhiều rất nhiều chuyện. Vậy ngươi cho chúng nó thụ phấn sao? Viện tử bên trong có bướm nha, hẳn là không cần thụ phấn đi. Chi tử hơi ửng đỏ hạ mặt, học qua sơ trung sinh vật nàng, tự nhiên biết thụ phấn là cái loại này xấu hổ ý tứ. Bướm. Chi tử theo nguyên gia ánh mắt nhìn, y cả ngay tại bắt bướm đâu rồi, trong khoảng thời gian này nó đến nhiều lắm, viện tử bên trong bướm cùng chuẩn chuẩn đều sắp bị đuổi hết. Chi tử. Xem ra trông cậy vào bướm cùng chuẩn chuẩn hoặc là tiểu ong mật thụ phấn là chỉ không hơn, hơn nữa dưa hấu vốn cũng không nhiều, tùy cơ tính cũng đại, không tốt nắm giữ. Vậy phải làm thế nào? Chi tử khổ não nói. Ta dạy cho ngươi. Nguyên gia cười hắc hắc, ngồi xổm xuống, hái được một đóa hoa đực, đem dư thừa cánh hoa bốc rơi, chỉ để lại hoa văn, sau đó nhẹ nhàng mà đối với hoa cái cỏ. Cỏ a cỏ, phấn hoa liền thành công rơi xuống phía trên. Chi tử đến a, chúng ta cùng nhau cho dưa hấu thụ phấn. Nguyên gia nhiệt tình mời nói. Cùng ra mặt dày nguyên gia khác biệt, Hứa Nam Chi đồng học hiện tại đỏ mặt giống cà chua tựa như. Nữ hải tử sao có thể làm loại này sự tình đâu? Ta mới không muốn. Hứa dưa hấu che mặt chạy. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 148, phạm tội hiện trường nhân chứng. Ngày 5 tháng 6 ngày này, rơi ra mưa to, mai cho đến buổi tối 10 giờ, vẫn như cũ tí tách dưới mặt đất không ngừng. Tào Thải Tĩnh là một người bình thường phụ nữ trung niên, nhà ở Tô Nam vùng ngoại thành, tại trấn thượng ra một nhà ngũ kim điếm, bình thường hơn 9 giờ đêm thời điểm liền đóng cửa về nhà, bởi vì hôm nay trời mưa nguyên nhân, liền so bình thường chậm 1 giờ mới trở về. Miễn cưỡng khen đi tại đường nhỏ bên trên, mưa đã nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn như cũ hạ không ngừng, làm cho người ta bực bội. Thân là nữ tính, một mình buổi tối đi tại loại này nông thôn đường nhỏ bên trên lúc, khó tránh khỏi trong lòng sẽ có một ít sợ hãi tâm tình khẩn trương, muốn về đến trong nhà hài tử còn đang chờ nàng trở về, Tào Thải Tĩnh liền bước nhanh hơn. Nơi này không thể so với nội thành, camera chỉ có tại một ít đại lộ khẩu tài có, hơn nữa đèn đường có chút lờ mờ. Bởi vì trời mưa lại tương đối trễ duyên cớ, đường bên trên cơ hồ không có gặp được người đi đường khác, an tĩnh có chút quỷ dị. Thẳng đến đường đầu kia, đối diện đi tới một người trung niên nam nhân. Hắn miễn cưỡng khen, tóc lại là ẩm ướt, hơn nữa quần áo trên người rõ ràng có chút ẩm ướt lộc cùng vết bẩn. Tào Thải Tĩnh tò mò nhìn hắn một cái, đèn đường chết xạ ở hai mắt của hắn bên trên, hắn nhìn chằm chằm Tào Thải Tĩnh, trong trắng mắt tựa hồ có tơ máu, cả người cho người ta một loại băng lãnh cảm giác khủng bố. Nàng lúc này liền rời đi ánh mắt, không còn dám cùng hắn đối mặt, bước chân cũng bất chi bất giác tăng tốc, thậm chí đều tiểu chạy, trái tim phanh phanh của loạn. Tào Thải Tĩnh không quay đầu lại, lại cảm giác lưng phát lạnh, kia người thật giống như đứng không nhúc nhích, vẫn luôn tại nhìn chằm chằm nàng. Thằng đến đi tới rất xa lúc sau, xem đến cửa chính khẩu lóe lên ấm áp ánh đèn, Tào Thải Tĩnh mới thở dài một hơi. Lúc này lại quay đầu xem, nơi nào còn có nửa cái bóng người. Xảy ra chuyện gì? Người kia ánh mắt cũng thật là đáng sợ đi. Xem ra sau này vẫn là đến về nhà sớm. Tào Thải Tĩnh thu hồi dù che mưa, lắc đầu, cùng trượng phu nói ra việc này, hai người cũng không có quá để ở trong lòng, đối với trước mắt bọn họ tới nói, gia đình cùng công tác mới là phiền não nhất chuyện. Nửa đêm, mưa lại lớn. Ngày thứ hai, tin tức nổ. Bản đài đưa tin, đêm qua 9 giờ thời gian, tại Dương Tung trấn phát sinh cùng nhau vô cùng ác liệt ăn cướp án giết người, người chết vì bình thường tài xế xe taxi, trước mắt cảnh sát đang toàn lực truy tra nghi phạm tung tích. La Tiền theo buổi sáng hôm nay 6 giờ tiếp vào báo án lúc sau, liền dẫn đội cảnh sát hình sự viên nhóm hỏa tốc chạy tới hiện trường vụ án tiến hành thăm dò. Hiện trường vụ án đã bị nơi đó đồn công an bảo hộ, pháp y chờ chức năng bộ môn cũng đều tại hiện trường lấy chứng nhận. Người chết là một người bình thường tài xế xe taxi, trên người bao quát trong xe tài vật bị cướp sạch không còn, hơn 2000 nguyên tiền mặt cùng điện thoại còn có kết hôn nhẫn vàng đều không có bỏ qua. Trong xe có rõ ràng tranh đấu vết tích, cánh tay cùng đùi đều có sâu có thể đụng xương vết đao, chân chính chí mạng là đâm vào gan bên trong một đao, thủ pháp tương đương hung tàn. Bởi vì đêm qua trời mưa, lại chỗ vắng vẻ vùng ngoại thành nguyên nhân, mãi cho đến sáng nay 6 giờ mới bị người phát hiện này dừng ở trong rừng cây xe taxi. Cũng chính bởi vì vậy, tại mưa to rửa sạch một chút, hiện trường vụ án để lại hữu hiệu chứng cứ thay đổi rất ít, cái này khiến phá án độ khó gia tăng thật lớn. Buổi chiều hợp quá trình bên trong, La Tiền cũng làm mô phỏng báo cáo, căn cứ hiện trường suy luận cùng gây án thủ pháp phân tích, đơn giản hoàn nguyên phạm tội quá trình. Đây là một trận có dự mưu giết người ăn cơm án. Nghi phạm có nhất định phản trinh sát ý thức, thời tiết như vậy cùng vùng ngoại thành, hắn chọn lấy đeo trên người tiền mặt cùng tài vật đối lập nhau khá nhiều tài xế xe taxi hạ thủ, đồng thời tại gây án lúc sau, còn có thể tỉnh táo xử lý hung khí cùng với còn sót lại vân tay, liền xe chở video thiết bị đều bị phá hư rơi. Theo gây án thủ pháp đến xem, chúng ta phỏng đoán nghi phạm tâm lý trạng thái là vật mẹo, hắn cũng không phải là bởi vì lái xe kinh hoàng cùng kêu to mà xúc động giết người, mà là sợ lái xe nhận biết hắn dung mạo, sợ này báo cảnh sát, mang giết người sau ung dung ngoài vòng pháp luật tâm lý gây án, thông qua pháp y giám định, trái tim một đao kia cũng không phải là chí mạng đao, mà là phía sau hắn bổ vào, có thể thấy được hắn tâm lý biến thái. Tâm lý chắc tạ tại thực tế hình sự trinh sát quá trình bên trong, chỉ là tương đương với phá án phụ trợ thủ đoạn, trong đội cảnh sát cũng có tâm lý chuyên gia hỗ trợ vẽ nghi phạm tâm lý bức họa, nhưng thường thường chỉ có thể là đến tham khảo trình độ, dù sao phá án chú ý chính là chứng cứ. Nhân chứng, vật chứng, nghe nhìn tư liệu, giám định kết luận, hiện trường ghi chép, khám nghiệm ghi chép trở, mới là pháp định chứng cứ. La Thiền tại màn ảnh phía trước tung ra nghi phạm tâm lý bức họa là một cái chừng 25 tuổi thanh niên, giữ lại qua thai tóc dài, con mắt nhỏ bé hẹp dài, miệng có điểm lệch ra, răng không đủ. Đây là Ngô giáo sư phân tích sau làm ra bức họa, đại gia có thể làm tham khảo. Đám người nhẹ gật đầu, cũng chỉ là nhìn xem mà thôi, dù sao tâm lý chắc tạ loại này sự tình, nào có giống như trong tiểu thuyết phim ảnh như vậy mơ hồ, 10 lần bên trong có thể đại khái đoán mò chúng một lần thì ngon. Phá án dựa vào vẫn là càng mạnh mẽ hơn chứng cứ mới được. Chúng ta đã điều lấy xung quanh hết thảy con đường khẩu màn hình giám sát, cùng với đào được có khả năng bắt được nghi phạm tư nhân cửa hàng màn hình giám sát. Đại gia cũng đều đi hiện trường thăm dò qua, màn hình giám sát cũng không hoàn thiện, lần này chúng ta phá án độ khó rất lớn, thẳng nếu không thể trong thời gian ngắn nhất bắt được nghi phạm, như vậy đằng sau lại nghĩ bắt giữ hắn, liền khó hơn. Theo truyền phát ra mấy cái màn hình giám sát trong video, đại gia có thể nhìn thấy, xe taxi đi qua mấy cái giao lộ, lưu lại màn hình giám sát, nhưng cũng không có chụp tới nghi phạm. Xe taxi rời đi tiểu trấn tiến vào hương nói về sau, màn hình giám sát liền không có. Nghi phạm phản trinh sát ý thức rất mạnh, tại sát hại lái xe về sau, hắn cũng không ngay lập tức rời đi, mà là tại gần đây dừng lại hồi lâu. Hơn nữa trời mưa nguyên nhân, buổi tối đoạn thời gian bên trong chụp tới người đi đường đều là miễn cưỡng khen, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Như thế nguyên án, nên như thế nào phá? Bởi vì vụ án ác liệt tính, địa phương đài truyền thông tranh nhau đưa tin, gần nhất chuyện này cũng tại Tô Nam nhắc lên phong ba không nhỏ. Bắt không được nghi phạm, đám dân thành thị đều có chút lòng người bàng hoàng đứng nuôi chịu sào chính là xe taxi công ty, bọn tài xế mượn cơ hội phát khởi kháng nghị, chẳng những công tác tồn tại tính nguy hiểm, còn muốn bị công ty bóc lột. Bởi vậy dẫn phát các giới mâu thuẫn theo nhau mà tới, áp lực lớn nhất tự nhiên chính là thành phố cảnh sát hình sự đại đội. La Tiền là năm nay mới thăng chức trở thành đội trưởng, cái này vụ án rơi xuống hắn trong tay, tựa như là cái khoai lang bỏng tay đồng dạng, phá tự nhiên là đại công thần, nhưng vấn đề là mắt thấy thời gian ngày lại ngày trôi qua, này vụ án một điểm đầu mối đều không có a. Đã qua một tuần thời gian, nghĩ đến nghi phạm đã sớm thoát đi Tô Nam, nhưng bản án vẫn như cũng là mượn phá, xã hội bây giờ dư luận rất lớn, cơ hồ toàn Tô Nam người đều chú ý tới chuyện này tiến triển. Thị ủy, thị chính cũng đối này cao độ coi trọng, treo thưởng 10 vạn nguyên thu thập phá án manh mối. Cũng cho đội hình sự tăng lên lực lượng, thành lập 60 người phá án chuyên tổ, La Tiền đánh nhâm phó tổ trưởng, tiến hành thảm thức điều tra. Ôn lại tác thiếu hụt tình huống hạ, loại phương thức này nhìn như vụ bè, lại là hữu hiệu nhất. Trên trăm cảnh sát nhân dân tại Dương Tung trấn xung quanh thiết lập trạm điều tra, bởi vì khuyết thiếu nghi phạm hình ảnh thật, chỉ có thể thông qua thăm viếng sở hàng như vậy thảm thức lùng bắt đến tìm kiếm manh mối. Sơ bộ phán định là nơi khác lưu động nhân khẩu gây án, thế là lần lượt thanh tra toàn thành phố khách sạn, truy tra mỗi một cái gần đây ra vào Dương Tung trấn người bên ngoài, tra tìm gần đây rời đi Tô Nam khả nghi nhân viên. Hung khí không có để lại, nhưng thông qua vết thương không khó đẩy ngược ra nghi phạm sử dụng dao cụ. Thế là chúng nhân viên cảnh sát lại tham viếng nơi đó hết thảy ngũ kim điếm, trung tâm thương mại, siêu thị chờ. Loại này điều tra công tác là nhất lụy nhất, hơn nữa vạn nhất phương hướng sai lầm, tương đương với làm không công, lại không thể không làm. Những ngày này, La Tiền cơ hồ không có nghỉ ngơi qua. Giữa trưa, hắn mới vừa điều tra xong một chỗ, tiếp nhận đồng bạn đưa qua cơ hội, tại ven đường ngồi xuống lung tung đới hai cái, liền châm một điếu thuốc cột có hút. Nghĩ, hắn cầm điện thoại di động lên, cho Nguyên Gia phát tin tức. La Tiền, chuyện gần nhất ngươi cũng nhìn a. Nguyên Gia, nhìn. Khó tìm a. La Tiền, gà tặc vô cùng, chứng cứ gì theo đều không có lưu lại, tìm người cùng đảo ba thước đất, làm sao tìm được, ngươi có hảo để nghĩ sao? Nguyên Gia tự nhiên có chú ý tin tức, nhưng tin tức đưa tin cùng cảnh sát nắm giữ manh mối tự nhiên là có khác biệt rất lớn. Phá án thuộc về người trong nghề làm chuyện, La Tiền không nói cho hắn, hắn cũng sẽ không đi hỏi. Nguyên Gia, thế nào? La Tiền nghĩ, liền đem một vài hiện trường thăm dò ảnh chụp cùng đã nắm giữ manh mối cùng Nguyên Gia nói ra hạ, trước đó lần kia hai người thi đấu phỏng đoán người nghề nghiệp, hắn chính là thua đủ thảm, bất quá cũng đối Nguyên Gia tinh chuẩn phán đoán ấn tượng cực sâu đối lập nhau Ngô giáo sư cho ra bức họa. Hắn càng tin tưởng Nguyên Gia phán đoán. Một cái chân chính ưu tú hình sự trinh sát nhân viên, tư duy nhất định không phải cứng nhắc, chỉ cần có thể phá án, bất kỳ cái gì trợ giúp cũng có thể mượn nhờ. Rất nhanh, Nguyên Gia đưa ra chính mình phân tích phán đoán. Nam tính, tuổi chừng 30 đến 40 tả hữu, thân cao 1m7 tả hữu, đầu có tổn thương sẹo, làn da so bạch, dáng người so gầy, khuôn mặt so rộng, liếc mắt, lông mày rộng, cái mũi bằng thẳng, giữ lại hơi mỏng sợi râu. Có căn cứ sao? Đoán. La Tiền tức giận trả lời, ít thêm phiền, cuộn cuộn. Nguyên Gia không có lừa hắn, đúng là đoán, đều nói tướng tùy tâm sinh. nguyên ra chính là từ tâm lý đối phương đẩy ngược ra đối phương tướng mạo tới. Sai sót tự nhiên là có, đồng dạng tâm lý bức họa, nguyên ra so Ngô giáo sư kỹ lượng hơn rất nhiều, hơn nữa cũng có khác biệt, Ngô giáo sư giác đối phương là cái hơn 20 tuổi người thanh niên, hơn nữa tóc dài, răng không đủ trở, này tại nguyên ra cho ra bức họa bên trong không có thể hiện. Tâm lý chắc tạ phải vô cùng rộng tri thức mặt, các lĩnh vực tri thức đều phải bao dung cực kỳ xuất sắc, thể nghiệm hoặc là trải qua đến càng nhiều, làm được như vậy tâm lý bức họa liền càng chuẩn xác. Nhưng tâm lý bức họa là căn cứ vào hành vi môn thống kê, có điểm cùng loại với kinh nghiệm tồn tại, tựa như một cái kinh nghiệm phong phú cảnh sát, có thể một chút nhìn ra ai là kẻ trộm đồng dạng, cũng tương tự sẽ tồn tại cá thể sai sót. Nguyên gia không có tự tin 100% độ, nhưng 30% vẫn là có. Không nên xem thường này 30%, nô giáo sư đối với hắn chính mình tâm lý bức họa nắm chắc độ thậm chí cũng chưa tới 10%. La Tiền nói như thế, nhưng vẫn là nghiêm túc đem Nguyên gia cho ra bề ngoài đặc thù nhớ kỹ, làm bằng hữu tốt nhất, hắn biết Nguyên gia đương nhiên sẽ không bắt hắn đến nói đùa, hắn đã nói như vậy dĩ nhiên là có hắn đạo lý. Nguyên gia, bức họa lời nói, ngươi đơn giản tham khảo hạ là được rồi, ta lại cho ngươi một ít có căn cứ phán đoán. La Tiền nói. Nguyên gia, hắn có nghiêm trọng phản xã hội nhân cách chướng ngại. Phản xã hội nhân cách chướng ngại người bệnh bình thường không cho rằng chính mình có bệnh, cũng không cần trị liệu, đây cũng là phản xã hội nhân cách chướng ngại lớn nhất tiềm ẩn nguy hại cùng khó có thể trị liệu nguyên nhân. Phản xã hội nhân cách chướng ngại người thường xuyên sẽ làm ra phạm pháp hành vi, tỉ như trộm cắp, đánh nhau, ăn cướp, đả thương người chờ chút. Tính cách cực độ lợi mình, vì thỏa mãn mình lợi ích hoặc là niềm vui thú, không tiếc tổn thương người khác. Tính cách xúc động lỗ mãng, làm việc không cân nhắc hậu quả, táo bạo dễ giận, cực kỳ không chịu trách nhiệm. Dù là tại làm ra tổn hại sinh mệnh người khác hoặc là lợi ích hành vi lúc sau, bọn họ cũng không có ăn năn chi tâm, ngược lại cho rằng là đối phương ngu xuẩn hoặc là trừng phạt đúng tội, dùng sinh hoạt là không công bằng trợ lý do đến vì chính mình giải vây. Phản xã hội nhân cách chướng ngại tại người bình thường bên trong phát bệnh suất là rất thấp, nhưng ở một số đặc thù hoàn cảnh hạ, phát bệnh suất có thể cao tới 50% trở lên. Tỷ như ngục giam, cai nghiện sở, cao áp tư pháp hoàn cảnh, hoặc là kinh tế nghèo khó, di chuyển trở xã hội văn hóa bên trong quần thể đồng dạng, não bộ thương tích cũng sẽ ở một mức độ nào đó tăng lớn bị bệnh nguy hiểm, nhất là tuổi nhỏ lúc bị thương tổn, nhưng cha mẹ đợi người tương đối lạnh lùng đơn giản xử lý. Tại cùng La Tiền giảng thuật cái này tâm lý tật bệnh sinh ra cùng biểu hiện lúc sau, Nguyên gia đưa ra chính mình phán đoán. Nguyên gia, ngươi vừa mới nói Ngô giáo sư hoài nghi là ngoại địa nhân khẩu len lỏi gây án, cái này phán đoán khả năng có sai kém, nghi phạm đích xác không phải người địa phương, hắn khả năng tại mấy năm trước di chuyển đến bên này ở lại, cũng định ở nơi này, theo hắn đối với gần đây con đường, các mê gia chờ quen thuộc trình độ có thể biết được, hắn cũng không phải là len lỏi gây án, thậm chí có khả năng liền ở tại Dương Tung trấn xung quanh. Nghe Nguyên gia lời nói, La Tiền hơi có chút kích động lên, tại hắn một phen miêu tả hạ, ý nghĩ cũng dần dần rõ ràng. Mấu chốt nhất là, nghi phạm chỉ cần còn không có rời đi bản địa, như vậy phá án độ khó sẽ giảm xuống rất nhiều. Trong khoảng thời gian này đối với ra vào ngoại địa nhân khẩu điều tra, có thể nói là khổ không thể tả, lượng công việc rất lớn, lại tìm không thấy chuẩn xác manh mối. Nguyên gia, dưới đây, chúng ta có thể đẩy ra nghi phạm một ít hành vi cùng trải qua đặc thủ. Nguyên gia, trước mắt không nghề nghiệp, nhưng từng có thường xuyên càng đổi việc trải qua, Dương Tung trấn xung quanh rất nhiều nhà máy, có thể chọn lấy nhân sự ghi chép tiến hành điều tra. Nguyên gia, kinh tế túng quẫn, lại sống một mình, cha mẹ không tại bản địa, không có vợ con, độc thân, tại bản địa ở lại nhiều năm, lại vẫn có tương đối trọng nơi khác khẩu âm. Nguyên gia, trên người có nợ nần, vui độc lai độc vãng. Nguyên gia, từng có ăn cũ, hoặc là tại thai nghiện ngây nô qua. Nguyên gia, cái chán hoặc là sau đầu khả năng có tổn thương sẹo, còn nhỏ nhận qua tương đối trọng va chạm tổn thương. Nguyên gia, thử một chút hướng cái này phương hướng điều tra. La Tiền tay bên trong thuốc hút một cái lại một cây, mắt bên trong quang lại càng ngày càng sáng. Tại Nguyên gia phân tích về sau, ý nghĩ của hắn đã hoàn toàn rõ ràng đứng lên. Dương Tung trấn chỉ là một cái trấn nhỏ mà thôi, đồng thời thỏa mãn những này đặc thù, hoặc là dù là chỉ có 2-3 hạng người cũng không nhiều, nhiều nhất chỉ cần 3 ngày thời gian liền có thể điều tra hoàn tất. Hắn kích động lên, thời gian cấp bách, những ngày này tại Dương Tung trấn động tĩnh, có lẽ cũng làm cho nghi phạm dọa đến chạy trốn, nhưng chỉ cần mau chóng biết đối phương dòng họ danh ai, như vậy vô luận hắn chạy đến đâu, luôn có thể bắt trở về. La Tiền, ngư bức, nếu là bắt được, ta cho ngươi thân thỉnh đại công. Nguyên gia, chúc ngươi thuận lợi. Để điện thoại di động xuống, La Tiền đùng ngục cùng ngục làm nửa bình nước khoáng, cầm máy nhắn tin làm tổ viên nhóm tập hợp. Người đều còn chưa tới đủ đâu rồi, liền có đội viên khẩn cấp thông báo. Đầu, phát hiện đầu mối. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta tại điều tra một nhà ngũ kim điếm thời điểm, lão bản nương hướng chúng ta phản ứng nói, chuyện xảy ra đêm đó, nàng tại trên đường về nhà gặp được một người trung niên nam nhân, ánh mắt thực hùng, nàng gặp được tên này nam nhân thời gian điểm cùng vị trí, vừa vặn cùng vụ án phát sinh thời gian đáng khớp, kia tên nam nhân có trọng đại hiểm nghi. La Tiền trong mắt hơi co lại, hỏi ngũ kim điếm vị trí, lập tức chạy tới. Tao thải tính chưa hề giống như bây giờ khẩn trương qua, ngũ kim điếm bên trong đến rồi mấy cái cao lớn cảnh sát hình sự, liền không khí đều có chút đè nén. Từ khi đêm đó gặp được kia tên trung niên nam nhân lúc sau, nàng trong lòng liền vẫn luôn nhớ chuyện này, sau đó ngày thứ 2 truyền đến án mạng phát sinh tin tức, nhát gan nàng càng là có chút động. Vốn dĩ nàng ngày thứ 2 liền nghĩ muốn báo cáo manh mối, nhưng trượng phu khuyên nàng từ bỏ, dù sao phu thê hai đều là tại trấn thượng công tác, tiểu hài cùng lao nhân ở nhà sợ không an toàn, lại nói, nàng cũng liền vội vàng nhìn thấy đối phương một chút mà thôi, cũng không thể xác định có phải là nghi phạm. Mang như vậy tâm tính bất an một tuần lễ, thẳng đến cảnh sát đến tiệm bên trong dò hỏi, nàng mới nhịn không được nói ra. "Tao nữ sĩ, ngươi không cần thần trương, mời kỹ càng đem chuyện đã xảy ra miêu tả ra tới. Người kia, nên, sẽ không phải trả thù đi. Ngươi hoàn toàn có thể tin mặc chúng ta." Tao thải tính liền đứt quãng bắt đầu nói, nhân viên cảnh sát cũng nhanh chóng làm ghi chép. Đêm đó tan tầm tương đối chế nha, ngày lại mưa, ta. Hắn cầm ô, nhưng trên người lại là ở bước. Thượng như là. ta cũng không nhớ rõ lắm. Ta liền chỉ nhìn hắn một cái, hắn thoạt nhìn đặc biệt đáng sợ, ta nhìn hắn cũng còn không có một giây đồng hồ, ta liền dọa đến đi nhanh lên. Hắn chống đỡ màu gì dù?
Đen.
Không phải. Tựa như là màu lam.
Không phải.
Tào Thải Tĩnh nếu mày nhớ lại, nhưng là thế nào đều nghĩ không ra. Ra ngoài bình thường người tâm lý phòng ngự cơ chế, đối với đêm đó hoảng sợ, hình ảnh đã bị ký ức sửa chữa mơ hồ hóa, hơn nữa vẹn vẹn chỉ là lường một giây đồng hồ, vốn là không có quá thấy rõ bộ dáng của đối phương, lúc này tại trí nhớ bên trong hồi tưởng lại, liền chỉ có cái bóng mơ hồ. Không có việc gì, tao nữ sĩ không cần phải gấp gáp, chậm rãi hồi ức, hắn xuyên cái gì kiểu dáng, màu gì quần áo đâu?
Mặc.
Tào Thải Tĩnh khó khăn nhớ lại, nhưng càng là chủ động đi hồi ức, ngược lại càng nghĩ không ra bộ dáng của đối phương. Duy nhất nhớ rõ khắc xấu nhất chính là cặp mắt kia, trong mắt nhìn chằm chằm nàng, trong trắng mắt mang theo tơ máu, như là một đầu khát máu hung thú, đôi mắt này hấp dẫn nàng toàn bộ lực chú ý, đến mức tại ký ức gia công về sau, còn lại bề ngoài cùng quần áo đặc thủ, đều trở nên mơ hồ. Thật xin lỗi cảnh sát, ta thật không nhớ nổi, ta tuổi tác cũng đại, thường xuyên quên đồ vật, có thể là ta nhìn lầm. Tào Thải Tĩnh lắc đầu liên tục, nàng sát thực tận lực. La Tiễn trấn an nàng cảm xúc, vụ án phát sinh đến hiện tại đã một tuần lễ, Tào Thải Tĩnh là khả năng duy nhất nhân chứng, nàng bất luận cái gì một câu đều là chân quý manh mối. Tại vệ sư trợ giúp hạ, dựa theo Tào Thải Tĩnh miêu tả đem cặp mắt kia vẽ ra. Cùng Nguyên gia vừa mới phán đoán đồng dạng, liếc mắt, lông mày rậm. La Tiễn khẩn cấp tổ chức tiểu tổ hội nghị, chúng nhân viên cảnh sát một lần nữa điều chỉnh điều tra phương hướng, dựa theo Nguyên gia nói ra mấy cái đặc thù điểm làm trung tâm đi tiến hành sơ hàng. Nhưng coi như tìm được phù hợp những điều kiện này người hiểm nghi, cũng là không có thiết thực chứng cứ có thể định tội, duy nhất đột phá khẩu chính là cái này nghị không ra đối phương rõ ràng khuôn mặt Tào Thải Tĩnh. La Tiễn, hiện tại như thế nào làm? Nếu là nàng có thể nhớ lại, kia vụ án liền thuận lợi nhiều. Nguyên gia, nàng nhìn thấy ngay mặt đúng không? La Tiễn, đúng vậy, nhưng bây giờ chỉ nhớ rõ ánh mắt, liền đối phương quần áo đều không nhớ rõ. Lần trước nhân cách chướng ngại chuyện này, Nguyên gia cũng cùng La Tiễn tán gẫu qua người ký ức. Ký ức là một loại thực tồn tại đặc thù, ý thức chủ quan bên trong ký ức cũng không phải là ghi chép, mà là sẽ có gia công vết tích. Tào Thải Tĩnh tại ký ức gia công về sau, ngoại trừ cặp mắt kia, còn lại bề ngoài đặc thù đều bị yếu xóa đi, thậm chí não bổ ra không chân thực hình ảnh ra tới. Nhưng tiềm thức ký ức là chân thật. Người tiềm thức có thể chính xác ghi chép ý thức trấn nhiếp lấy sự tình, mà thôi miên có thể tiến vào cái này khó có thể tin, vô cùng phong phú kho ký ức bên trong. Sử dụng thôi miên tiến hành dò hỏi, có thể so với bình thường miệng dò hỏi nhiều ra đến 50% trở lên tương quan manh mối. Nguyên gia, muốn hay không cân nhắc thuê ta tới làm đặc thù cố vấn? La Tiễn, có nắm chắc. Nguyên gia, có thể hoàn nguyên. La Tiễn không có đáp lại, lên xe cảnh sát, trực tiếp đi qua đón người, cảm tạ Lai A khoái hoạt động học vạn tường nhà, cảm ơn vì nằm hiểu. Thu Tuyết, đã ủng hộ ngay. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 149, ta có một người bạn sở Lộc Hermes. Trong cục cảnh sát, Nguyên gia cùng La Tiễn ngồi uống trà. Ngươi thật đúng là đem ta mang tới uống trà. Nguyên gia nâng lên một lần cái chén, uống hai hớp nước trà, bình thường chiêu đãi La trà. Ngươi nếu là có nắm chắc đem Tào nữ sĩ ký ức kỹ càng khôi phục lời nói, vụ án này liền thuận lợi nhiều, đừng nói uống trà, xong việc ta còn phải cho ngươi thân thỉnh đại công, mời ngươi ăn tiệc. La Tiễn nói liên miên lại nhải nói chuyện, tiếp nhận đồng sự đưa tới văn kiện, đưa cho Nguyên gia. Ký cái tên đi. Nguyên gia đơn giản nhìn một chút, tương đương với đặc thủ cố vấn mướn hợp đồng, thời kỳ phi thường, quá trình cũng đều giản hóa. Hắn tiếp nhận bút, ký lên chính mình tên, phụ cảnh cũng hỗ trợ đem hắn chứng kiện sao chép tốt, cùng phần văn kiện này cùng nhau lưu trữ bảo tồn. Tào nữ sĩ đã tới sao? Tại trên đường, một hồi liền đến. Sau 10 phút, Tào Thải Tĩnh đi theo chúng nhân viên cảnh sát đi tới cục cảnh sát bên này. Nàng biểu tình thoạt nhìn rất là khẩn trương, thân là một cái hơn 40 tuổi bình thường phụ nhân, nàng nào có trải qua trường hợp như vậy, so phim truyền hình bên trong thoạt nhìn càng phải làm cho không người nào có thể tự tại. Mặc dù nàng không phải phạm nhân, nhưng đi vào cục cảnh sát, luôn cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Cảnh sát, ta đại khái là thật không nhớ nổi, có thể nghĩ đến liền như vậy nhiều, ta đều chi tiết nói với các ngươi. Tào đại tỷ không cần khẩn trương, không có việc gì, chúng ta hôm nay chỉ là kỹ càng làm ghi chép, chờ làm xong sau. Tiểu lý bọn họ biết lái xe đưa ngươi trở về, đến uống miếng nước. Một cái tuổi trẻ nữ cảnh sát viên hỗ trợ trấn an Tào Thải Tĩnh cảm xúc, chi kỷ cho nàng đưa ra một chén nước, cùng nàng nói một ít chuyện phiếm. La Tiễn đi lên cùng đồng sự nói vài câu, sau đó trước mang theo Nguyên gia đi vào phòng họp nhỏ. Bình thường thẩm vấn phạm nhân sẽ ở phòng thẩm vấn bên trong tiến hành, nhưng Tào Thải Tĩnh dù sao không phải người bị tình nghi, hơn nữa cảm xúc tương đối lo lắng, liền an bài tại trong phòng họp nhỏ tiến hành, hoàn cảnh này cũng càng làm cho hơn nàng bâng lãng. Không bao lâu, La Tiễn mang theo Tào Thải Tĩnh đi vào, còn mang đến trong cục cảnh sát họa sĩ đơn giản biết nhau lúc sau. Tào Thải Tĩnh vẫn là rất khẩn trương, Nguyên gia liền cùng với nàng nói mấy câu tâm sự. Kỳ thật nàng lo lắng, đơn giản chính là sợ tội phạm trả thù. Vị kia nữ cảnh sát viên đã cùng với nàng hàn huyên rất lâu, nàng vẫn như cũ thực lo lắng, nữ cảnh sát viên cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Lại không nghĩ rằng Nguyên gia nhìn như thoải mái mà cùng với nàng nhàn phiếm vài câu về sau, Tào Thải Tĩnh tâm tình khẩn trương mắt trần có thể thấy chậm cởi xuống. Tào tỷ trên tay Phật châu rất xinh đẹp a, bình thường đều sẽ mang theo sao?
Ừm.
Ta cùng trượng phu đều rất tin Phật. Hiện tại rất khẩn trương đúng không?
Đúng.
Tào tỷ có thể lớn tiếng một chút nói chuyện, đúng, giống ta dạng này. Ngươi thử một chút nói ta rất khẩn trương.
Ta rất khẩn trương.
Lớn tiếng một chút.
Ta rất khẩn trương.
Ta rất khẩn trương. Tiến vào Nguyên gia nói chuyện phiếm tiết tấu về sau, dưới sự dẫn đường của hắn, Tào Thải Tĩnh lớn tiếng nói mấy câu. Cùng nữ cảnh sát viên trấn an lúc nói Tào đại tỷ không cần khẩn trương khác biệt, Nguyên gia đi ngược lại con đường cũ, làm nàng thừa nhận chính mình loại này khẩn trương, phản mà đưa đến rất tốt hiệu quả. Tựa như là nói với ngươi đừng đi tưởng tượng một đầu màu hồng phấn voi, như vậy trong đầu nhất định sẽ toát ra màu hồng phấn voi đến, đơn thuần làm cho đối phương không cần khẩn trương là không thể thực hiện được. bất luận cái gì vượt qua một loại nào đó cảm xúc tiền đề, không phải muốn đi chống lại nó, mà là trước thừa nhận nó. Cùng trung lão niên người nói chuyện phiếm, Nguyên gia thực có một bộ, nhất là giống như Tào Thải Tĩnh như vậy phụ nữ trung niên, liền đặc biệt ăn cái loại này suốt gà cho tâm hồn, theo cổ tay nàng đeo hộ thân Phật châu cũng có thể thấy được tới. Bao quát giống như Dương Hòa Mỹ cũng giống vậy, từ khi học được chơi hẹ chặt về sau, mỗi ngày tại vòng bằng hữu phát một số người sinh cảm nộ, Phật duyên Phật ngữ chờ chút. Đấy lòng vô tư thiên địa rộng, tao tỷ có thể nhắm mắt lại nghĩ một hồi càng rộng đồ vật, nghĩ một hồi yên ổn tường hòa xã hội, nghĩ một hồi hài tử bởi vì mâu thân dung cảm mà kiêu ngạo, nghĩ một hồi cái kia thụ hại lái xe. Nguyên gia có thể phi thường chuẩn xác mà nắm chặt Tào Thải Tĩnh khẩn trương hỏi đề tại căn nguyên, đương nhiên, người không phải thánh nhân, tự nhiên sẽ lấy tự thân lợi ích vì hành động bên trong tâm, nhưng bộ dạng này liền khó tránh khỏi lo được lo mất, tâm lý mất cân bằng. Loại này đại ái rộng lớn tình hoài, rất là làm Tào Thải Tĩnh hưởng thụ, nàng dựa theo Nguyên gia dẫn đạo, tưởng tượng thấy hình ảnh, hô hấp cũng dần dần trở nên kéo dài, nắm đấm có chút nắm chặt, nhiều ra đến không ít dũng khí. La Tiễn cùng không cho phép ai có thể đã rời đi phòng họp nhỏ, chỉ còn Nguyên gia cùng Tào Thải Tĩnh cùng họa sĩ ở bên trong. Nhưng phòng họp là có quay phim, La Tiễn cùng mấy cái đồng sự liền ở phía sau đài quan sát làm cái ghi chép. La đội, ngươi bằng hữu này lợi hại à? Lúc này mới 2-3 câu nói, Tào đại tỷ cảm xúc liền ổn định lại. Trước đó vẫn luôn cho Tào Thải Tĩnh làm trấn an nữ cảnh sát viên kinh ngạc nói, bất quá nàng ánh mắt ngược lại là nhìn chằm chằm vào Nguyên gia, chậc chậc tán thưởng. Bình thường cùng Nguyên gia ở chung lúc, La Tiễn lão là ưa thích cùng hắn tranh cãi hoặc tổn hại hắn, nhưng ở trước mặt người ngoài nhưng là khác rồi. Ta người anh em này tại tâm lý học lĩnh vực như bước đây, hắn trước cùng ta suy đoán người hiểm nghi bức họa, liếc mắt, mày rậm, cùng Tào đại tỷ có thể nhớ kỹ điểm ấy hoàn toàn tương tự. Chậc chậc, người không thể xem bề ngoài a. Cái này cũng gọi người không thể xem bề ngoài. Hắn thoạt nhìn tựa như tiểu thị tươi, nguyên lai có chân thực lực, ai ai, La đội, hắn có bạn gái sao? Ngươi cũng đừng nhớ thương, xếp hàng đều không đến lượt ngươi. La đội ngươi vốn là như vậy nói chuyện, ngươi sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Bớt dài dòng, nghiêm túc xem, đừng lộ ký. Đêm đó hoàn cảnh cùng thời tiết đều tương đối đặc thù, lại thêm Tào Thải Tĩnh chỉ là nhìn liếc qua một chút, đối với nghi phạm dung mạo ký ức tương đương mơ hồ, duy một khắc sâu ấn tượng, chỉ có cặp mắt kia đại não là nhân loại thần bí nhất bộ vị, người tiềm thức có thể chính xác ghi chép ý thức trấn nhiếp lấy sự tình. So với ý thức chủ quan có thể phát giác được ký ức, tiềm thức bên trong ký ức muốn càng thêm chân thực cùng với khổng lồ. Vì có thể để cho Tào Thải Tĩnh nhớ lại càng nhiều đêm đó chi tiết, Nguyên gia dự định sử dụng thôi miên thủ pháp, đến cùng Tào Thải Tĩnh tiềm thức tiến hành câu thông. Sơ bộ câu thông lúc sau, Tào Thải Tĩnh cảm xúc đã buông lỏng xuống, nhưng cách tiến vào thôi miên còn chưa đủ. Lúc này Nguyên gia liền chọn dùng thông thường tiến dần thức buông lỏng pháp trợ giúp nàng tiến một bước buông lỏng. Tào Thải Tĩnh dựa theo chính mình thư thích nhất tư thế ngồi dựa vào tại ghế sofa bên trên, nhắm mắt lại, nghe Nguyên gia giàu có từ tính thanh âm, tư duy theo hắn dẫn đạo tiến lên. Chúng ta mỗi người đều bò qua cầu thang, có đôi khi đi chùa miếu thời điểm cũng sẽ đi qua trường thềm đá đường núi. Hiện tại tưởng tượng ngươi đi tới miếu thờ chân núi, hôm nay thời tiết rất tốt, không khí thanh tịnh, đập vào mắt là một mảnh rộng lớn thiên địa. Ở ngươi trước mặt có một thềm đá cầu thang, hai bên mở ra hoa tươi, nhìn phía trên miếu thờ, ngươi cảm thấy phi thường yên tĩnh cùng thoải mái dễ chịu, cảm thấy phi thường an toàn cùng an tâm. Ngươi đứng tại chỗ cảm nhận đây hết thảy. Hiện tại ngươi bắt đầu lên thang lầu, ngươi thân thể rất nhẹ, bởi vậy ngươi không có chút nào lao lực, hơn nữa mỗi đi lên một bước đều sẽ tiến vào càng thêm buông lỏng, càng thêm chuyên chú trạng thái. Ở sau đó dẫn đạo đi cầu thang quá trình, Nguyên gia làm Tào Thải Tĩnh tiến vào thả lỏng chưa từng có trạng thái, nàng mặt là mang theo bình thản mỉm cười, tư duy độ cao chuyên chú, nhưng làm chủ đạo không phải ý thức, mà là tiềm thức. Tại dẫn đạo nàng tiến vào thôi miên trạng thái về sau, phía dưới chính là ám chỉ cùng đặt câu hỏi câu. Bình thường nên là từ nhân viên điều tra đến tiến hành, nhưng chuyện ra phi thường, La Tiễn liền trước đó cùng Nguyên gia thương lượng xong muốn hỏi vấn đề, lại từ Nguyên gia chính mình chỉnh lý sau tiến hành dẫn đạo đặt câu hỏi. Đi vào miếu thờ bên trong, ngươi thấy một cánh cửa, tưởng tượng thấy, ngươi mở ra cánh cửa này đi đến bên trong, lúc này ngươi là bừng lòng. Hơn nữa so trước đó càng phải chuyên chú. Phòng bên trong có một chiếc gương, nó cũng không thể nhìn thấy chính ngươi, lại có thể giống như TV đồng dạng nhìn thấy hình ảnh. Ngươi ngồi tại trước mặt nó, giống như xem TV đồng dạng nhìn trong gương hình ảnh, nó hiện tại chính phát hình video, video rất rõ ràng, ghi chép chính là ngươi số 5 đêm đó thu đương về nhà lúc hình ảnh, video đem hết thảy chi tiết đều ghi xuống, không có bất kỳ cái gì bỏ sót, ngươi chỉ cần quan sát tấm gương, liền có thể trông thấy bất luận cái gì xuất hiện tại mặt tranh bên trong người quần áo, tướng mạo, có thể thấy rõ hắn nhất cử nhất động đây chính là Nguyên gia thôi miên xảo. Diệu chỗ Tào Thải Tĩnh sở dĩ vẫn luôn không cách nào hồi ức nghi phạm trừ cặp mắt kia bên ngoài chi tiết, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng nội tâm không an toàn cảm giác, nàng không dám cùng nghi phạm đối mặt, tướng mạo, quần áo chờ ấn tượng bị ý thức chủ quan xóa bỏ sửa chữa. Nhưng là tại thuốc dục ngủ trạng thái bên trong, Nguyên gia đem nàng đặt mình vào đến miếu thờ bên trong, nàng vị trí hoàn cảnh chính là an toàn, hơn nữa hắn xảo diệu dùng ngôi thứ ba thị giác, dùng video tấm gương phương thức đến trả nguyên lúc ấy hình ảnh. Như vậy liền có thể làm cho Tào Thải Tĩnh tiềm thức ở vào tuyệt đối an toàn người quan sát hình thức bên trong, nàng tựa như xem TV đồng dạng. Ngươi thấy TV bên trong người xấu sẽ sợ đến không dám nhìn hắn à? Sẽ không, mọi người sẽ chỉ sợ tận mắt thấy người xấu. Từ đầu đến cuối, Tào Thải Tĩnh cảm xúc đều thực ổn định, theo nàng vì biểu tình cùng nhỏ xíu ngón tay động tác, Nguyên gia liền có thể được đến tức thời phản hồi, kịp thời điều chỉnh thôi miên dẫn đạo. Ta nhấn xuống phát ra khóa, trong gương video bắt đầu phát ra. Nhìn thấy sao? Trong gương xuất hiện ngươi, ngươi lúc đó chính đang làm gì đâu? Tào Thải Tĩnh, ta ngay tại đóng cửa tiệm cửa, bên ngoài mưa rơi lác đác, ta cầm ô, cuốn lên ống quần đi về nhà. Nguyên gia, ngươi chống đỡ màu gì dù? Tào Thải Tĩnh, màu lam. Nguyên gia, ngươi thực an toàn, ngươi đang xem video. Video tại tiếp tục phát ra, rất rõ ràng, ngươi có thể xem đến bất kỳ chi tiết. Nguyên gia, ngươi đi tại về nhà đường nhỏ bên trên, một hồi, ngươi sẽ thấy trốn rời hiện trường nghi phạm, hắn cùng ngươi gặp thoáng qua, hắn tới rồi sao? Tào Thải Tĩnh, đến rồi. Nguyên gia, ta nhấn xuống tạm dừng khóa, ngươi bây giờ có được đầy đủ thời gian đến quan sát hắn, ngươi lực chú ý hoàn toàn tập trung ở hắn trên người, ngươi có thể đem hắn quan sát đến vô cùng tỉ mỉ, vô luận là hắn dung mạo vẫn là quần áo, nhưng hắn lại không nhìn thấy tấm gương bên ngoài ngươi, thân ngươi tại miếu thờ bên trong, ngươi tuyệt đối an toàn. Tào Thải Tĩnh. Nguyên gia, hắn xuyên dạng gì phục sức? Tào Thải Tĩnh, một đầu màu xanh trắng quần jean, thoạt nhìn rất cũ kỹ, còn có một cái cổ áo bị kéo đến rất rộng rãi màu xám ngắn tay, quần áo thoạt nhìn rất bẩn, có nước bùn vết tích, còn rất cũ kỹ rất cũ kỹ. Nguyên gia, hắn chống đỡ dạng gì dù? Tào Thải Tĩnh, màu xám gấp dù. Nguyên gia, trông thấy hắn mặt sao? Tào Thải Tĩnh, nhìn thấy. Nguyên gia, tỉ mỉ miêu tả ra tới, hắn nhìn không thấy ngươi, ngươi nhưng dùng tuyệt đối an toàn theo ngay mặt nhất góc độ quan sát hắn. Tào Thải Tĩnh, hắn thoạt nhìn hơn 30 tuổi, thân cao 1m7 tả hữu, cái trán có một khối rất lớn sẹo, bờ môi tương đối dày, khuôn mặt có điểm rộng, là liếc mắt, lông mày rất đậm, cái mũi bằng phẳng, mặt bên trên làn da rất kém cỏi, còn có không ít mụn lớn, giữ lại râu ria, thoạt nhìn rất gầy, hắn nhìn ta thời điểm tại trừng mắt, ánh mắt thực hùng, ta chỉ thấy hắn bung dù tay, hắn một cái tay khác giấu ở khác một bên, cảm giác như là cầm đồ vật. Tại theo dõi phòng nghe nhìn La Tiền ngây ngẩn cả người, nhanh lên lật ra nguyên gia trước đó cùng hắn nói chuyện phiếm miêu hội ra tới tâm lý bức họa, trừ bỏ không nói ra đặc thù bên ngoài, nói ra được những cái đó, độ chính xác lại có gần 80%. La đội, phát cái gì ngốc đâu? Chính ngươi nhìn xem liền biết. Trong phòng họp nhỏ, nguyên gia không có gấp kết luận, mà là điểm kích video phát ra, hoàn chỉnh làm Tào Thải Tĩnh đi đến toàn bộ đêm đó quá trình. Sau đó lại lặp lại phát ra một lần, lần nữa hỏi thăm một lần nghi phạm tướng mạo quần áo các đặc thủ. Cùng lần đầu tiên hỏi thăm xong toàn nhất trí. Trước đó bố trí hảo vấn đề đều hỏi thăm qua lúc sau, nguyên gia dẫn dắt đến Tào Thải Tĩnh kết thúc thôi miên. Nay trang đặc thù manh mối thu thập quá trình, làm La Tiền đợi người mở rộng tầm mắt. Thôi miên kết thúc về sau, nữ cảnh sát viên mang theo Tào Thải Tĩnh đi làm sơ nghỉ ngơi. Tào Thải Tĩnh lúc này ngược lại không giống như trước đó như vậy lẩm bẩm muốn về nhà, không khẩn trương lúc sau, ngược lại quan tâm tới vụ án tiến triển tới. Cô đương, ta vừa mới đều nói cái gì a? Có nói rõ sao? Các ngươi nhắc nhanh lúc nào có thể bắt được người kia? Loại này người thật nên xử bắn. Tao thì yên tâm, người nhất định sẽ bắt được, ngươi vừa mới nói thực kỹ càng, họa sĩ ngay tại gia công, sau đó còn phải làm phiền ngươi lại xác nhận một chút. Nhất định, nhất định. Nguyên gia cùng La Tiền ngồi uống trà, thôi miên loại này sự tình, đối với tinh lực của hắn hao tổn cũng là cự đại. Hai người tiểu trò chuyện quá trình chi tiết, La Tiền đối với thôi miên tỏ vẻ ra là cự đại hứng thú. Đáng tiếc a, nếu là có này thủ đoạn, còn sợ những cái đó nghi phạm không thành thật khai báo. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là cảm thán mà thôi, dù sao thẩm vấn quá trình thật sự là mệt mỏi vô cùng, sử dụng thôi miên làm nghi phạm khai phạm tội sự thật là không có pháp luật hiệu lực, nhưng ở một ít chứng cứ thu thập bên trên, lại có thể đưa đến phi thường lớn trợ giúp. Không bao lâu, họa sĩ đã đem bức họa miêu tả ra tới. La Tiền nhìn thấy bức họa bên trong nhân vật lần đầu tiên, liền cắn răng nói, "Này tướng mạo, nếu là bình thường ta gặp được, cha hắn chứng kiến là không thiếu được." La Tiền có loại này lấy mặt biết người bản lĩnh, nhưng cách sử dụng tâm lý đẩy ngược tướng mạo cấp độ còn muốn kém xa đâu. Nguyên gia nhìn một chút bức họa, cũng cùng hắn ấn tượng bên trong suy luận ra tới không sai biệt lắm. Bức họa cuối cùng làm Tào Thải Tĩnh tiến hành xác nhận. Lam nàng nhìn thấy bức họa lần đầu tiên, liền ngây ngẩn cả người, hai mắt trừng lớn, ngón tay càng không ngừng trên giấy điểm, là hắn. Là hắn. Chính là hắn. Tìm được mấu chốt nhất manh mối, kế tiếp điều tra liền dễ dàng nhiều. Vẹn vẹn chỉ dùng một ngày thời gian, đội hình sự viên liền tại một nhà thủy tinh gia công nhà máy nhân sự ghi chép bên trong, tìm được nghi phạm tung tích. Phương Nghi Xuân Nha, lao đầu bóng, năm ngoái liền không ở xưởng chúng ta làm, cả ngày đi làm về nước, còn tại ký túc xá cùng người ẩu đả, bị sao, hiện tại người ở đâu ta cũng không biết. Cùng nguyên gia trước đó phỏng đoán đồng dạng, cái này tên là Phương Nghi Xuân nam tử, có thường xuyên cảng đội việc trải qua. Là người bên ngoài, hơn 10 năm trước liền đi tới Tô Nam, vẫn luôn tại Dương Tung trấn xung quanh nhà máy làm công, một điều tra mới biết, hắn từng thiếu không ít tiền, cùng nhân viên tạp vụ nhóm mượn mấy trăm mấy chục, lươi vay, các loại đều có, người còn có thói quen. Làm Phương Nghi Xuân nổi lên mặt nước lúc sau, La Tiền lúc này liền an bài bắt giữ hành động. Tuần này đến nay hành động cũng là làm Phương Nghi Xuân sợ hãi, sớm tại vài ngày trước liền thoát đi Tô Nam. Chỉ tiếc, hiện tại giám thị mạng lưới phát đạt, trừ phi hắn trốn đến trong núi sâu, không phải tuyệt không có khả năng trốn được. 3 ngày sau, Phương Nghi Xuân tại dự tỉnh bị thành công bắt giữ áp giải trở về Tô Nam bên này tiến hành hình sự thẩm vấn, Phương Nghi Xuân chết cắn chính mình vô tội, tại quyết thiếu có thể giải quyết dứt khoát chứng minh thực tế trước đó, thẩm vấn một lần lâm vào thế bí. Nếm đến ngon ngọt La Tiền, đành phải lần nữa tìm tới lao cha. Tìm không thấy hung khí a, có thể hay không lại đến một chuyến, hỗ trợ nại ra khẩu. La Tiền tự mình đến nguyên gia phòng cố vấn, thân thiết cho hắn ngâm một bình trà. Đáng thương nói xong vụ án khó xử. Huynh đệ, nói một câu nha. Có hay không biện pháp? Liền kém bước cuối cùng này. Hắn chết cắn không hé miệng, nay vụ án nhân dân cả nước đều tại nhìn, trông cậy vào sớm một chút phá đâu rồi, lại kéo lời nói, dư luận liền muốn nổ. Đây không phải đã nổ a? Nói ít ngồi trầm trọng, ta bên này đã giúp ngươi đưa ra ban thưởng thân thỉnh, bản án làm được, kia 10 vạn treo thưởng sẽ là của ngươi, có làm hay không? Nguyên gia. Uy uy, đừng đem con đường của ta cho mang sai lệch, đều là hai hợp một đại chương nha, chủ yếu là lười nhắc điểm chương muốn tiêu đề, nội dung vừa vặn một tiết, liền hợp nhất khởi phát. Cảm ơn mịt mịt tất, tu ở hạ hệ tổng lật đã ủng hộ ngay. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 150, án kết vong hồn chứng nhận. Tại thành công bắt giữ Phương Nghi Xuân lúc sau, cảnh sát cũng đem trụ sở của hắn tiến hành toàn diện lục soát. Ngoại trừ cái kia thanh màu xám gấp dù bên ngoài, đêm đó hắn mặc quần áo cùng hung khí đều không có tìm được, kết án quyết thiếu mạnh mẽ nhất vật chứng ứng La Tiền tình cầu, nguyên ra lần nữa đi tới cục cảnh sát. Hắn không có vội vã thấy Phương Nghi Xuân, mà là trước cẩn thận lật xem hồ sơ của hắn tư liệu đứng lên, bao quát hắn gia đình thành viên, công tác trải qua, cầu học trải qua từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, toàn bộ đều kỹ càng nhìn. Muốn làm một cái chết cắn không hé miệng phạm nhân chủ động nói ra hung khí giấu ở đâu, dựa vào cảm hóa là không quá hiện thực, nguyên gia vẫn như cũ dự định sử dụng thôi miên làm đột phá khẩu. Dưới trạng thái bình thường thôi miên, cần đối phương tín nhiệm cùng phối hợp mới có thể làm đến, nhưng tình huống trước mắt hiển nhiên Phương Nghi Xuân không có khả năng phối hợp hắn. Như vậy liền cần dùng đến thanh tỉnh thôi miên phương thức. Thanh tỉnh thôi miên là một hạng tâm lý học kỹ thuật, nhưng cùng thông thường thôi miên không giống nhau, tại toàn bộ quá trình bên trong, đối phương ý thức chủ quan là thanh tỉnh hoặc là nửa thanh tỉnh trạng thái bên trong, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, nó không phải thôi miên, mà là một loại cường tâm lý ám chỉ. Sử dụng ngoại lai ám chỉ, vượt qua đối phương thanh tỉnh ý thức, trực tiếp cùng tiềm thức tiến hành câu thông. So với bình thường thôi miên, loại phương thức này độ khó không thể nghi ngờ là cực đại. Xem hết Phương Nghi Xuân tài liệu cá nhân về sau, Nguyên Gia lại đi tới phòng quan sát, lặng lặng quan sát hắn ở phòng thẩm vấn bên trong nhất cử nhất động, dòng dã quan sát nửa giờ. Hắn nhất định phải đối với Phương Nghi Xuân có đầy đủ hiểu rõ, mới có thể chuẩn xác nhất mà nắm chặt trụ hắn tâm lý trạng thái, đưa cho hắn phát ra thanh tỉnh trạng thái dưới thôi miên ám chỉ. Thanh tỉnh thôi miên cái này khái niệm tại quảng cáo giới thường thấy nhất, tỉ như ngươi thấy một cái quà vật quảng cáo, nữ hài nhi đang hợp, nàng mỉm cười giơ lên một bao xào hạt rẻ, nói ta đến đơn cử hạt rẻ. Lúc này liền cho khán giả một cái thanh tỉnh nhận biết ám hiệu, khi bọn hắn nghĩ muốn lấy một thí dụ thời điểm, lập tức liền có thể nghĩ đến đơn cử hạt rẻ. Lại hoặc là ngươi có cái đồng sự hôm nay đổi một cái quần áo mới, khi hắn bản thân cảm giác tốt đẹp thời điểm, ngươi lại cố ý dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá hắn một chút, dù là ngươi cái gì cũng không nói, nhưng trên thực tế ngươi đối với hắn cũng tiến hành trình độ nào đó thanh tỉnh thôi miên, hắn rất có thể về sau cũng sẽ không ở trước mặt ngươi mặc áo quần này, hắn sẽ cảm giác thực không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời. Bao quát giống như một ít nhà ga, bến xe các vùng, cũng sẽ có một ít lừa đảo phát giác được ngươi trạng thái nào đó về sau, chạy đến trước mặt ngươi đến đi lừa gạt, nếu là ngươi bất lưu thần, còn thường thường vừa lừa một cái chuẩn. Những này đều có thể thuộc về vì thanh tỉnh thôi miên phạm chủ bên trong. Nhắc tới thanh tỉnh thôi miên, vậy liền không thể rời đi tâm miêu, thay lời khác nói, thanh tỉnh thôi miên quá trình, kỳ thật chính là sử dụng đối phương tâm miêu tiến hành ám chỉ quá trình. Có ai đeo nhẫn vàng sao? Nguyên gia hỏi. Vụ án phát sinh lúc sau, Phương Nghi Xuân cướp đi bị hại lái xe hơn 2000 nguyên tiền mặt cùng điện thoại còn có kết hôn nhẫn vàng. Cùng loại vật phẩm, có thể rất tốt trợ giúp Nguyên gia cho đối phương tiến hành tâm miêu ám chỉ. Vì cái gì hắn không cầm điện thoại hoặc tiền mặt đâu rồi? Bởi vì chiếc nhẫn hình thái càng đặc thù, hơn nữa tại đêm đó chẳng cảnh hạ, Phương Nghi Xuân cuốn quýt theo bị hại lái xe trên tay giật xuống nhẫn vàng một màn kia, Phương Nghi Xuân nhất định sẽ không quên. Theo kiểm tra thi thể kết quả có thể thấy được, hắn lấy chiếc nhẫn phí không ít khí lực, người chết ngón tay làn da đều đã trả phá. Tại đêm đó ngày mưa đặc thù hoàn cảnh hạ, như vậy đặc thù chẳng cảnh, tất nhiên sẽ cho Phương Nghi Xuân lưu lại tâm yêu. Ta có. Đúng lúc, một cái hình thể cùng Nguyên gia không sai biệt lắm nhân viên cảnh sát mang theo nhẫn vàng. Có thể cho ta mượn dùng một chút sao, nhất định bảo đảm hoàn hảo. Không có việc gì. Nguyên gia đem nhẫn vàng mang tại tay trái trên ngón vô danh, lại đi một chuyến toilet, chờ trở về thời điểm, cả người như là rơi xuống nước đồng dạng, quần áo cùng tóc rõ ràng có chút ướt xuống vết tích. Thế nào? Vòi nước bạo. Là Tiền Hiếu Kỳ nói. Cố ý. Nguyên gia cười cười, không có giải thích thêm. Sau đó hắn lại cầm một lần cái chén trang một chén nước trang rất vẹn toàn, hơi chút đụng một cái liền muốn rơi xuống dưới. Nhìn hắn lần này động tác cổ quái, La Tiền cũng lười hỏi, nhìn đồng hồ, nói, vậy chúng ta đi bảo. Đi thôi. Phương Nghi Xuân đã ở phòng thẩm vấn bên trong ngồi hơn một canh giờ, phòng bên trong yên lặng, cũng không người đến hỏi hắn, cũng không ai quản hắn. Lúc mới bắt đầu, hắn cũng là có khả năng chịu được tính tình, phía trước nửa giờ còn vẫn luôn tại suy nghĩ một hồi có cảnh sát đến thẩm vấn, hắn nên nói như thế nào, nghĩ rõ ràng lúc sau, nửa giờ lại nửa giờ, từ đầu đến cuối không gặp người đến, hắn cũng bắt đầu có chút bực bội rồi. Nguyên gia phân tích không sai, Phương Nghi Xuân có rất nghiêm trọng phản xã hội nhân cách chướng ngại, loại này bị câu lưu tình cảnh, làm hắn vô cùng bực bội. Nhìn thấy có người đẩy cửa đi vào, hắn liền lạnh giọng nói, cảnh sát, ta đều nói không phải ta làm, các ngươi lại không có chứng cứ. Như vậy giam giữ ta có ý tứ gì? La Thiển Chính muốn chèn ép hắn diễm khí, Nguyên Gia hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền im lặng không lên tiếng tại vị trí ngồi xuống đến, quyền chủ đạo giao cho Nguyên Gia. Làm câu thông cao thủ, Nguyên Gia sẽ không đi trả lời Phương Nghi Xuân vấn đề này, bởi vì vô luận như thế nào trả lời, đều nhất định mất đi quyền chủ động. Hắn đem ly kia chứa đầy nước cái chén đặt ở Phương Nghi Xuân trước mặt, dùng là tay trái cầm ly, tự nhiên điều chỉnh một chút ngón tay tư thế, làm Phương Nghi Xuân có thể rõ ràng xem đến hắn trên ngón vô danh chấp nhẫn. Phương Nghi Xuân tự nhiên thấy được. Theo Nguyên Gia hướng hắn đi tới một khắc này, hắn thần kinh liền bắt đầu kéo căng. Nhất là nhìn thấy hắn trên quần áo rớt xuống vết tích lúc, trong lòng càng là có loại không nói được cảm giác bực bực. Lại nhìn thấy hắn trên ngón vô danh chiếc nhẫn lúc, Nguyên Gia cấp tốc bắt được Phương Nghi Xuân ánh mắt biến hóa. Phương Nghi Xuân lực chú ý quả nhiên không tại trên ly, mà là rơi vào nhẫn bên trên. Phong thẩm vấn bầu không khí có chút cổ quái. Ba người ở bên trong, ai cũng không nói gì, an tĩnh làm Phương Nghi Xuân hoài nghi hắn đều có thể nghe được tiếng tim mình đập. Không thể nói vì cái gì, theo nhìn thấy Nguyên Gia từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn trong lòng liền có một cỗ không hiểu bực bội, nhịp tim cũng khống chế không nổi tăng tốc. Tựa như hắn đêm đó giết người lúc, nhịp tim đập của hắn cũng tăng nhanh. Phương Nghi Xuân ngồi, Nguyên Gia liền vòng quanh hắn nhìn một vòng, loại này bị người nhìn cảm giác, làm Phương Nghi Xuân giống như đứng ngồi không yên. Mắt thấy Phương Nghi Xuân liền muốn nhịn không được nói chuyện, Nguyên Gia mở miệng, hắn hỏi chuyện đánh gãy Phương Nghi Xuân suy nghĩ, làm hắn tư duy kéo dài ở vào hỗn loạn trạng thái bên trong. Không đúng sao? Nguyên Gia không hỏi hắn vì cái gì giết người, cũng không hỏi hắn hung khí giấu đâu, chỉ là hỏi một cái hào không vấn đề tương quan ở vào cao áp trạng thái dưới người sẽ không tự giác miệng khô. Phương Nghi Xuân trước đó đúng là muốn uống nước, nhưng bây giờ lại có chút uống không dưới. Không chờ hắn chỉnh lý tốt ý nghĩ giải thích, Nguyên Gia lần nữa mở miệng xáo trộn suy nghĩ của hắn. Là sợ nước gắn.
ta vì cái gì muốn sợ nước gắn? Quần áo bị nước ướt nhẹp cảm giác không thoải mái a. Tựa như ngươi đêm đó đồng dạng, đội mưa, giết người, nước mưa trộn lẫn huyết thủy. Ta căn bản không biết ngươi tại nói cái gì. Phương Nghi Xuân giận dữ hét, hắn hô hấp trở nên rất gấp gáp, hai mắt trừng đến rất lớn, tròng trắng mắt mang theo tơ máu, mặt bên trên đều là ngang ngược vẻ mặt. Hắn không khỏi mà một lần nữa xem kỹ khởi trước mặt Nguyên gia tới. Người này không có mặc đồng phục cảnh sát, trước đó thẩm vấn cũng chưa bao giờ thấy qua, hắn rốt cuộc là ai? Ngươi đang nghĩ ta là ai đúng không? Nguyên gia không khó coi ra Phương Nghi Xuân mắt bên trong xem kỹ, hắn đối với người tâm lý nắm chắc đã đến cực cao trình độ. Tại vào trước khi đến, hắn liền đã hoa đại lượng thời gian xem xét Phương Nghi Xuân tư liệu, cùng với lặng lặng quan sát hắn thời gian rất lâu, nếu muốn biết một người tại suy nghĩ cái gì, căn bản nhất phương pháp chính là muốn hiểu hắn. Phương Nghi Xuân tâm tư bị một câu nói toạc ra, người này trước mặt vô luận nói là lời nói vẫn là trang phẫn, đều để hắn cảm giác cực độ không được tự nhiên, ý nghĩ liên tiếp bị đánh gãy lúc sau, hắn hiện tại suy nghĩ tương đương hỗn loạn. Mà loại này hỗn loạn chính là Nguyên gia muốn hiệu quả. Thanh tỉnh thôi miên, kỳ thật chính là một cái khác không thanh tỉnh trạng thái, một người suy nghĩ ổn định có thứ tự, ngoại giới ám chỉ là rất khó đột phá tâm lý phòng tuyến. Tâm lý phòng ngự tựa như một tòa thành, Phương Nghi Xuân dùng toàn bộ binh lực đi thủ cửa thành đông, ta cắn chết không thừa nhận ta giết người, nhưng Nguyên gia nhưng từ cửa thành phía tây đánh vào, đảo loạn hắn bố cục. Nguyên gia cười cười, hai tay ôm ngực, tay trái bên ngoài, ngón trỏ nhìn như vô ý nhẹ nhàng gõ cánh tay. Hắn dùng là ngón trỏ, nhưng Phương Nghi Xuân toàn bộ lực chú ý đều tại hắn cái kia mang theo nhẫn vàng trên ngón vô danh. Cùng đừng đi tưởng tượng màu hồng phấn voi một cái đạo lý, Nguyên gia hết lần này tới lần khác bất động ngón áp út, nhưng Phương Nghi Xuân chính là đem lực chú ý đều đặt ở ngón vô danh bên trên. Hắn ánh mắt tại tập trung, chỉ vào ngón trỏ thoạt nhìn có chút hư ảnh, ta là ai? Lái xe. Lái xe. Phương Nghi Xuân không có trả lời Nguyên gia lời nói, nhưng trong đầu lại khống chế không nổi mà bước lên người tài xế kia khuôn mặt tới. Nguyên gia tới gần, nhìn Phương Nghi Xuân con mắt, hỏi, ngươi giết hắn thời điểm, ngươi hỏi qua hắn là ai sao? Phương Nghi Xuân cơ hồ phản xạ có điều kiện bình thường kêu đi ra, ta không có giết người. Rất tốt. Hắn toàn bộ tâm lý phòng ngự đều tập trung ở điểm này, này ngược lại cho Nguyên gia càng nhiều thời cơ lợi dụng. Giết người lúc sau, ngươi thực sợ hãi, ngươi không phải sợ quỷ thần, ngươi là sợ sự tình bại lộ, thế là ngươi trăm phương ngàn kế che giấu phạm tội sự thật, thậm chí đối với đêm đó một cái đi ngang qua phụ nữ khởi sát tâm. Ngươi nghe không hiểu ta nói sao? Ta không có giết người. Phương Nghi Xuân cơ hồ là điên cuồng mà cuồng hống, loại này thất thường trạng thái, tại Dĩ Vãng thẩm vấn bên trong chưa hề xuất hiện qua. La Tiền đều bị hắn giật nảy mình, hắn đều có chút làm không rõ ràng, như thế nào Phương Nghi Xuân liền hết lần này tới lần khác đối với Nguyên gia biểu hiện ra như vậy lớn địch ý đến rồi. Mới bất quá nói hai ba câu nói mà thôi, hắn thậm chí hoài nghi, nếu là Phương Nghi Xuân không có bị nhốt trên đế, hắn sợ là muốn bạo khởi ở ngay trước mặt hắn, cầm đao đâm chết Nguyên gia đây chính là cường tâm lý ám chỉ tạo thành kết quả. Nguyên gia từ đầu đến cuối đều không có nói cho Phương Nghi Xuân chính mình thân phận, nhưng theo ngón áp út chiếc nhẫn, trên quần áo nước đọng, vụ án phát sinh đêm đó hồi ức, cho Phương Nghi Xuân cường tâm lý ám chỉ, đến mức Phương Nghi Xuân ở một mức độ nào đó đem Nguyên gia cùng bị hại lái xe liên tưởng đến nhau. Nguyên gia tựa hồ nghe không đến Phương Nghi Xuân lời nói, hắn tựa hồ là một cái kẻ điếc, vô luận Phương Nghi Xuân như thế nào là to, đều ảnh hưởng chút nào không được hắn ngữ tốc, câu văn. Hắn dùng ngôn ngữ trả lại nguyên trạng đêm đó chẳng cảnh, hơn nữa đem chính mình thay vào đến bị hại lái xe nhân vật bên trong. Quỷ dị như vậy nói chuyện, làm Phương Nghi Xuân tinh thần cũng bắt đầu hoảng hốt. Hắn giống như đã không ở phòng thẩm vấn bên trong, mà là về tới kia một đêm chẳng cảnh bên trong. Ngươi dùng liên khóa ghìm chặt ta cổ, ta không thể hô hấp, ngươi đao trong tay đâm vào ta gan, có thể cảm giác được máu chảy đến trên mu bàn tay ngươi nóng hổi ạ. Ngươi là ma quỷ, ta cầu ngươi đừng giết ta, ngươi nghe không được sao? Ngươi vì cái gì muốn giết ta? Nguyên gia không chỉ là nói mà thôi, hắn tinh chuẩn biểu tình khống chế, làm hắn tựa như thật thừa nhận thống khổ như vậy đồng dạng. Hoảng sợ, dãy rủa, kêu cứu, phản kháng. Phương Nghi Xuân con mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm Nguyên gia mặt, chẳng biết tại sao, trong hoảng hốt, bị hại lái xe mặt trong mắt hắn đúng là cùng Nguyên gia trùng điệp. Như là lái xe vong hồn phụ thân chỉ chứng đồng dạng. Trong đêm đó đặc thù tình cảnh hạ, lái xe biểu tình tất nhiên sẽ trở thành Phương Nghi Xuân tâm yêu. Mà Nguyên gia lúc này chính là lợi dụng cái này tâm yêu, nhất cử đánh tan Phương Nghi Xuân sau cùng tâm lý phòng tuyến. Tại cuối cùng, Nguyên gia bình rót chén tử, nước xoạt một tiếng tung xuống, hất tới Phương Nghi Xuân trên quần áo, theo bên cạnh bản tí tách rớt xuống đất bản bên trên ở mức lộc cảm giác lạnh như băng nháy mắt bên trong càn quét Phương Nghi Xuân toàn thân, hắn mãnh liệt run rẩy một chút, như là không khí bị rút khô đồng dạng, lỗ mũi phồng lớn, cổ nổi gân xanh, cực độ khó khăn hô hấp lấy. Hắn tinh thần đã hoảng hốt, nhưng trong miệng vụn vặt lẩm bẩm, ta không muốn giết ngươi, là ngươi trước chế giễu ta. Đáng đời ngươi, đáng đời ngươi. Số năm đêm đó, Phương Nghi Xuân mang theo song nhận dao găm trên đường lắc lư, bởi vì trên người gánh vác nợ nần, mà hắn lại thời gian dài không có công tác, căn bản vô lực hoàn lại, ngày hôm đó ngày mưa dầm khí hạ, tư tưởng có chút cực đoan đứng lên. Hắn nghĩ đến đoạt ít tiền coi như xong, lên một chiếc xe taxi về sau, lái xe thực hay nói, hoặc là nói dài dòng, nghe được hắn muốn đi chỗ thật xa, vẻ mặt bất mãn phải thêm tiền, sau đó lại giải được Phương Nghi Xuân trước mắt trạng thái, lời nói bên trong liền nhiều một chút theo Phương Nghi Xuân là trào phúng ý vị. Phương Nghi Xuân động sát tâm. Tại ăn cướp áp dụng quá trình bên trong, hắn tâm tình khẩn trương cao độ, đối phương lại tuyên bố muốn báo án, liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem người đâm chết. Giết người lúc sau, tại trong mưa, hắn ngược lại tỉnh táo lại, cẩn thận xử lý hiện trường vụ án, còn tàn nhẫn tại lái xe trái tim bổ một đao. Trước kia phạm pháp loạn kỷ cương sự tình hắn không thiếu làm qua, nhưng nhiều lắm thì trộm vặt móc túi, như vậy đem một người sống sờ sờ sát hại, cũng là lần đầu tiên. Phương Nghi Xuân hại lo sự tình bại lộ, Tào Thải Tĩnh đêm đó thấy không sai, lúc ấy Phương Nghi Xuân thấy được nàng lúc, cũng tương tự động sát tâm. Hắn không dám đem gây án hung khí tùy tiện vứt bỏ, mãi cho đến ngày thứ hai, mới lén lén lút lút đem đóng gói lên tảng đá cùng quần áo dao găm cùng nhau, vứt xuống gần đây dòng suối nhỏ bên trong. Nhìn thấy Phương Nghi Xuân trạng thái này, Nguyên gia cũng là thở dài một hơi,
trên cơ bản đến nơi này, này chàng thanh tỉnh thôi miên liền coi như là thành công. Nguyên gia tiếp tục dẫn đạo Phương Nghi Xuân, ngươi không giấu được, ngươi làm tất cả mọi chuyện đều sẽ có người biết, ngươi tàng đao địa phương thật an toàn sao? Phương Nghi Xuân hiện tại ở vào ý thức hỗn loạn trạng thái, hắn mặc dù mắt trợn tròn, nhưng trước mắt ảnh tượng lại là mơ hồ, hắn ý thức còn dừng lại tại đêm đó, nguyên gia nói càng giống là chính hắn nội tâm thanh âm, tại đầu bên trong vang lên. Bởi vì nguyên gia tinh chuẩn hoàn nguyên đêm đó vụ án phát sinh chẳng cảnh, càng làm cho Phương Nghi Xuân vững tin giấu không được cái này tâm lý ám chỉ. An toàn, tuyệt đối an toàn. Ngươi giấu đi đâu rồi? Thanh Tuyền Khê. An toàn sao? Tại vị trí nào? Thanh Tuyền cầu gỗ gần đây. Ta để ở trong túi sách, còn trang rất nhiều tảng đá, đao cùng quần áo sẽ vĩnh viễn chìm trong nước, tuyệt đối an toàn, tuyệt đối an toàn. Thẩm vấn kết thúc. Dùng 40 phút không đến thời gian, nguyên gia hỏi ra cơ hồ hết thảy tin tức đương nhiên, loại này trạng thái hạ khai phạm tội sự thật là không có pháp luật hiệu lực, nhưng mấu chốt nhất vật chứng manh mối tìm được, sử dụng này chàng thôi miên nắm giữ tư liệu, ở phía sau chính thức thẩm vấn Phương Nghi Xuân, cũng có thể tạo được trợ giúp thật lớn. La Tiền không có trì hoãn, kết thúc thẩm vấn lúc sau, liền lập tức dẫn người tới Thanh Tuyền Khê tiến hành vớt. Thanh Tuyền Khê là một dòng suối nhỏ, dòng nước thực chậm, mấu chốt là Phương Nghi Xuân đúng là trong túi sách lấp rất nhiều tảng đá, hắn sợ vật chứng trồi lên, lại không nghĩ rằng vừa vặn đẩy ra chính mình chân, túi sách chuyển vị lượng cũng không lớn, rất dễ dàng liền vớt ra tới. Chứng cứ liên tạo thành bế vòng, tài xế xe taxi bị hại một án tra ra manh mối, tâm lý phòng ngự bị hoàn toàn đánh Phương Nghi Xuân cũng đối với mình phạm tội sự thật thú nhận không kiêng nể. Toàn bộ vụ án kéo dài chừng 10 ngày thời gian, vô luận là theo phá án độ khó tới nói, vẫn là theo phá án độ chính xác tới nói, trận này trận, cuối cùng là đánh đẹp địa phương truyền thông tranh nhau đưa tin, này khoảng thời gian bên trong, bởi vì vụ án lên men, tăng thêm tài xế xe taxi cái quần thể này mẫn cảm tính, cơ hội nhân dân cả nước đều biết cái này đại tin tức. Có khuyết đại sự thật, có đào sâu mâu thuẫn, có các giới lợi bình tán thưởng. Công lao nha, tự nhiên theo trên hướng xuống hàng, La Tiền cùng Nguyên gia cũng là không tranh những này, bất quá La Tiền nghề nghiệp lý lịch thượng ngược lại là thêm đặc sắc một đoạn, Nguyên gia cũng toại nguyện bắt được 10 vạn nguyên tiền thưởng, còn có một mặt cục thành phố đưa cờ thưởng, khen ngợi cùng với khẳng định hắn dùng chính mình học thức vì xã hội yên ổn làm ra công hiến. Nhưng là Nguyên gia không nghĩ tới chính là, phía trên cố ý đẩy hắn ra tới, chủ động hướng truyền thông khẳng định Nguyên gia đối với cái này vụ án sự giúp đỡ to lớn. Thứ nhất là vì đám dân thành thị dựng nên tốt đẹp hình tượng điển hình, thứ hai cũng là cho phần tử phạm tội nhóm một cái tỉnh táo, phá án biện pháp so người nghĩ đến nhiều. Kết quả là, tại truyền thông đưa tin hạ, Nguyên gia liền có chút bị thần hóa, thổi đến cùng sờ lọc hồn mẹ tựa như. Hết lần này tới lần khác bởi vì Nguyên gia tướng mạo xoáy khí, chẳng những có loại này làm nữ hài tử thét lên siêu cao chỉ số thông minh cùng nhan giá trị, sẽ còn thần hồ kỳ thần thôi miên, này một đợt công lích thần tượng tạo nên đến tương đương thành công. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Nguyên gia liền hỏa đến rối tinh rối mù. Vì sao? Bởi vì này công lích thần tượng còn có lưu lượng thần tượng ưu điểm a. Ngươi tiểu thị tươi có thể phá án sao? Nguyên gia có thể. Ngươi có thể phá án có tiểu thị tươi đẹp trai không? Nguyên gia có. Tại cái này lưu lượng chính là hoàng kim thời đại, Nguyên gia những ngày này thậm chí nhận được không ít thương nghiệp biểu diễn mời, còn có các đại báo xã ước bản thảo phỏng vấn. Tiếp tục này đợt chủ lưu truyền thông tuyên truyền, Nguyên gia thường ngày phòng phát sóng trực tiếp cũng bạo phát hỏa, vô luận là chú ý phấn ti số vẫn là online quan khán nhân số, thẳng bức một tuyến vong hồng đấu chim trực tiếp bình đài cũng không có nhàn rỗi, lập tức trọng yếu nhất chính là lưu lại cái này kim mật đáp, trước kia bình thường trực tiếp hợp đồng nhất định phải sửa đổi. Bình thường lên lớp liền càng không cần phải nói, mỗi lớp đều là bạ mãn, thậm chí có không ít học sinh tại hành lang cách thủy tinh chụp lén, phòng giáo vụ lao sư còn phải vội vàng đến đuổi người. Nguyên gia có chút ngộng. Ta liền muốn kiếm cái 10 vạn khối tiền mà thôi, như thế nào thành công lích thần tượng, nha, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị đi, ha ha, liền tiêu đề đều kỳ kỳ quái quái, hình sự trinh sát liền đến này đi, viết thật lao lực, gần nhất bản chương nói không được xem, cũng không biết tình huống gì, truy đặt trước ngã xuống 1000 cờ AQR, ai, bất quá cũng dễ dàng, không cần vì trở thành tích xoắn suýt, vỏ đã mẹ không sợ sức, có thể nhiều nếm thử một số khác biệt cách viết, cảm tạ vẫn luôn duy trì. Các bạn đọc rồi. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 151, Nguyên gia lên TV. Nguyên gia gần đây bận bị bay. Lửa cháy đến tốc độ viễn siêu hắn dự liệu. Nguyên bản công khai số điện thoại đều muốn bị người đánh bể, có các loại hợp tác mời, quảng cáo đại diện, còn có không ít công ty tìm hắn làm trực tiếp mang hàng, liền vẫn luôn không nóng không lạnh tư vấn hẹn trước đều đã bảo, còn nhiều, rất nhiều nơi khác người không chối từ vạn dặm hy vọng có thể tới làm mặt cùng Nguyên gia tiến hành tâm lý cố vấn. Rất có một loại 10 năm gian khổ học tập không ai biết, nhất cử thành danh thiên hạ biết hương vị. Bay ở Nguyên gia trước mặt dụ hoặc có rất nhiều, cân nhắc với bản thân hiện tại dù sao cũng là cái chính diện nhân vật công chúng, đối với phần lớn thương nghiệp hợp tác, hắn đều là huyền cự. Bất quá đấu điều bên này mới ký kết hắn ngược lại là không có cự tuyệt. Ngày 17 tháng 6, Nguyên gia lái xe đi Hỗ Châu, cùng đấu điều ký kết mới trực tiếp hiệp ước. Ký kết phí thẳng bức một tuyến vong hồng, đạt đến 1200 vạn nguyên, ký kết niên hạn vì 2 năm đấu điều bình đài phương còn đặc biệt cho Nguyên gia ra một cái tâm lý chuyên mục, xem như trong bình đài một cái sọt trò chơi chủ bá, nhan giá trị chủ bá, ngoài trời chủ bá bên trong một dòng nước trong. Lựa cháy đến phiền não cũng là có, hiện tại đi tại trên đường cái, thường xuyên có người có thể nhận ra Nguyên gia, gan lớn sẽ chủ động tới cầu chụp ảnh chung, nhắc gan liền vụng trộm chụp hai tấm hình. Thất ở chợ bữa phòng cố vẫn đã không có cách nào dùng, thường xuyên một đoàn phấn ti tại cửa ra vào chặn lấy chờ Nguyên gia tới. Nguyên gia có chút bất đắc dĩ, những ngày này đều không có tiếp hồ sơ tư vấn, hắn dự định qua một thời gian ngắn đem đến thương nghiệp ký túc xá bên trong đi, hơn nữa hiện tại tư vấn lượng rất lớn, chỉ dựa vào hắn một người là không thể nào ứng phó tới, thành lập tư vấn cơ cấu ý nghĩ liền nổi lên. Bất quá Nguyên gia cũng rõ ràng, giống như vậy nhiệt độ không sẽ kéo dài thật lâu, tại đương kim thời đại, chủ đề đổi mới tốc độ cực nhanh, 7 ngày nhiệt độ liền có thể hàng một nửa, một tháng sau, liền không còn giống như bây giờ ảnh hưởng công tác sinh hoạt. Nhiệt độ sẽ hàng, nhưng danh khí lại thật sự lưu giữ lại, đây cũng là Nguyên gia về sau mở tư vấn cơ cấu trọng yếu nhất vô liếng. Số 18 ngày này, Tô Nam truyền hình tụ tiêu tiết mục tổ phóng viên Phong Hiệu Bắc đúng hẹn đi vào Tô Đại sân trường, đối với Nguyên Gia tiến hành ở Berlin phỏng vấn. Tụ tiêu là Tô Nam truyền hình Hoàng Kim đương thời gian bên trong cỡ lớn TV thăm hỏi tiết mục, từ Kim Bài người chủ trì Sài Cốc Nhị đảm nhiệm chủ trì, tập hợp thăm hỏi, tống nghệ, trò chơi, hô động, lo lắng chờ nhiều cái nguyên tố. Mỗi một kỳ tụ tiêu đều sẽ mời một vị khách quý, có đôi khi là minh tinh, có đôi khi là mạng lưới cao nhân, hoặc là có tin tức giá trị người mới, thông qua đoán xem ai đến rồi rốt cuộc đợi đến ngươi chờ khâu, vì người xem hiện ra lập thể nhân vật hình tượng, chế tạo có nhanh tiết tấu đặc sắc nhân vật thăm hỏi. Loại này chủ lưu truyền thông tuyên truyền giá trị là rất cao, Nguyên Gia không có cự tuyệt lần này thăm hỏi, dù sao suất tràng phí cũng không thấp. Tiết mục tổ đã cùng Tô đại nhân viên nhà trường chào hỏi, trường học phương diện tự nhiên vui lòng nhìn thấy loại này hình tượng tuyên truyền, cũng biểu thị ra phối hợp cùng duy trì, không thể không nói, chiếu Nguyên Gia tới làm ngoại xính giảng sư, liền hàng năm tiêu tốn đại lượng tiền quảng cáo đều cho tiết kiệm đến rồi. Hôm nay Phong Hiểu Bắc cùng tiết mục tổ đạo diễn còn có mấy vị đồng sự tới mục đích chủ yếu là vì thu tài liệu, bao quát Nguyên Gia bình thường lên lớp, phòng cố vấn bên trong công tác, ở nhà sinh hoạt hàng ngày từ từ, càng thêm lập thể hiện ra thăm hỏi nhân vật hình tượng. Thu tài liệu quá trình bên trong cũng phát sinh rất nhiều thú vị sự, ở trường học thu thời điểm còn tốt, dù sao đều là người trẻ tuổi, ai còn không phải cái hí kịch nhỏ tinh a. Các học sinh một đám giả dạng làm nghiêm túc nghe giảng bài bộ dáng, sau đó tan học vây quanh ở Nguyên lão sư bên cạnh, mặt mỉm cười, thân thiết cầm sách trong tay hỏi hắn vấn đề, nhân viên công tác liền khiêng máy quay phim ở chung quanh quay chụp thu. Phòng cố vấn bên trong thu liền càng đơn giản hơn, Nguyên Gia bản sắc biểu diễn, trả lại nguyên trạng hắn công việc bình thường lúc một ngày, sớm tới tìm đến phòng cố vấn quét dọn vệ sinh, pha trà, lật xem tư vấn ghi chép, tiến hành thăm đáp lễ, sau đó buổi chiều đến rồi người đến chơi đúng vậy. Người đến chơi là tiết mục tổ cung cấp diễn viên, thanh âm là yên lặng, chỉ có hình ảnh phối hợp nhạc nhẹ cùng giải thích từ. Quay chụp xong, tiết mục tổ đạo diễn còn khen Nguyên Gia diễn kỹ tốt, không có chút nào khẩn trương. Nguyên Gia cười cười, này không phải diễn à, hắn thường ngày chính là như vậy nha, đối với rất nhiều lần đầu tiên đối mặt ống kính khách quý tới nói, Nguyên Gia ống kính cảm giác xác thực quá mạnh. Vô luận là chỗ đứng cũng tốt, biểu tình khống chế cũng tốt, đều để đạo diễn hoài nghi hắn phải chăng đã từng làm qua diễn viên. Sau cùng trang cảnh là tại nhà bên trong. Thúc thúc Gazi, các ngươi liền làm chúng ta không tồn tại là được rồi, không cần khẩn trương. Xem Nguyên Hủy tiểu bằng hữu liền biểu hiện đặc biệt tốt. Tiết mục tổ nhân viên công tác chỉ đạo Nguyên Nguyên cùng Dương Hòa Mỹ một ít cơ sở biểu diễn kỹ xảo, Nguyên Hủy nghe nói muốn lên TV, vô cùng vui vẻ, ôm mèo trong đám người đổi tới đổi lui, tò mò nhìn chằm chằm những này trường thương đoạn pháo ống kính xem. Kaka, ta là muốn lên TV sao? Ừm, đừng động, ta cho ngươi buộc tóc. Không muốn ngươi đâm, ngươi cuốn lại xấu hổ chết rồi, ta muốn mỏ Mỹ đâm đóng tốt đôi ngựa. Nguyên Hủy lại chạy tới hỏi đạo diễn, thúc thúc, ta là muốn diễn ai nha? Diễn chính ngươi a. Đạo diễn miết miết nàng khuôn mặt nhỏ cười nói, ngươi bình thường ở nhà đều đang làm gì? Ăn cơm, ngủ, chơi ỉ cả, cho tiểu kim ngư, xem phim hoạt hình. Nguyên Hủy xòe ra ngón tay đếm đếm. Ách, có hay không cùng ngươi cả cả tương quan đâu? Có. Là cái gì? Gọi hắn rời giường. Đạo diễn đành phải đi hỏi Nguyên Gia, cuối cùng cho Hủy Hủy an bài trong nhà nhiều nhất ống kính, bao quát cho nàng phụ đạo bài tập, đưa nàng đi học, cho nàng nói trước khi ngủ tiểu cố sự ca ca mới không có cùng ta nói trước khi ngủ tiểu cố sự. Gia đình sinh hoạt thường ngày tại một ngày lại một ngày nhật tử, sớm đã trở nên bình thản, nhưng hôm nay tại ống kính hạ lần nữa bày ra, liền có một loại không giống nhau hương vị. Dương Hòa Mỹ trong nhà quét dọn vệ sinh, mua thức ăn nấu cơm, ngẫu nhiên đánh chơi mặt trược. Nguyên Nguyên yêu thích tại ghế sofa bên trên xem báo chí, đọc sách, thường xuyên phụ đạo nữ nhi bài tập cùng nhi tử tâm sự. Nguyên Hủy nhu thuận nghe lời, còn sẽ hỗ trợ làm rất nhiều việc nhà, tỉ như bóc tỏi. Liền trong nhà tiểu phì miêu đều chăm chỉ đi lên. Tài liệu dùng 2 ngày thời gian liền thu thập xong, dù sao không có khả năng thật 100% theo dõi sinh hoạt, có thể thông qua những này tài liệu hướng khán giả truyền lại một loại nào đó sinh hoạt trạng thái là được đạo diễn đối với quay xuống tài liệu rất là hài lòng. Theo sinh hoạt tiết tấu tăng tốc, khán giả phần lớn bận rộn, loại này chậm sinh hoạt phương thức, nhưng thật ra là không ít người hướng tới. Ngày 20 tháng 6 thứ bảy, Nguyên Gia lái xe tới đến đài truyền hình, tham gia tiết mục thu. Tiết mục đều là ghi âm, tuần này thu xong nhất nhanh cũng muốn cuối tuần mới có thể truyền ra. Diễn tập quá trình rất đơn giản, Nguyên Gia bắt được người chủ trì Sài Cốc Nhị đặt câu hỏi từ, kỳ thật 2 ngày trước liền đã phát cho hắn, làm hắn có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, ngẫu nhiên cũng sẽ có lâm chẳng ngẫu hứng đặt câu hỏi. Diễn tập chủ yếu là luyện một chút lên sân khấu, chỗ đứng, chỗ ngồi, quá trình chờ khâu. Thu quá trình không hề giống tiết mục bên trong như vậy ăn khớp, mà là phân mấy cái buổi diễn cùng ống kính quay trụ, lại hậu kỳ tiến hành biên tập. Ngày 21 tháng 6 chủ nhật, chính thức tiết mục thu bắt đầu. Trên màn hình lớn phát hình 2 ngày trước quay trụ một ít tài liệu, bao quát La Tiền cũng có lên sân khấu, giảng thuật lái xe bị hại một án xã hội nguy hại cùng với phá án chỗ khó. Trừ cái đó ra, còn có một ít Nguyên Gia đã từng người đến chơi, tại mổ sẽ xử lý về sau, được mời tiếp nhận phỏng vấn, chia sẻ chính mình đã từng tiếp thụ qua tâm lý cố vấn, đã trước mắt tâm lý trạng thái khôi phục biến hóa. Mấy cái đoạn ngắn xuống tới, nhân vật còn không có lên sân khấu đâu rồi, cũng đã làm khán giả cảm giác như bức cầm ẩm, như là tại trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy tâm lý đại sư đồng dạng, chẳng những sẽ thuật thôi miên, sẽ còn thuật độc tâm. Thần bí như vậy nhân vật sẽ là ai? Tại tô đậm không khí cùng chế tạo lo lắng trên kỹ xảo, tiết mục tổ đạo diễn cùng giải thích làm tương đương đúng chỗ. Nhân vật phỏng vấn so với bình thường đưa tin càng thêm kỹ càng sinh động, chủ yếu ở chỗ một cái chuyên chữ, quá trình quay chúng quanh thăm chữ, đã muốn cường điệu tin tức tính, chính trị tính lại mạnh hơn điều nhưng độc tính, theo tiết mục quá trình, hiệu quả các phương diện đến xem, bản kỳ tiết mục là tương đương thân dân. Là quảng đại ăn dưa quần chúng thích nghe ngóng. Thông qua tài liệu video kéo dài, nhân vật hình tượng vô cùng sống động. Xem đến nơi này, đại gia khả năng đều đoán được chúng ta bản kỳ tiết mục khách quý là ai, hoan nên tâm lý cố vấn sư Nguyên Gia làm khách tụ tiêu. Dưới đài người xem vỗ tay, Nguyên Gia liền từ phía sau đài đi tới, mặt hướng người xem có chút túi người, đơn giản làm hạ tự giới thiệu, cùng người chủ trì Sài Cốc Nhị nắm tay, ngồi xuống nàng bên người khách quý ghế sofa một mình chỗ ngồi. Thăm hỏi bắt đầu. Sài Cốc Nhị không hổ là nổi danh người chủ trì, nói chuyện phiếm tiết tấu năm chắc đến tương đương đồng. Càng làm cho nàng kinh ngạc là, toàn bộ quá trình bên trong, nhưng thật ra là Nguyên Gia tại dẫn đạo nàng tại tiến hành này chàng nói chuyện. Mặc dù vấn đề đều thiết kế được rồi, nhưng đặt câu hỏi chỉnh tự vẫn là thực chú ý, cũng không phải là đơn giản một hỏi một đáp, tốt đẹp hô động mới có thể có hấp dẫn người tiết mục hiệu quả. Quen thuộc dẫn đạo khách quý dựa theo nàng nói chuyện phiếm tiết tấu đi, Sài Cốc Nhị ngược lại là không nghĩ tới hôm nay bị khách quý dẫn dắt đến đi. Tâm lý cố vấn đối với tại chúng ta phần lớn người tới nói, vẫn là một cái tương đối lạ lẫm danh từ, Nguyên lão sư có thể hay không cho đại gia làm một chút phổ cập khoa học đâu. Người không như ý người, 89 phần 10, phiền não là chúng ta mỗi người đều tránh không khỏi, thân tử giáo dục, quan hệ vợ chồng, bạn lữ quan hệ nguyên sinh trong gia đình cùng cha mẹ quan hệ. Tiết mục thu thuận lợi đến kỳ lạ, đây cũng là Nguyên Gia lần đầu tiến vào chủ lưu truyền thông tầm mắt bên trong. Cùng những cái đó bán ngạnh võng hồng không giống nhau, bọn họ cũng chỉ có thể tại trên internet náo nhiệt, là không có cách nào tiến vào chủ lưu truyền thông bên trong. Nếu có, đại khái suất là phong sát tin tức. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 152, ngươi có phải hay không quên quan trọng chuyện. Ngày 22 tháng 6, thứ hai, thời tiết tinh đã là mùa hè à, nếu là không mưa thời điểm, ban ngày nóng nhất đều có 32 độ. Học sinh đảng mùa hè là đáng giá làm cho người ta ghen tị, có thể trốn ở điều hòa không khí phòng bên trong ăn dưa hấu, cùng yêu thích người đi thư viện, hạ mưa còn có thể ghé vào trước cửa sổ xem gió nổi lên mưa lạc. Nguyên Gia nhớ tới khi còn nhỏ hàng năm nghỉ hè, hắn đều sẽ về nhà trụ một đoạn thời gian, cùng Đường Ca cùng nhau đến bờ sông nhỏ mò cá, dùng dính hai mặt keo cây gậy trúc đi bộ thiền, ở chống chân nhảy đến sông nhỏ bên trong bơi lội sau đó trở về bị ra ra nhất đốn đánh cho tê người. Theo tuổi tác càng lúc càng lớn, Nguyên Gia cực kỳ lâu chưa có thử qua như vậy trò chơi, Đường Ca cũng thành trong giá thú tử, hai người ngồi cùng một chỗ nói chuyện trời đất, chủ đề cũng phần lớn là công tác cùng trên sinh hoạt chuyện đại nhân bảy tám nguyệt, chỉ có thể gọi là làm rất nóng nhật từ mà thôi, nghỉ hè cái từ này quá xa vời. Khi tiến vào sau 6 tháng, Hứa Nam Chi phạm vi hoạt động cấp tốc mở rộng, hôm qua thậm chí có thể tại Bạch Nghiên cùng đi, làm lưu lái xe đưa nàng tới nội thành bên này, cho Nguyên Gia đưa mới làm tốt bánh trưng. Bởi vì đoan ngọ nhanh đến nhà, nàng những ngày này liền đang luyện tập khóa bánh trưng. Chú nghệ loại này sự tình là quen tay hay việc, tại cơ sở đánh hào lúc sau, nàng sẽ làm đồ ăn cũng càng ngày càng nhiều, hơn nữa hương vị coi như không tệ. Chi tử tiến bộ là tương đương đáng mừng, nàng chờ mong năm nay mùa hè đến, bởi vì Nguyên Gia đáp ứng nàng, muốn dẫn nàng cùng đi tự giá du, đi rất nhiều nơi, xem rất nhiều phong cảnh. Tô Nam sáng sớm rất là mát mẻ, Hứa Nam Chi rất ít ngủ nướng, cho Nguyên Gia đánh xong sáng sớm tốt lành điện thoại về sau, liền đem trong máy giặt quần áo lấy ra đến ban công phơi nắng. Xem xinh đẹp nữ hải tử phơi quần áo là một cái phi thường cảnh đẹp ý vui sự tình. Chi tử thân thể mềm mại theo động tác mở rộng ra đến, giống như một gốc sinh trưởng cây đào nhỏ, sáng sớm ôn nhu ánh nắng rơi vào trên người nàng, tràn đầy mạnh mẽ sinh mệnh lực, hơi gió nhẹ nhàng gợi lên nàng sợi tóc, y phục trong tay tản ra tươi mát giặt quần áo dịch hương khí. Chỉ tiếc Nguyên Gia không có thấy cảnh này đâu. Hắn lột ra một viên bánh trưng làm bữa sáng ăn, chi tử hôm qua đưa 10 khỏa tới, hôm nay mới vừa dễ dàng đương gia đình bữa ăn sáng. Dương Hòa Mỹ cũng tán thán nói, hương vị rất không tệ đâu. Nguyên Hủy ăn bánh trưng không giống ca ca như vậy nâng ăn, nàng đến cầm một cái chén nhỏ đến, đem bánh trưng lột bỏ đến phóng tới bát bên trong ăn. Một viên bánh trưng có 2 khối thịt, nàng liền lấy ra một khối thịt nạc cho ỉ ca ăn, sau đó lấy ra một tảng mỡ dày cho ca ca ăn, cuối cùng chính mình lại ăn bên trong trứng mặn hoàng, thơm ngào ngạt, mỹ tư tư, bắp chân nhi còn tại dưới mặt ghế treo ở giữa không trung lắc cá lắc. Ừ, ca ca ngươi còn nói chúng ta số 18 nghỉ, hôm nay đều số 22 á. Nguyên Hủy tức giận nói, ca ca xấu liền sẽ gạt người, khiến cho nàng vẫn luôn đến ngày, đến tới 10 số 8 thế nhưng không có nghỉ. Bất quá hảo ở sau đó 2 ngày là cuối tuần, lúc này mới chẳng phải biết khuất. Ta là nghe các ngươi chủ nhiệm lớp nói nha. Nguyên Gia ăn xong lau lau miệng, lại giúp muội muội lau lau miệng, mở ra bọc sách của nàng phiên nhìn một chút, các ngươi hôm nay không phải cuối kỳ khảo sao? Ngươi ôn tập xong chưa? Cuối tuần 2 ngày nay Nguyên Gia vẫn bận ghi chép tiết mục chuyện, Thủy Hủy cũng vẫn bận làm cuối tuần nên làm chuyện, nghe vậy, nàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoàng Bét, tựa hồ nhớ lầm cái nào đó quan trọng sự tình. Xem xuân muội muội con mắt trừng cầu nốc biểu tình, Nguyên Gia im lặng. Không phải cuối tuần à? Ta nghe các ngươi Lý lão sư nói nha, cuối tuần các ngươi đều nghỉ. Cuối tuần nghỉ. Này này, ngươi không phải nên cân nhắc hôm nay cuối kỳ khảo chuyện sao? Năm nhất cuối kỳ khảo nội dung cũng không nhiều, chủ yếu liền toán học cùng ngữ văn mà thôi, mỹ thuật âm nhạc thủ công những cái đó cũng muốn, nhưng đối lập nhau không khó ăn xong điểm tâm, Nguyên Gia liền đưa Hủy Hủy đi trường học, trên đường đi, Nguyên Hủy còn cầm sách giáo khoa tại Lâm Thời ôm chân Phật. Chủ yếu tại ôn tập ngữ văn, dù sao toán học sẽ liền biết, sẽ không cũng sẽ không. Hôm qua tiếng mưa gió, hoa rơi biết bao nhiêu. Kaka, này đề tài làm thế nào a? Nguyên Gia nhìn là một cái xem đồ viết câu đề mục. Trên hình ảnh là một cái mang theo khăn quàng đỏ tiểu nữ hài ngay tại trên đường cầm một cây chổi tại quét rác, bên cạnh còn có rất nhiều giống như ngôi sao tựa như tiểu hoa. Là đen trắng giản đơn bút họa hình ảnh, nồng đậm sách giáo khoa tài liệu giảng dạy phong cách. Nguyên Gia trước nhìn một chút muội muội viết đáp án, đằng sau là lão sư đánh câu hào lại điểm 2 điểm, ý là sai cũng không phải sai, nhưng đối với cũng không thể nói đúng. Tiểu Hồng là phù thủy, nàng kia cây chổi bay trên trời thật nhiều ngôi sao. Nguyên Gia mặt bên trên trượt xuống 2 đầu hạt tuyến, hỏi, nàng không phải tại quét rác sao? Không đúng a. Ngươi xem, nàng cây chổi là như thế này phóng. Mọ mị bình thường quét rất lúc, cây chổi là như vậy phóng, hơn nữa ngươi xem, nàng không phải đang bay sao, nơi này có thật nhiều giống như đá nhỏ như vậy tòa nhà, còn có giống như hoa ngôi sao. Ôn tập, Nguyên Hủy lại đi thần, tại chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, ánh mắt bị mấy con kiến nhỏ hấp dẫn tới. Kaka, con kiến theo thực cao địa phương nhảy xuống, có thể hay không ngã chết ta?
Không biết ta.
Theo máy bay nhảy xuống cũng sẽ không ngã chết sao?
No, nếu như như vậy cao lời nói, nó khả năng ngã không xuống, sẽ bị gió vẫn luôn thổi á thổi, thổi tới cao hơn địa phương, sau đó liền chết đói.
A a, ngươi không phải con kiến, ngươi đừng học a, biết sao?
Cắt nói a, ta cũng không phải là đồ ngốc.
Nhớ tới đầu tuần cùng Kiều San San chơi trò chơi, Nguyên Hủy lại hì hì cười nói, ca ca ta hỏi ngươi nha.
Ừm.
Nếu như ngươi trông thấy bốn cái đồ ngốc rơi vào nước bên trong, ngươi sẽ cứu các nàng sao?
Nguyên gia không nghi ngờ gì, gật đầu nói, sẽ cứu a.
Kỳ hỉ, vậy ngươi cứu bốn cái đồ ngốc.
Nguyên Hủy mừng rỡ khanh khách cười không ngừng.
Nguyên gia bị hố, liền sửa lời nói, ta đây không cứu được.
Nguyên Hủy càng vui vẻ, vậy ngươi không cứu bốn cái đồ ngốc.
Nguyên gia,
xem ra cần phải cùng Lý lão sư thương lượng một chút, nghỉ hè nhiều bố trí một ít bài tập mới được, không thể để cho xuẩn muội muội đi hướng kỳ đồ đi tới trường học, vừa vặn ở cửa trường học gặp Tiểu San San.
Nguyên Hủy chạy tới cùng với nàng hung hăng đụng một cái đầu, còn cảm thấy chưa đủ nghiền, lại đụng phải hai lần, đem hai ngày cuối tuần không có bính đầu đều bù lại.
Tiểu Tam Tam, ngươi biết hôm nay là ngày gì không?
Biết a.
Nguyên Hủy trong lòng giật mình.
Vô luận là đại bằng hữu hay là tiểu bằng hữu đều không khác mấy, tựa như là ta luận văn không có viết, nhưng ta phát hiện ngươi luận văn cũng không có viết, như vậy ta liền an tâm nhiều.
Tiểu Tam Tam, ngươi biết.
Nguyên Phế ngươi ngớ ngẩn sao, hôm nay không phải thứ hai sao?
Hai cái xuẩn lọ lì hai tay lôi kéo quai đeo cặp sách, vừa đi vừa nói lời nói, rất nhanh liền nghe được Tiểu San San tiếng kinh hô.
Ồ, cuối kỳ khảo không phải cuối tuần sao?
Cuối tuần là nghỉ.
A a, Nguyên Phế nghỉ ngươi muốn đi đâu chơi?
Rất nhiều nơi a, ta ca ca mua xe mới, muốn mang ta đi.
Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực.
Chương 153, rất ngọt kem ly.
Nay năm, Nguyên gia cũng là có thể một lần nữa thể nghiệm một lần nghỉ hè cảm giác.
Thân vị lão sư, cũng không cần làm bài tập hè, có gần 2 tháng ngày nghỉ, cái này mùa hè đối với Nguyên gia tới nói, đồng dạng tràn đầy dụ hoặc.
Phòng cố vấn đã tạm thời không mở cửa, Nguyên gia bắt đầu chủ bị mở tư vấn cơ cấu kế hoạch, dự định phóng tới nghỉ hè qua đi lại đi làm chuyện này, đấu điều bên kia ký kết phí đã vào chương mục, bao quát đài truyền hình xuất tràng phí cũng đều tới sổ. Nguyên gia hiện tại tốt xấu cũng coi là người có tiền, tài chính phía trên không có áp lực quá lớn, hơn nữa hắn tự thân chính là tốt nhất tuyên truyền, thừa dịp năm nay nhiệt độ, tư vấn trung tâm mở về sau, nghiệp vụ lượng cũng không cần phát sầu. Thật cho đến lúc đó, Nguyên gia công tác trọng tâm liền phải theo hồ sơ tư vấn chuyển rời đến tư vấn sư vấn luyện phía trên đi, đây đều là cần phải chuẩn bị, thừa dịp mấy tháng này thời gian nhàn hạ, hắn đến làm được nhận người kế hoạch, huấn luyện chương trình học nội dung, tư vấn trung tâm tuyên chỉ, vận doanh chờ chút. Làm huấn luyện đối với hắn tới nói cũng không phải việc khó, chủ yếu là công ty vận doanh khối này là hắn tương đối đau đầu. Hai ngày trước đi cùng chi tử gặp mặt thời điểm, gặp nàng phụ thân Hứa Vị Ca, Nguyên gia cũng cùng hắn cùng nhau hàn huyên trò chuyện, chủ đề chủ yếu đều là quay chung quanh chi tử, dù sao đây là lo lắng này hai cái đại nam nhân quan trọng nhất sự. Cho tới cuối cùng, Hứa Vị Ca cũng đã hỏi Nguyên gia tương lai dự định, Nguyên gia không có giấu giếm, liền đem muốn mở tâm lý cố vấn trung tâm ý nghĩ nói với Hứa Vị Ca, Hứa Vị Ca quát tháo giới kinh doanh nhiều năm, tại kinh thương phương diện này, kinh nghiệm của hắn có thể cho đến Nguyên gia trợ giúp rất lớn. Hứa Vịnh Ca cũng xác thực cho trợ giúp thật lớn, chẳng những đề cử cho hắn hai vị quản lý kinh doanh tinh anh, còn hỗ trợ thuê đến trung tâm thành phố cao cấp văn phòng bên trong 500 bình khu vực làm việc, chờ tháng 9 thời điểm nguyên công ty thoái tô lúc sau, Nguyên gia liền có thể tiếp nhận trang hoàng. Làm Tô Nam Phú Hảo bảng xếp hạng trước 10 nhân vật, Hứa Vịnh Ca đối với tiền sớm đã không còn hứng thú, khó được có như vậy một vị hắn cùng thê tử còn có nữ nhi đều thực yêu thích nam hải tử xuất hiện, lão phụ thân tự nhiên là hy vọng Nguyên gia có thể thiếu phấn đấu mấy năm, đưa ra đến nhiều thời gian hơn đi bồi bồi chi tử. Ngày 15 tháng 7 tả hữu, Tô đại cũng muốn nghỉ, cái này học kỳ còn lại nửa tháng tả hữu thời gian. Các học sinh cũng bắt đầu nắm chặt thời gian ôm chân Phật học tập đưa xong hủy đi trường học lúc sau, Nguyên gia cũng đi tới Tô đại, thứ hai không có lớp, hắn liền tại văn phòng bên trong chuẩn bị cuối kỳ khảo bài thi để tài hình không nhiều, chủ yếu có lựa chọn, danh từ giải thích, giản đơn bài thi, luận thuật để mấy bộ phận tạo thành. Nếu là Nguyên gia muốn làm cái hư lời nói, cũng có thể đem đề mục trở ra rất khó, nhưng không cần phải a, các học sinh đều rất ngoan, thông thường ra đề mục là được rồi. Trong khoảng thời gian này, Nguyên gia nhiệt độ còn không có hạ xuống đi trong trường học, gặp được học sinh cơ hồ đều sẽ chào hỏi hắn, gan lớn còn chạy tới cùng hắn chụp ảnh chung. Trường học bột ba bên trong càng là nhiều ra đến không ít liên quan tới tâm lý học chuyên nghiệp tư vấn tiếp các vị tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ, ta mới vừa thi đại học xong, muốn báo Tô đại tâm lý học chuyên nghiệp, muốn xin hỏi một chút Nguyên lão sư mang cái nào mấy cái chuyên nghiệp khóa nha.
Xin giúp đỡ, đánh giá điểm 600 phân tả hữu, có thể đi vào tâm lý học chuyên nghiệp sao?
Xin hỏi tâm lý học hệ nữ sinh nhiều không?
Có ai biết Nguyên lão sư phương thức liên là sao?
Ký túc xá có điều hòa sao?
Là lên giường hạ bàn sao?
Mấy người gian?
Bản địa ghi danh có thể hay không dễ dàng một chút nha.
Kỳ hỉ, phơi một chút ta nhóm Nguyên lão sư hình ảnh.
Lâu chủ có thể hay không đứng một bên một chút, ngăn trở chúng ta xem Nguyên lão sư buồn cười.
Nguyên gia trong khoảng thời gian này trôi qua thực nhàn nhã, chợ búa bên kia phòng cố vấn thường có phấn ti tại nằm vùng, không có cách nào bình thường kinh doanh, vì vậy cho hắn lười biếng cái cớ, đại bộ phận thời điểm đều ở trường học ở lại, không có lớp thời điểm liền đi tìm chi tử chơi. Lúc này mới vừa ra xong kiểm tra đề tài, hắn cũng leo lên trường học vượt 3 cùng luận đàn đi dạo. Liên quan tới hắn bài vượt cơ hồ chiếm được 1/3, trường học năm nay chiêu sinh tiền quảng cáo đều mất đi. Nguyên gia nghĩ đến muốn hay không cùng Trần lão đầu nói một chút, cùng hắn yếu điểm tiền quảng cáo được rồi, này tiết kiệm đến cũng không ít tiền đâu. Bàn điện thoại di động vượt 3 có thể tiến hành giọng nói hồi phục, Nguyên gia thay đổi áo lót tiểu hảo, đóng vai thành sư huynh cho những này nghĩ muốn ghi danh Tô đại các thí sinh hồi phục chân dài học trường giọng nói, Nguyên lão sư mang chính là năm thứ 3 đại học lâm sàng tâm lý học khóa, thuộc về ứng dụng tâm lý học chuyên nghiệp, đồng học ngươi có thể tham khảo một chút, hoan nên ghi danh chúng ta chuyên nghiệp. Chân dài học trường giọng nói, mỗi cái địa khu chiêu sinh kế hoạch điểm số là không giống nhau, đồng học ngươi có thể tham khảo một chút những năm qua tuyển chọn điểm số. Chân dài học trưởng giọng nói, tâm lý học hệ nữ sinh tỷ lệ chiếm đa số. Bài bột rất nhiều, một lát cũng hồi phục không đến, không ít thí sinh cũng nghe Nguyên Gia giọng nói, nhao nhao tại tầng lầu hạ chừa cho hắn nói học trưởng ngươi là hơn. Học trưởng ngươi thanh âm hảo tô. Ngươi là phát thanh hệ sao? Học trưởng ngươi chân thật rất dài sao buồn cười. Làm sao nghe được có chút quen hay? Nguyên Gia cười cười, không tiếp tục hồi phục, đang định đi qua chi tử nhà nhìn nàng một cái dưa hấu, cầm điện thoại di động lên chuẩn bị cho chi tử phát tin tức lúc, tâm hữu linh tê, chi tử cũng cho hắn phát tới tin tức. Chi tử, Nguyên Gia, ngươi đang làm gì nha? Nguyên Gia, đang định đi tìm ngươi đây, ta lúc này ở trường học. Chi tử, ta có thể hay không tới tìm ngươi a? Hả? Nguyên Gia ngẩn người, từ khi chi tử ra ngoài khiêu chiến thành công sau, nàng liền không kịp chờ đợi muốn đem chính mình hoạt động phạm vi mở rộng, mỗi một lần thành công đều hóa thành nàng tự tin, chỉ là cùng hình tròn khuyết trương phạm vi không giống nhau, chi tử phạm vi hoạt động khuyết trương là mũi tên hình dạng, nàng sẽ không muốn đi địa phương khác, mà là giống như dạ đã tựa như nhắm chuẩn Nguyên Gia vị trí, từng chút hướng hắn tới gần. Chỉ cần thẳng đến Nguyên Gia tại cái hướng kia, như vậy chi tử liền không sợ ra ngoài, ngược lại thực cố gắng tiến lên. Tô đại là chi tử vẫn muốn đến địa phương, bình thường lên lớp vẫn là rất có độ khó, nhưng đến dạo chơi cũng rất thỏa mãn. Sân trường cái từ này đều là mang theo thanh xuân hương vị. Nguyên Gia, ngươi muốn tới đây Tô đại a? Chi tử, ừ mừng. Chi tử, ta cùng Lưu thúc nói, một hồi hắn đưa ta tới. Nguyên Gia, ta đi đón ngươi đi. Chi tử, có thể hay không thực phiền phức a? Nguyên Gia, không phiền phức, ở nhà chờ ta, nửa giờ sau đến. Chi tử liền ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn. Mang tốt mũ cùng khẩu trang, chi tử đi ra khỏi nhà, tại ven đường thạch ghế dài bên trên ngồi xuống đã là mùa hè, buổi chiều có vẻ hơi oi bức. Đại dòng thụ bên trên chuyển đến ve sầu chi chi tiếng kêu, ánh nắng bị lá cây phân tán, biến thành quần sáng rơi vào nàng tiểu trên váy. Chi tử to mò ngẩng đầu, theo thanh âm đi tìm ve sầu, thế nhưng là tìm a tìm, một đầu đều không tìm được, cũng không biết bọn chúng giấu ở nơi nào. Nàng kỳ thật không cần sớm như vậy ra tới chờ, ngày nóng quá à, nữ hải tử khác đều sợ xuất mồ hôi dám đen, hận không thể bạn trai đến điều hòa không khí phòng đón người mới tốt. Nhưng chi tử liền là ưa thích loại này chờ đợi cảm giác. Xa xa nhìn đường đầu kia, thẳng đến tầm mắt bên trong xuất hiện kia chiếc quen thuộc xe nhỏ, nàng tâm tình liền bắt đầu nhảy nhót đứng lên, liền không nhịn được đứng lên xa xa hướng hắn phương hướng nhìn quanh. Như vậy rõ ràng tâm tình biến hóa, làm chi tử cảm giác vô cùng chân thực cùng thỏa mãn, vô luận là mùa hè vẫn là mùa đông, chỉ cần hắn đến, chi tử liền cao hứng. Nguyên Gia vững vàng dừng xe ở chi tử trước mặt, thò người ra đi qua cho nàng mở cửa, nhanh lên hô, đồ ngốc, mau vào. Chi tử ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, chóp mũi còn có tinh tế mồ hôi, Nguyên Gia liền cầm khăn tay cho nàng xoa xoa. Nóng hay không nóng? Không nóng. Ta xem a, ngươi là nhiệt hư mất. Nguyên Gia buồn cười, lấy tới một hộp kem ly, tới gần trên đường mua. A, ngươi yêu thích ô mai mùi vị, ta đem điều hòa không khí mở rất lớn, sợ hóa. Kem ly không có tan, chi tử nâng trong tay liền có thể cảm giác mát mẻ thấm vào trong lòng, lại dùng tiểu đồng tử đào ra một môi đưa đến trong miệng, chua chua ngọt ngọt mùi vị không để cho nàng tự giác cong lên tươi cười. Ngọt không ngọt? Ngọt. Ta nếm thử. Nguyên Gia mở to miệng, chi tử liền đỏ mặt, đào một môi đưa đến trong miệng hắn. Ừ vân, rất ngọt. Kem ly chỉ có một hộp, muỗng nhỏ tử cũng chỉ có một đầu, hai người tự nhiên là dùng cùng một con. Chi tử lén lút nghĩ đến, người xấu này khẳng định là cố ý. Xe khởi động, nàng vụng trộm nhìn xem Nguyên Gia, thấy hắn chuyên tâm lái xe, liền lại đào một môi đưa vào miệng bên trong. A, giống như càng ngọt. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 154, chi tử lượng tử, cảm ơn. Đi tới trường học là buổi chiều khoảng 5 giờ. Tô đại sanh hóa làm rất tốt, tại tòa này văn hóa lịch sử danh thành bên trong, tòa này sân trường cũng có được nồng đậm giang nam phong. Gác chuông, phương tháp, hồng lâu, thư viện, nhiều loại cái đình nhỏ, giả sơn, lục ấm tiểu đạo, tháng 6 đi tới, liền có thể cảm giác được mùa hè hương vị. Hứa Nam Chi vẫn luôn mộng tưởng có thể cùng Nguyên Gia một lần nữa bước vào sân trường, thẳng đến xe lái vào, nhìn thấy sân trường phong cảnh cùng ngoài cửa sổ đi lại học sinh lúc, nàng mới tỉnh giấc đến, giấc mộng này thành sự thật. Mùa hạ oi bức, lại tới gần cuối kỳ, ở bên trong sân trường đi dạo học sinh cũng không nhiều, chờ hoàng hôn buông xuống lúc sau, mới sẽ từ từ nhiều một chút người. Nguyên Gia dừng xe xong, Chi Tử vẫn như cũ ngơ ngác ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nàng đã kéo lên khẩu trang, cũng mang tốt mũ, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ xe, đại khái là cơ vì loại nào đó tâm tình kỳ diệu, làm nàng không có ngay lập tức xuống xe. Giống như gấu mèo dùng đề phòng ánh mắt đánh giá trong chốc lát xung quanh đám người, sau đó mới nhẹ giọng nói chuyện. Nguyên Gia, ta ở trường học đi, hẳn là cũng không sao chứ. Dù sao đã không phải là thân phận học sinh. Không sao, Tô đại hoan nên ngươi. Nguyên Gia cười cười, giúp nàng cởi dây an toàn, chính mình xuống xe trước, sau đó lại đi qua cho nàng mở cửa xe, nắm nàng tay mang nàng xuống tới. Mới mẻ lại hơi nóng không khí thổi tới mặt bên trên, Chi Tử thói quen túi lầu xuống, khuôn mặt giấu ở khẩu trang cùng mũ phía dưới, một đôi mắt to có chút khẩn trương nhìn dưới mặt đất. Mặc dù ngày rất nóng, nhưng nàng vẫn là gắt gao sát bên Nguyên Gia, ôm hắn cánh tay không thả. Cảm giác thế nào? No. Có một tí xíu khẩn trương. Vậy chúng ta chậm rãi đi thôi. Ừ vân. Nguyên Gia liền dẫn nàng chậm rãi đi dạo sân trường. Trường học rất lớn, đơn thuần đi dạo mỗi một cái góc lời nói, không có mấy cái giờ là đi không hết. Nguyên Gia liền dẫn Chi Tử đi xem một ít trường học tương đối có mang tính tiêu chí địa phương. Dần dần, Chi Tử cũng tò mò thưởng thức khởi sân trường hoàn cảnh đến, nhìn những kiến trúc này cùng nơi xa học sinh, ánh mắt có chút xuất thần, lời nói cũng không nhiều, liền lặng yên nhìn đi đến một cái đỉnh nhỏ gần đây thời điểm. Còn chứng kiến mấy vị xuyên hán phục nữ học sinh ngay tại chụp một ít nếp xưa ảnh chụp, Nguyên Gia liền xa xa dừng bước lại, cùng Chi Tử cùng nhau thưởng thức một chút. Nhìn rất đẹp đâu. Chi Tử nói, nàng trước kia cũng mua qua mấy bộ hán phục, cùng với nàng cái khác quần áo xinh đẹp đồng dạng, thử mặc một lần về sau, liền chân tàng đến trong tủ treo quần áo. Ngươi mặc nhất định đặc biệt đẹp đẽ. Nguyên Gia gật đầu nói,
phải không, ngươi cũng chưa thấy qua ta mặc.
Chi tử hừ hừ, Nguyên gia liền sẽ hướng nàng, hết lần này tới lần khác nàng trong lòng nghe thực vui vẻ. Ta cảm thấy ngươi thực giống như trước tiểu thư khuê các ca, ý như là chim non nép vào người, duyên dáng.
Nguyên gia quay đầu nhìn nàng đôi mắt cười nói, ta cũng thật hâm mộ thời cổ nữ hài tử.
Chi tử nói, các nàng có thể không cần ra khỏi cửa, không cần cùng người khác liên hệ, hơn nữa theo người khác là một cái rất bình thường sự tình.
Thế nhưng là, Nguyên gia nhếch miệng, nhìn nàng chặt ôm chính mình cánh tay, trêu ghẹo nói, nhưng lúc trước cô nương, không có ngươi là gan lớn đâu rồi, các nàng cũng không dám như vậy tại trên đường cái ôm bạn trai tay.
Ai nha, không cho ngươi nói.
Chi tử cổ vũ sĩ khí, hừ một tiếng, còn lại không buông ra tay, ngược lại ôm càng chặt hơn, nàng liền thích như vậy ôm hắn cánh tay, có loại siêu thỏa mãn cảm rất thật.
So với trước đó, chi tử tiến bộ xem như cực đại, trong sân trường có không ít học sinh, cách xa thời điểm, nàng đều có thể so sánh tự tại đi lại.
Nếu như gặp được lục cấm trên đường nhỏ có cái khác người xa lạ đâm đầu đi tới lúc, khoảng cách tới gần, nàng liền sẽ lập tức kéo căng thân thể, đầu cũng thấp xuống, phòng ngừa cùng người khác ánh mắt đối mặt. Mặc dù người qua đường đều là tảng đá, nhưng chi tử so với người bình thường đến, vẫn là thực để ý tảng đá ánh mắt.
Nguyên gia,
ừm, vừa mới mấy cái kia đi ngang qua nữ hải tử có phải hay không nhìn ta chằm chằm xem a?
Chi tử không dám cùng người khác đối mặt, nhưng vẫn là thực mẫn cảm có thể phát giác được người khác chú ý.
Các nàng là không phải cảm thấy ta rất kỳ quái?
Nguyên gia cười cười, an ủi, không có việc gì đắt, các nàng là tại nhìn ta đây.
Vì cái gì xem ngươi?
Bởi vì ngươi bạn trai đẹp mắt ta.
Hừ.
Chi tử lại ôm chặt Nguyên gia cánh tay.
À, ngươi xem ngươi giống như một đầu tệ tổ rụt bờ rễ vịn xẹp đồng dạng ông ta, đại gia tự nhiên sẽ tò mò xem ngươi hai mắt.
Nguyên gia giải thích nói.
Kia, vậy phải làm thế nào?
Chi tử có chút xoắn xuýt, nói, ta không nghĩ thả ra ngươi à, nếu như không ôm ngươi tay, ta liền một bước đều đi không được rồi.
Vậy ngươi liền ôm cho các nàng xem, các nàng nói không chừng thực ghen tị ngươi.
Tại sao ta cảm giác ngươi tại khen chính mình?
Không phải cũng là tại khen ngươi sao?
Nói cũng đúng.
Chi tử nhẹ gật đầu, liền danh chính ngôn thuận ôm Nguyên gia tay không buông ra đi tới không xa, đối diện lại gặp được hai cái nữ hài tử, lần này, chi tử vụng trộm dương mắt, nhanh chóng liếc một cái đối phương ánh mắt. Quả nhiên nói với Nguyên gia như vậy, kia hai cái nữ hài tử ánh mắt đại bộ phận là rơi vào Nguyên gia trên người, có một phần nhỏ rơi vào nàng trên người, nàng đọc lên đến ánh mắt bên trong thành phần, có rất rất nhiều ghen tị, còn có một chút tiểu kỳ quái.
Kỳ quái giống như cũng là bình thường, dù sao chính mình ngày nắng to đội mũ cùng khẩu trang, còn ôm Nguyên gia tay.
Bất quá trong đó ghen tị thành phần ngược lại để chi tử cảm thấy đắc ý, tựa như là phòng phát sóng trực tiếp bên trong như vậy, thường xuyên có nữ hải tử khác cho Nguyên gia soát lễ vật yêu cầu điểm ca, nhưng Nguyên gia chỉ cho nàng ca hát, hơn nữa hạ phát sau chỉ cùng với nàng nói chuyện phiếm. Liên có một loại toàn thế giới ăn ngon nhất, nhất ngọt đường bị nàng trộm trong tay cảm giác đồng dạng, đắc ý cực kỳ. Chỉ bất quá lần này, hai cô bé này không có trực tiếp theo bên cạnh hai người đi qua, mà là tại dựa vào Nguyên gia một bên phía trước khoảng 1 mét khoảng cách dừng lại.
Vương Nhã Lâm nhìn một chút chi tử, kinh ngạc hỏi, "Nguyên lão sư, nàng là người bạn gái sao?"
Nguyên gia có thể cảm giác được cánh tay kề sát chi tử thân thể kéo căng, nàng cúi đầu, tự nhiên là không dám cùng Vương Nhã Lâm cùng nàng cùng phòng ánh mắt đối mặt, chỉ có thể từ Nguyên gia đến thay nàng nói chuyện.
Nguyên gia phản tay nắm chặt nàng tay, cười nói, "Đúng vậy à, hôm nay có rảnh, liền dẫn nàng cùng nhau tới trường học dạo chơi."
Hai cái nữ hải tử trêu ghẹo một chút Nguyên lão sư, hì hì cười nói, "Sư mẫu tốt."
Chi tử sửng sốt, còn tốt mang theo khẩu trang, không nhìn thấy mặt bên trên đường đỏ, nhưng thính thai lại không bị khống chế phấn hồng đi lên.
Nàng tựa hồ nâng lên thật là lớn dũng khí, nhẹ giọng trả lời một câu, "Các ngươi tốt."
"Sư mẫu thật xinh đẹp a, thiện nghi Nguyên lão sư." Kỳ hỉ,
cùng là nữ hài tử, mặc dù thấy không rõ chi tử toàn bộ dung mạo, nhưng bằng vào nàng cặp mắt kia cùng dáng người còn có da thịt trắng nõn, dài mà mềm mại mái tóc, liền có thể biết sư mẫu tướng mạo tất nhiên không kém.
Vậy chúng ta không phải dậy Nguyên lão sư cùng sư mẫu, chờ lần sau tụ hội, Nguyên lão sư nhớ rõ mang sư mẫu cùng nhau tới nhà, Nguyên lão sư gặp lại.
Liền ba hoa, trở về xem nhiều sách.
Kỳ hỉ, biết.
Thẳng đến hai cái nữ hài tử rời đi thật xa, chi tử mới trường hô thở ra một hơi, kéo căng thân thể mềm nhũn ra, cảm giác như là quá một thế kỷ lâu như vậy.
Rất khẩn trương sao?
Một tí xíu nha.
Một tí xíu là bao lớn?
Như vậy lớn.
Chi tử kéo Nguyên gia khoan hậu bàn tay, ngón tay nhỏ bé của nàng tại trên bàn tay của hắn khiêu vũ, lựa đi ra hắn ngón út, nắm bắt hắn đầu ngón út, liền móng tay kia một chút.
Liên đại khái như vậy lớn.
Nhìn nàng như vậy hoạt bát, Nguyên gia liền cảm giác cả người đều sốt giòn.
Tiếp tục tiến lên.
Bất chi bất giác đi một giờ, đã nhanh 6 giờ rưỡi, chạm vạng tối lúc này, trường học người cũng nhiều hơn đi theo vùng ngoại ô đi lại khác biệt, bởi vì Nguyên gia thân phận đặc thù quan hệ, chi tử cùng với hắn một chỗ đi lại lúc, luôn có thể thu được rất nhiều ánh mắt, nàng chưa thói quen loại ánh mắt này, liền cảm giác giống như đi thật xa đường đồng dạng.
Hai người ngồi ở trường nói thạch trên ghế đầu nghỉ ngơi, chi tử nhẹ nhàng đập truy hai chân, ngửa đầu nhìn một chút Nguyên gia, có chút thẹn thùng dáng vẻ.
Đi mệt.
Ừm.
Cảm giác chân thật chua.
Có một tí xíu mệt nha.
Cái này một tí xíu là bao lớn?
Giống như dưa hấu như vậy lớn.
Kia thật là rất mệt mỏi, đoán trường sớm hơn trước đó, chi tử đã cảm thấy đi được mệt mỏi, nhưng không có nói với hắn.
Hôm nay thời tiết rất không tệ, một hồi chúng ta đi thao trường xem hoàng hôn, ngày một mảng lớn đỏ, đặc biệt đẹp đẽ.
Nguyên gia nói xong, đứng dậy đi đến chi tử trước mặt xoay người ngồi xuống, ta con ngươi đi qua nhìn.
Nhìn hắn khoan hậu an toàn bả vai, chi tử không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng nằm lên, hai cái tay nhỏ khoác lên hắn vai bên trên.
Chi tử rất nhẹ, Nguyên gia kéo lại nàng con gối, cười nói, đỡ lấy nha.
Ừm.
Rất dễ dàng mà đem nàng cong lên đến, từng bước đi lên phía trước, ổn đến không giống như là con cá nhân, mà là con một đầu tiểu bà bối.
Chi tử liền cảm giác bị không cách nào nói rõ an toàn cảm giác vây quanh, nàng ngửa đầu, tựa ở hắn vai bên trên, nhẹ ngửi ngửi hắn hương vị, lỗ tai dán hắn lưng, nghe hắn tiếng tim đập.
lẫn nhau trái tim khoảng cách rất gần, dần dần cùng nhiều lần. Nguyên gia,
ừm,
ta thích ngươi, siêu cấp yêu thích.
Siêu cấp là bao lớn?
Toàn bộ thế giới như vậy lớn.
Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực.
Chương 155, nhìn xem mỹ lệ thế giới.
Nguyên lão sư gặp lại.
Ngày 15 tháng 7 ngày này, Tô Đại cũng bắt đầu chính thức nghỉ. Nguyên gia đi vào văn phòng bên trong báo cáo học kỳ này công tác, lúc ra cửa, nhìn thấy Vương Nhã Lâm mời nhiều tên đồng học đến cùng hắn tạm biệt.
Đều chuẩn bị về nhà.
Nguyên gia cười cười nói, cùng mọi người cùng nhau song song đi ra sân trường. Các bạn học mồm năm miệng 10 nói xong nghỉ hè kế hoạch, có trong nhà trạch một tháng, cũng có thừa dịp ngày nghỉ đi ra ngoài lữ hành, còn có không ít dự định đi làm kỳ nghỉ hè công kiếm chút tiền sinh hoạt. Nguyên gia theo tháng 4 bắt đầu dạy học, 3 tháng này bên trong, dạy học thành quả có thể được xưng là ưu dị, lớp học học sinh không có một cái đồng học rất tín chỉ, buổi sáng lúc họp, Trần lão đầu còn đặc biệt biểu dương hắn.
Nguyên lão sư ngươi đây, ngươi nghỉ hè chuẩn bị làm cái gì?
Vương Nhã Lâm hiếu kỳ nói.
Ta à, chuẩn bị đi tự giá du.
Nguyên gia đã kế hoạch xong lộ tuyến, trước mang chi tử cùng Hủy Hủy đi xung quanh cảnh điểm du ngoạn, đại khái phương hướng là xuôi nam, bao quát tây đường, Trương gia giới, Áng Mây chi nam chờ chút. Thời gian có rất nhiều, dòng dã hơn 1 tháng thời gian, dẫn các nàng xem thật kỹ một chút cái này mỹ lệ thế giới.
Nguyên gia yêu quý lữ hành.
Lữ hành cùng du lịch là không giống nhau, du lịch chú trọng hơn du ngoạn, ngắm cảnh cùng giải trí, mà lữ hành càng thiên về tại hành, cảm nhận khác biệt địa phương phong thổ, để ý chính là lữ trình bên trong đối với chúng quanh sự vật quan sát cùng thể nghiệm.
Thế giới như vậy đại, chúng ta như vậy nhỏ, cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều là có ý nghĩa đối với Nguyên gia tới nói, lữ hành càng giống là cố định nhân sinh kịch bản bên trong, một cái trống giống nhiều ra đến chuyện xưa tiết điểm, hắn có thể cùng sở ái chi người cùng nhau thoát ly bình thường sinh hoạt trật tự quỹ đạo, đi thưởng thức càng nhiều sinh hoạt bên ngoài đồ vật.
Tỷ như nhìn thấy chỉ ở trên TV xuất hiện qua đồ vật, nhìn thấy cấp độ tiên minh mặt trời mọc cùng mặt trời lặn, chiều trướng cùng chiều lui, khói bếp hạ bình tĩnh ấm áp hoàng hôn, tìm kiếm hỏi thăm nhất hùng vĩ di tích cổ, thẳng tắp dài rằng giặc thảo nguyên đường lớn bên trên ghé qua. Bọn chúng đều rất xinh đẹp, có được viễn siêu tưởng tượng sức sống, có thể chấn động lòng người.
Nguyên lão sư, chúng ta hảo không nỡ bỏ ngươi a.
Vương Nhã Lâm cùng mấy nữ hải tử vây quanh ở Nguyên gia bên cạnh, cầm điện thoại di động chụp chung lưu niệm.
Các ngươi học kỳ sau không phải mới đại học năm 4 nha, ta cũng còn ở trường học dạy học a.
Nguyên gia buồn cười nói.
Không giống nhau.
Vương Nhã Lâm nói, chờ đến đại học năm 4, Nguyên lão sư ngươi liền không mang bọn ta khóa, sau đó chúng ta còn phải vội vàng thực tập, về sau giống như vậy ở chung liền sẽ ít đi rất nhiều đi.
Có dự định hảo thực tập đơn vị sao?
Còn không có đâu rồi, ba người chúng ta đều dự định tốt nghiệp lúc sau hướng tâm lý cố vấn sư phương hướng đi, cho nên cũng muốn tìm tâm lý cố vấn cơ cấu tiến hành thực tập, sau đó chúng ta giám sát cũng đều còn không có tìm xong.
Nói đến đây lời nói thời điểm, này ba nữ hải tử đều mắt lom lom nhìn Nguyên gia, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ.
Tâm lý cố vấn sư là cần phải có giám sát, Nguyên gia lúc trước giám sát là Trần lão đầu, mà đối với Vương Nhã Lâm các nàng tới nói, tốt nhất giám sát không ai qua được Nguyên gia.
Ta,
ừ mừng.
Cũng được, chờ thêm xong nghỉ hè, ta tâm lý tư vấn cơ cấu cũng chuẩn bị khai trường, nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, có thể tới ta bên này thực tập, mỗi tuần đại khái sẽ có 3 lần, ta sẽ đích thân cho cơ cấu bên trong tư vấn sư tiến hành huấn luyện.
Nghe vậy, Vương Nhã Lâm mấy người liền nhạc nở hoa.
Hay lắm nha.
Chúc các ngươi kỳ nghỉ hè vui sướng,
cũng chúc Nguyên lão sư cùng sư mẫu chơi đến vui vẻ.
Đùa trong tiếng cười, nên đón nghỉ hè.
Nghỉ hè ngày đầu tiên, tại chi tử sáng sớm tốt lành trong điện thoại tỉnh lại.
Sáng sớm tốt lành a, ngươi còn chưa tỉnh ngủ nha.
Đang định nghỉ hè ngày đầu tiên hảo hảo ngủ nướng đâu.
Nhanh đã tỉnh rồi, ta đồ vật đều chuẩn bị xong, ngươi trước tới đón ta đi, ta cùng ngươi cùng nhau thu dọn đồ đạc, hái được thật nhiều dưa hấu đâu.
Tốt, chờ ta.
Không có xuân muội muội cùng tiểu phì miêu nhật tử, Nguyên gia còn có chút không quen, ngủ một giấc đến 9 giờ đều không người đến đánh thức hắn.
Nguyên Hủy đồng học thật sớm liền nghỉ, trường học tán học ngày ấy, còn cùng tiểu Tam Tam hai người ôm đầu khóc giống đâu rồi, đã hẹn chờ khai giảng thời điểm lại đem nghỉ hè 2 tháng không có bính đầu cho bính trở về.
Sau đó đến ngày thứ 2, liền thật vui vẻ quấn lấy Nguyên gia, làm hắn lái xe đưa nàng cùng ỷ cả cùng nhau về nhà đi.
Tiểu Bằng Hưu tại nông thôn tiết mục có rất nhiều đấy, gia gia cũng biến thành lão tiểu hài, cả ngày mang theo cháu gái ngoan đi bộ tiền, hái quả, nướng khoai lang.
Không phải sao, 20 tháng 6 nhiều hào bắt đầu nghỉ trở về đến hiện tại đều hơn nửa tháng, Hủy Hủy đều cho dám đen một vòng.
Sau khi rửa mặt, Nguyên gia liền thoáng xử lý một chút, lái xe đi chi tử nhà tiếp nàng.
Lần này du lịch lo lắng nhất không ai qua được chi tử cha mẹ, Hứa Vịnh Ca cùng Bạch Nghiên tối hôm qua còn vụng trộm nói với chi tử khá hơn chút lời nói, còn nói rất nhiều chú ý hạng mục, nghe được chi tử mặt đỏ tới mang tai, chui vào phòng bên trong không ra ngoài.
Chi tử tại phòng bên trong thu thập hành lý, Hứa Vịnh Ca cùng Bạch Nghiên liền lôi kéo Nguyên gia ở phòng khách nói chuyện.
Thúc thúc Gazi, các ngươi yên tâm đi, có ta ở đây không có vấn đề.
Chính là có ngươi tại, vấn đề mới đại đại liệt.
Trấn an được nhị lão lúc sau, Nguyên gia lên lầu giúp chi tử đem hành lý đem đến xe bên trên, vì lữ hành thoải mái dễ chịu độ, cha vợ đem ga ra bên trong một cỗ mười bạc cấp cho Nguyên gia ra, muốn hỏi lái hảo xe người lớn nhất thể nghiệm là cái gì, đó chính là cảm giác đường thay đổi chiều rộng, dễ đi hơn đây là kem chống nắng sao?
Ừ vân, ta giúp ngươi đổ.
Chi tử liền giúp Nguyên gia cánh tay cùng gáy đổ một chút, cảm giác thanh thanh lạnh, thực thoải mái.
Nguyên gia cười nói, ta cũng giúp ngươi đổ.
Chi tử chạy, ta mới không muốn.
Đi vào nàng dưa hấu, 10 cây dưa hấu mầm đều đã đến sinh trưởng hậu kỳ, một gốc dưa mầm chỉ để lại đến một viên dưa hấu, 2 ngày trước Nguyên gia tới thời điểm, liền cùng chi tử cùng nhau hái được một viên dưa hấu đến ăn.
Hương vị rất ngọt, cảm giác là cái loại này sẵn sàng, hết sức nhuận cổ họng nhiều chất lỏng.
Lần này du lịch thời gian tương đối dài, dưa hấu liền toàn bộ đều tháo xuống.
Trong nhà lưu 2 viên cho Hứa Vịnh Ca cùng Bạch Nghiên ăn, một hồi lại mang 2 viên cho Dương Hỏa Mỹ cùng Nguyên Nguyên ăn, chờ đi quê nhà tiếp Hủy Hủy thời điểm, cũng mang 2 viên cho Gia Gia nãi nãi ăn, còn lại lưu tại trên đường từ từ ăn. Xe khởi động, Chi Tử mang theo khẩu trang cùng mũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ánh mắt thỉnh thoảng còn hướng phía sau đi xa nhà xem đây là nàng đã lớn như vậy đến, lần đầu tiên đi xa nhà đâu. Tâm tình có chút phức tạp, còn có chút kích động, càng nhiều là chờ mong. Về tới trước nội thành bên này, Nguyên Gia dừng xe xong, cầm hai viên trái dưa hấu, Chi Tử kéo hắn cánh tay cùng hắn cùng nhau đi thang máy đi lên. "Còn khẩn trương a?" Nguyên Gia cười nói. Chi Tử không phải lần đầu tiên thấy Nguyên Nguyên cùng Dương Hòa Mỹ, tháng trước bánh trưng tiết thời điểm, nàng liền cùng Nguyên Gia cùng nhau qua tới nhà thấy cha mẹ. Nguyên Nguyên cùng Dương Hòa Mỹ thực yêu thích cái này cô nương, mặc dù không giống nữ hải tử khác cơ trí như vậy, nhưng một chút liền cảm giác đặc biệt hiền lành ôn nhu, là làm con dâu nhân tuyển tốt nhất. Một tí xíu khẩn trương. Chi Tử lấy xuống khẩu trang cùng mũ, hai tay gấp lại trước người, tại Nguyên Gia phải sau sở đứng, hắn không tiện mở cửa, Chi Tử liền nhấn chung cửa. Mở cửa chính là Dương Hòa Mỹ, nhìn thấy Chi Tử, nàng tự nhiên là một mặt mừng rỡ, không nhìn tay cầm vật nặng như tử, đặt mông đống nhiên thông suốt hắn, lôi kéo con dâu vào nhà bên trong thổi điều hòa không khí. Tại Nguyên Gia phòng bên trong, Chi Tử hỗ trợ thu thập quần áo, từng cái xếp xong bày biện chỉnh tề, nữ hài tử cẩn thận, lớn đến thẻ căn cước, nhỏ đến dao cạo râu, một cái không rơi. Chi Tử thực yêu thích Nguyên Gia gian phòng, nơi này tràn đầy hắn khí tức, nàng ngồi tại bên giường, nhìn hắn đặt ở trên tủ đầu giường album ảnh, có tiểu học tốt nghiệp chiếu, sơ trung tốt nghiệp chiếu, trong ngăn tủ còn có rất nhiều ố vàng giấy khen. Có phải rất ngạc nhiên hay không ngươi lại có một cái như vậy ưu tú bạn trai? Hừ, mới không. Thương tâm, bất quá ta thực vui vẻ ta có như vậy ưu tú bạn gái đâu. Lừa ngươi rồi. Ta cũng thực vui vẻ. Thế là Nguyên Gia cũng ngồi ở mép giường, vụng trộm hôn nàng một ngụm, nhìn nàng da thịt màu đỏ theo cổ dâng lên đến mặt bên trên, càng đáng yêu. Giữa trưa trong nhà cùng nhau ăn cơm, thoáng nghỉ ngơi một hồi, liền chuẩn bị đi qua quê nhà tiếp Hủy Hủy. Mụ, chúng ta đi a. Chú ý an toàn bộ biết sao? Mỗi ngày cho nhà gọi điện thoại, nếu coi trọng Hủy Hủy a, không muốn để nàng loạn ăn cái gì, không muốn để nàng phơi nắng. Nàng bài tập muốn để nàng làm nhanh lên xong. Biết. Buổi chiều lúc 1 giờ rưỡi, Nguyên Gia cùng Chi Tử đi tới quê nhà, trong nhà chỉ có mãi mãi cùng ỷ cả tại, Gia Gia cùng Hủy Hủy đến hậu sơn bộ thiền đi. Cùng lão mụ thấy con dâu khác biệt, mãi mãi nhìn thấy cháu dâu lúc, kia hồn chọc ánh mắt bên trong toát ra đến càng nhiều ý vị phức tạp. Tựa như một cái chớp mắt liền cả một đời đi qua, Nhi Tử lập gia đình, liền tôn tử cũng muốn thành ra. Cả một đời nghe giống như rất dài, nhưng cũng là từ một ngày bình thường nhật tử đua gom lại đến mãi mãi cái tuổi này, có lẽ đây chính là chuyện hạnh phúc nhất đi. Mãi mãi lôi kéo Chi Tử ngồi tại đỏ trên ghế đàn mục dài. Nàng gầy còm nhẹ tay nhẹ nắm Chi Tử tay nhỏ, nàng đánh giá trước mặt trẻ tuổi mỹ lệ cô nương, tạm thời có chút nghẹn lời, liền đành phải liên tục gật đầu đã nói một ít nàng cả đời này đến đối với hôn nhân cùng tình yêu. Mãi mãi nói khẩu âm tương đối trọng, Chi Tử có chút nghe không rõ lắm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các nàng giao lưu. Nàng có thể cảm giác được thân thiết, khi còn nhỏ cái loại cảm giác này, không để cho nàng từ muốn khởi ra già của mình mãi mãi. Nguyên Gia từ bên ngoài đem ra ra cùng Hủy Hủy mang về. Ngươi thế nào đen như vậy nhiều? Không có a. Hủy Hủy đắc ý giơ lên trong tay màu hồng phấn túi lưới, bên trong có 6 cái ve, nhà. Ngươi nhìn ta bắt 7 con đại vẽ sầu nha. Đây không phải 6 cái sao? A, chạy mất một đầu. Hủy Hủy thích ngoài trời hoạt động, nàng bắt ve sầu cũng không phải là vì ăn, liền đơn thuần cảm thấy cái này quá trình cực kỳ tốt chơi, đợi đến buổi tối liền sẽ đem ve sầu đều để lại núi bên trên, ngày mai tiếp tục đi bắt. Ta và ngươi Chi Tử tỷ tỷ muốn xuất phát đi chơi à, ngươi có đi hay không? Vẫn là ở đây tiếp tục bắt ve sầu. Đi a. Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Tỷ tỷ dưa hấu có thể ăn sao? Các ngươi vụng trộm ăn, đều không mang cho ta ăn. Ngày đó lần đầu tiên hái dưa hấu ăn thời điểm, Nguyên Gia còn cho Hủy Hủy gọi điện thoại. Cố ý làm nàng nghe ăn dưa hấu hút lưu âm thanh, nhưng làm nàng tham chết rồi, Gia Gia còn đặc biệt đi mua dưa hấu trở về, Hủy Hủy nói không phải cái này mùi vị. Mang theo rất nhiều, dùng nước giếng phao lạnh một chút, một hồi ăn. Âu Gia, ngươi bài tập làm xong chưa? Ta muốn đi tắm rửa thay quần áo lạc. Ngươi bài tập làm xong chưa? Một hồi ăn xong dưa hấu chúng ta liền xuất phát. Nguyên Hủy đồng học mắt điếc tai ngơ, như một làn khói chạy, trong nhà tiểu phì miêu cũng thường xuyên như vậy, có đôi khi lô thai linh cực kỳ, vừa mở túi đồ ăn vặt liền theo góc bên trong chạy ra nhìn chằm chằm ngươi, nếu là phạm sai lầm, gọi nó tên la rách cổ họng nó cũng vờ như không thấy. Cũng không biết nàng hai ai học ai. Tại gia tộc không có ngốc quá lâu, lúc 3 giờ, Nguyên Gia liền dẫn Chi Tử, Hủy Hủy cùng Tiểu Phì Miêu xuất phát, trạm thứ nhất là tới gần Tây Hàng. Chi Tử cùng Hủy Hủy còn có ỷ cả đều ngồi ở phía sau tòa, Nguyên Gia quay cửa xe xuống, hướng phía cửa ra ra mãi mãi phất phất tay. Chúng ta đi á. Ra ra mãi mãi các ngươi nhiều chú ý thân thể. Chú ý an toàn a. Xuất phát lạc. Mèo ô. Xe chậm rãi lái ra thôn trang, hướng về rộng lớn hơn mỹ lệ thế giới tiến lên. Chỗ ngồi phía sau bên trong, Hủy Hủy sinh động như thật cho Chi Tử miêu tả nàng hơn 10 ngày qua này tại gia tộc chuyện lý thú. Nguyên Gia mỉm cười nghe, điểm lái xe chở âm nhạc âm lượng điều đến thích hợp, lái chậm chậm xe, ánh mắt ôn nhu, thỉnh thoảng nhìn xem kính chiếu hậu bên trong các nàng, nhẹ nhàng ngâm nga bài hát. Từng mộng tưởng cầm kiếm đi thiên ngai, nhìn một chút thế giới phồn hoa, xong. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 156, viết tại sau cùng lời nói. Mặt chương kỳ thật 3 ngày trước liền viết xong, vẫn luôn không dám phát, ta trầm tư suy nghĩ tiếp tục dưới nước đi biện pháp đáng tiếc không nghĩ ra tới. Quyển sách này rất ngắn, nguyên bản dự tính 560 vạn chữ hoàn tất, kết quả vẫn là rút lại 10 vạn chữ. Rút lại này 10 vạn chữ nội dung, ước chừng là lữ hành một ít kiến thức, nguyên bản kế hoạch là tại Nguyên Gia tâm lý cố vấn cơ cấu mở hoàn tất, đằng sau suy nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định lưu bạch đi. Dù sao quyển sách là lấy tình cảm tuyến làm chủ tuyến, mà tới được tượng một trường, Nguyên Gia cùng Chi Tử tình cảm đã đến đỉnh phong, chủ tuyến trên cơ bản là nói xong đến trước mắt đại chớ ước nói 10 cái tả hữu hồ sơ phân tích, vấn đề nhỏ giải đáp cũng có vài chục cái. Ta gặp sáng tác bình cảnh, viết nghề nghiệp văn sợ nhất chính là nghẹn không gian nên viết nghề nghiệp nội dung.
Dù sao lên một cái viết qua trường hợp, kế tiếp không thể lại viết, hơn nữa kế tiếp nhất định phải so lên một cái càng khó, mới có thể để cho đại gia cảm nhận được thăng cấp cảm giác. Tâm lý cố vấn là ít lưu ý, ta tra duyệt đại lượng tư liệu, cũng cơ hồ ít có đồng loại tác phẩm có thể tham khảo linh cảm, tại hậu kỳ này khoảng thời gian bên trong, viết nhất là khó khăn. Một mặt là nguyên gia thăng cấp quá nhanh nguyên nhân dẫn đến, trọng yếu nhất vẫn là ta kiến thức dự trữ không đủ. Người bình thường không cách nào tưởng tượng, cũng vô pháp cảm nhận chính mình chưa hề thể nghiệm qua sự tình, hơn nữa tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, cũng không có ai sẽ để ý người khác thống khổ, đây cũng là tâm lý tương quan tiểu thuyết ít lưu ý nguyên nhân. Còn nữa, ta đi cũng không phải truyền thống sảng văn lộ tuyến, nguyên bản tưởng tượng là nguyên gia tại bệnh viện đương tâm lý khoa bác sĩ, bộ dạng này liền có rất nhiều xung đột chẳng cảnh, tỉ như người khác không giải quyết được bệnh nhân, nguyên gia có thể trang cái bước, sau đó phòng bên trong đồng bạn kinh hô lợi hại, sau đó tại trong bệnh viện cũng có càng rõ ràng thăng chức trưởng thành hệ thống, nhiều người bệnh, bác sĩ, bệnh viện, học thuật hội nghị từ từ cùng loại xung đột chẳng cảnh. Như vậy chủ tuyến viết sẽ tương đương thuận tay. Nhưng tương tự, cũng sẽ vứt bỏ rơi rất lớn một bộ phận trong quyển sách sinh hoạt hàng ngày, bao quát tinh tế cảm tình tiến triển. Nói như thế nào đây, lúc ấy cũng là nghĩ qua, nhưng mở sách nguyên nhân, kỳ thật chính là như vậy linh quang lóe lên, nhân vật chính bởi vì cao trung thời kỳ ngồi cùng bàn mà đi thượng tâm lý cố vấn sư con đường, cũng chữa trị nặng cả đời đây chính là ta mở sách lúc ý nghĩ, cuối cùng xác định trước mắt cách viết. Tựa như ta sách bên trong đề cập tới như vậy, mỗi cái nhân vật chính theo đuổi, đều là cùng hắn gia đình bối cảnh, nhân sinh trải qua có quan hệ, nếu như lấy sự nghiệp tuyến làm chủ đề tài, như vậy nguyên gia tất nhiên sẽ không là hiện tại này phó ôn nhu lạnh nhạt tính cách, hắn khả năng càng thêm sảng khoái, chuyện xưa tiết tấu cũng càng phù hợp lập tức văn học mạng khẩu vị. Nhưng ta vẫn là chọn thường ngày văn cách viết, bỏ qua kịch vui xung đột, dùng chậm hơn, càng mảnh ngôn ngữ đi viết nhân vật trưởng thành, tâm lý trạng thái, bao quát từng cái trường hợp bên trong người đến chơi. Nó đối với sáng tác yêu cầu xác thực thực cao, nếu như không có cách nào chuẩn xác viết ra cái loại này cảm xúc trạng thái đến, độc giả là không cách nào thay vào, sẽ cảm giác không hiểu ra sao. Ta cảm thấy viết tương đối tốt trường hợp là Chi Tử còn có Vương Nhã Lâm cùng Giang Thi Vận này ba cái trường hợp, dù sao có rất lớn trình độ ta là có thân thể sẽ chân thực cảm nhận, cho nên viết cũng có thể tốt hơn đem cái loại này cảm xúc biểu đạt ra đến, cũng chỉ có như vậy, đại gia mới sẽ cảm thấy viết tương đối đặc sắc, có điểm cảm giác. Tại viết Miêu Đại Vương thời điểm, ta liền tổng kết qua, thường ngày văn kỳ thật chính là viết nhân vật. Tựa như đại gia luôn có thể nhìn thấy thường ngày bên trong, nhân vật trước đó cảm tình bởi vì một số chuyện xưa phát sinh, ràng buộc trở nên mạnh hơn, một loại nào đó quan hệ trở nên rõ ràng. Cũng chính là tình cảm chủ tuyến. Sự nghiệp tuyến loại này có thể quy nạp vì logic chủ tuyến. Tình cảm chủ tuyến có chỗ tốt, chính là có thể khiến cho nhân vật tồn tại cảm trở nên mạnh hơn, càng làm người khác chú ý, làm đại gia không tự giác chờ mong thường ngày bên trong tinh tế tình cảm phát sinh. Viết Miêu Đại Vương thời điểm, ta nói, nếu như đại gia có thể nhớ kỹ Sĩ Cả, Thất Thất, Thanh Định, Mễ Lị, Bạch Linh, Hồng Tụ, Tiểu Kim Lương, Tiểu Toán Miêu trở đám nhân vật, đó chính là nhân vật tạo thành công. Hiện tại cũng là như thế này, nếu như đại gia có thể nhớ kỹ Minh Gia, Chi Tử, Hủy Hủy, Tam Tam, Ỷ Cả, trong đầu có như vậy một cái ấn tượng sẽ ra ngoài. Đó cũng là thành công được rồi, cũng là chính ta lời, kỳ thật hai bản sách dùng đều là cùng một đám diễn viên, liền Tô Nam cái này sở tiêu đi ô đều không đổi đẩy một quyển sách ta làm Miêu Đại Vương. Rất manh, rất ấm. Tạm thời muốn nói với mọi người gặp lại. Khả năng một tháng, khả năng hai tháng, có lẽ càng lâu. Những ngày này dừng càng, ta cũng không dám phát giấy nghỉ phép, nhìn thấy như vậy nhiều thư hữu ủng hộ ta, sau đó ta còn viết kém cỏi như vậy, đã cảm thấy rất xin lỗi. Nếu có hạ một quyển sách lời nói, ta chọn cùng Miêu Đại Vương như vậy tương đối sung sướng để tài đi, chỉ là hiện tại không có quá nhiều tự tin có thể viết xong. Ta từ trước cũng nghĩ ra đi đi một chút, nhanh nói thời điểm chết, liền sẽ trở lại. Cảm tạ đại gia. Cảm ơn. Thương các ngươi, tâm miêu không có. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực.